Chương 761, điện ảnh quay chụp 3, chương 761, điện ảnh quay chụp 3, thời gian vội vàng. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tối hôm đó, hơn 2 giờ sáng. Đi, hôm nay quay chụp hoàn mỹ kết thúc, dọn dẹp một chút đồ vật, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi Hứa Gia Đồn. Phát Tú Thành nhà phụ cận trong phòng hư, nghe tới Lý Đạo lời nói, đoàn làm phim các nhân viên nháy mắt thở dài một hơi. Có trợ lý tranh thủ thời gian cho nữ chính diễn Sở Tương Vân phụ thêm áo đông, cái sau vừa mới mặc một thân váy đỏ, trên mặt còn có đóng vai nữ quỷ trăng dùng, toàn thân run rẩy nói, Lý Đạo, vậy ta về trước đi. Ừm a, nghỉ ngơi thật tốt a. Điện ảnh quay chụp rất thuận lợi, Lý Đạo cũng rất cao hứng, dự tính so kế hoạch còn có thể sớm mấy ngày quay chụp xong. Tổng kinh phí là cố định, dạng này lưu cho hậu kỳ chế tác tiền, liền sẽ nhiều một chút. Hôm sau 9 giờ sáng nhiều, lần lượt có đoàn làm phim nhân viên đứng lên, tại phó đạo diễn chỉ huy dưới, tiếp tục thu thập quay chụp thiết bị, trang điểm đạo cụ chờ chút. Gói tốt, mang lên xe tải. Lý Đạo, chúng ta đi trước a. Đi thôi, trên đường mở chậm một chút, nói cho Hứa Đại Hải huynh đệ, chúng ta sau đó liền đi qua. Ta minh bạch. Ông ngoong ngoong một cái phó đạo diễn ngồi ở ghế phụ đi theo, xe tải rất nhanh khởi động, lôi kéo đồ vật chậm rãi hướng Hứa Gia Đồn nhi tiến đến. Cổ mộ quỷ ảnh tại Đại Tuyển Hương quay chụp, là tuyệt đối mới mẻ chuyện. Mỗi ngày đều có đại lượng thôn dân tiếp vào tin tức, đến đây tham gia náo nhiệt, thậm chí còn có huyện khác người không để ý rét lạnh, cố ý chạy tới. Vừa sáng sớm cũng không ngoại lệ. Vì phòng ngừa đụng vào người, xe tải mở rất chậm, chờ ra Đại Tuyển Hương giữa đường, mới chậm rãi tăng tốc. Hứa Gia Đồn. Sáng sớm, Hứa Đại Hải mang theo cậu tự đi trên núi tản bộ một vòng, kết quả đầu cậu thanh bối nghe mùi vị, tìm được một đầu trai trai dã trư. Đó là một chỗ tiểu khe núi. Dã trư đang ăn áp chế thảo đâu, khoảng cách 70 tới mễ, phanh Hứa Đại Hải một thương đem hắn quật ngã. Cậu tử nhóm, lên. Vung ra dây thừng, mấy cái uy mãnh cậu tử lập tức lao ra ngoài, vuốt chó dơ lên một trận tuyết động. Hứa Đại Hải cũng mang theo súng săn, vui vẻ chạy tới, tại trên mặt tuyết lộ ra một dải dấu. Chết rồi, tới, ta cắt chút thịt heo uy uy các ngươi. Hứa Đại Hải móc ra sắc bén sông đao, vụt 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 cắt thịt cho ăn, về sau cóng dã trư, bắt đầu đi vào trong nhà. Cũng liền nặng 70, 80 cân. Này một ít trọng lượng đối Hứa Đại Hải tới nói, cũng không tính cái gì, thậm chí hắn còn có thể vui vẻ hừ lên điệu hát dân gian. Chờ trở lại nhà. Tú Tú, mau ra đây. Nhìn ta đánh tới gì? Hứa Đại Hải vui vẻ hô to. Má ơi, dã trư. Vương Tú Tú đang tại trong phòng vo gạo đâu, vội vàng mặc vào áo đông ra đón, nhìn thấy Hứa Đại Hải cóng dã trư, cũng rất cao hứng, bước nhanh về phía trước hỗ trợ gỡ heo. Ở đâu đánh tới? Liền phía nam một đầu khe núi nhỏ, khoảng cách ta năm ngoái mùa thu, trong núi hái ra bổ đảo địa phương không xa. Hứa Đại Hải buông xuống heo, gọi tới lao cha, nhị thúc, tam thúc bọn họ chạy tới làm thịt heo, đi ngang qua Hứa Nghiệp Lương vừa mua thuốc trở về, nhìn thấy màn này cũng tiến vào hỗ trợ. Mấy người bên cạnh làm việc, bên cạnh tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại, vừa đánh xong khí, muốn cho heo bỏng bao thời điểm. Ông long long một chiếc xe tải dừng ở cửa ra vào. Là đoàn làm phim. Hoắc, lão Trương. Người điều khiển là Tôn Quảng Tài đội xe lão Trương, mấy năm trước cũng giúp Hứa Đại Hải vận qua đến mấy lần hàng, về sau cũng không hiếm thấy mặt, xem như người quen. Trừ lão Trương bên ngoài, tay lái phụ họ Như phó đạo diễn cũng xuống xe. Đối mặt người khác lúc, hắn tương đương có cảm giác ưu việt. Nhưng biết Hứa Đại Hải là công ty điện ảnh cổ đông, chủ yếu người đầu tư một trong, cho nên không dám chút nào nổ đâm, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay cùng Hứa Đại Hải nắm tay. Hứa tổng, Lý đạo nói để ta trước gáp xe lại đây, bọn hắn chờ một lúc liền đến. Ừm à, đừng gọi ta Hứa tổng, gọi ta Hứa Đại Hải là được, đồ vật chờ một lúc lại vợ à, vào nhà trước ấm áp ấm áp. Hứa Đại Hải để lão Trương cùng phó đạo diễn vào nhà. Đi ngang qua nhà chính lúc, thấy được bếp lò bên cạnh heo. Đây là dã trư. Song song tức giận heo biến lớn rất nhiều, thình lình nhìn thấy, lão Trương bị giật nảy mình. Ha ha, đúng vậy a, buổi sáng hôm nay vừa đánh tới. Hứa Đại Hải để hai người ngồi xuống, tán gẫu, uống trà, thảnh thảnh thơi thơi, một lát sau đoàn làm phim nhân viên lục tục ngo ngoe đến. Giữa trưa, Hứa Đại Hải cùng Lý Đạo, Vinh Thành Lâm, Thẩm Phong, cùng nữ chính diễn Sở Tương Vân, nữ phối Trần Diệp, nhân vật nam chính Từ Bưu bọn người, cùng một chỗ tại Vinh Thành Lâm nhà ăn cơm. Bởi vì có nữ tính ở đây, đại gia làm nhảm lên gặm nhi tới liền tương đối thu liễm. Thẩm Phong cái này cậu tặc, giống như là một cái phát tình mèo tựa như, đối Sở Tương Vân đại hiến ân cần, nhìn Hứa Đại Hải nheo mắt nhảy một cái. Bởi vì nữ phối Trần Diệp mới từ nước Mỹ trở về, cái này khiến đối nước Mỹ hiếu kỳ Vinh Thành Lâm, hướng nàng hỏi thăm không ngừng. Tỷ như người Mỹ ăn gì, người bình thường tiền lương, ở phòng ở là dạng gì chờ chút. Trần Diệp cũng là biết gì trả lời đó, cuối cùng nâng chén, đối Hứa Đại Hải, Thẩm Phong nói, Hứa tổng, Thẩm tổng, ta lấy trà thay rượu, mời các ngươi một chén. Ha ha, mọi người cùng nhau cạn một chén a. Thẩm Phong cười nói, quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, phát hiện cái sau cũng rất xinh đẹp, sau khi uống rượu xong, liền hỏi cái sau diễn qua cái gì tác phẩm, thừa cơ lôi kéo làm quen. Khi biết được có nổi bát bầu buồn hòa âm sau, hương phấn vỗ tay một cái, kịch bên trong lưu hoa. Ta liền nói nhìn xem quen mặt đi. Tại 83 năm thời điểm, ta xem qua bộ phim này. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, lúc ấy liền cảm giác, Lưu Hành tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Thẩm Phong nghĩ đến cái gì, lại rót cho mình một chén rượu, hướng lên cái cổ uống một hơi cạn sạch, thời gian nhoáng một cái, đây đều là 7 năm trước chuyện a, không sợ các ngươi trò cười, khi đó ta vẫn là người nghèo rất mồm hơi, một tháng có thể kiếm 450 khối tiền, liền có thể vui vẻ nhảy cao. Tiểu Hải hẳn phải biết, không đúng, khi đó ta còn không có nhận biết Tiểu Hải đâu. Một bữa cơm ăn xong, làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp theo bắt đầu quay chụp tại Vinh Thành Lâm nhà phần diễn. Đến nơi khác đoàn làm phim nhân viên, cũng đều ăn cơm, bọn hắn thỉnh một cái đại phú tiệm cơm phó đầu bếp cùng hai cái tiểu hòa kế, một mực đi theo nấu cơm. Đến nuôi gà, vịt, ngỗng, trứng các thứ, đều là từ Hứa ra đồn trại nuôi gà mua, cơm nước tương đối tốt. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai ngày trôi qua. Nữ chính diễn Sở Tương Vân bị đông cứng phát sốt, con mắt đều không mở ra được, thực sự chụp không được, cũng chỉ có thể trước chụp khác phần diễn. Này trên trời buổi trưa, Hứa Đại Hải ăn xong điểm tâm, mang theo cậu tử đi trên núi tản bộ một vòng, khi trở về, xóa bên trong nhiều hai cái thỏ hoang. Một cái toàn thân cứng đờ, trên lông còn dính một chút tuyết động, là bị cái kẹp kẹp lấy. Một cái khác lông tóc sạch sẽ rất nhiều, là trên đường trở về, để cậu tử bắt được. Hắn vừa buông xuống sọt, sau lưng cậu tử đột nhiên gọi hai tiếng, quay đầu một nhìn, phát hiện là Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt tươi cười chạy vào. Hải thúc, ăn cơm rồi sao? Ăn a. Hứa Đại Hải nhìn xem cái trước biểu lộ, cảm giác tựa hồ có chuyện gì, liền cười nói, cao hứng như vậy, là gặp phải chuyện tốt gì sao? Ừ nha. Hắc hắc, gì đều chạy không khỏi Hải thúc con mắt. Tiểu Thạch Đầu hưng phấn từ trong túi móc ra một tấm 5 khối tiền tiền giấy, mặt mũi tràn đầy khoe khoang hình dáng, nhìn, ta có 5 khối tiền. Ồ, tiểu tử ngươi phát tài rồi. Như thế nào kiếm được, là lại bán vật gì rồi? Hứa Đại Hải nháy mắt cười ha hả. Chương 762, ban đêm quay chủ, 1, chương 762, ban đêm quay chủ, 1, Hứa ra đồn. Sáng sớm phong trầm trầm thổi, còn có chút lạnh, thái dương giống như một cái màu đỏ ngâm lớn, treo ở chân trời. U cục cách nhi trong không khí phiêu đãng gà trống tiếng gáy. Hứa Đại Hải nhà viện bên trong, hắn biết Tiểu Thạch Đầu đám con nít này thỉnh thoảng sẽ bắt thỏ hoang cùng chuột sả bán, tất cả là có thể kiếm lời một chút tiền. Tiểu Thạch Đầu cười nói, không phải, là đoàn làm phim để ta đi diễn kịch, một ngày cho 5 khối tiền, hôm nay là ngày đầu tiên. Diễn kịch. Hứa Đại Hải lập tức hiểu được, nguyên lai là để hắn đóng vai phụ, lại hỏi hỏi hắn cha mẹ có biết hay không chuyện này, hắn nói Lý Đạo cùng cha mẹ hắn nói qua. Đây chính là phim kinh dị, ngươi không sợ a? Không sợ. Đều là giả, cả phòng người. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, nhìn phim kinh dị thời điểm, hình ảnh bên trong có thể chỉ có một hai cá nhân, khủng bố bầu không khí rất đậm, lại khẩn trương lại kích thích. Nhưng quay chụp quá trình bên trong, sát thực cả phòng người, mà lại một cái ống kính có thể muốn chụp lại nhiều lần, thậm chí là mấy chục lượt. Hải thúc, ta còn có một việc muốn nói, bởi vì ta muốn quay phim, về sau khi tan học liền không thể đi vào vòng làm việc. Bởi vì Tiểu Thạch Đầu cơ linh hơn người, Lý Đạo tương đương coi trọng hắn, còn cho hắn tăng lên không ít phần diễn, không hoàn toàn là đóng vai phụ xem như một cái tiểu vai phụ. Được, ta biết, nếu cầm nhân ra tiền, liền hảo hảo diễn. Ừm a, ta minh bạch. Chờ Tiểu Thạch Đầu vui vẻ lạch cạch chạy đi sau, Hứa Đại Hải liền dẫn theo hai cái con thỏ vào nhà, thuần thục luận ra, đi nội tạng, cắt khối, giữa trưa ngay tại trong nồi hâm lên. Chờ hâm hảo đầu sau ra nồi, màu sắc bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi, thèm đại phì miêu đều không ngừng meo meo gọi. Trừ cái đó ra, Vương Tú Tú còn tại một cái khác nồi bên trong in dấu bánh nướng, lại làm một chút cháo gạo, một nhà ba người ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn bên cạnh, một ngụm thịt thỏ, một ngụm bánh nướng, lại uống non cháo, thoải mái sau khi cơm nước xong. Ngoài cửa sổ có tam hỉ tiếng la truyền đến. Tiểu Đình Tử đáp ứng một tiếng, thu thập xong túi sách, rất nhanh đi học đọc sách. Hứa Đại Hải thì là uy chó ngoan tử nhóm, giúp đỡ thu thập xong cái bàn, nghe ngoài cửa sổ từng trận gió lạnh tiếng nghẹn nào, vừa muốn nằm tại trên giường híp mắt một lát. Đột nhiên, ngoài viện lại có tiếng la vang lên, "Tiểu Hải, ở nhà không?" "Ai nha?" Hứa Đại Hải mặc vào áo đông đi ra cửa phòng, phát hiện người đến là Lao Ngô cùng Lô Văn hai thúc cháu. Bọn hắn một cái xuyên quân áo khoác, một cái khác mặc màu đen áo đông, đẩy hai chiếc nhị bát đại giang đang dừng ở cửa ra vào. Mở ra hàng rào môn, để bọn hắn đem chiếc xe đẩy tới, rất mau dẫn lấy bọn hắn vào nhà. Tuyết động hòa tan thời điểm hấp thu nhiệt lượng, lại thêm có gió lạnh, trên đường đi hai thúc cháu cũng bị đông lạnh quá sức. Vào nhà uống hai chén trà nóng, chậm rãi mới ấm áp lại đây, Lão Ngô ngồi tại lò bên cạnh nướng trong tay đối Ngô Văn nói, "Tiểu Văn Nhi, ta để ngươi mang tới cái kia mấy cân tôm bự đâu? Tiểu tử ngươi quên đặt ở sọt bên trong rồi." "Không có a, ngay tại bên ngoài đâu, ta đi xách." Ngô Văn nhanh chân đi ra ngoài, trở lại lúc trong tay có một cái bao lên bao tải, mở ra sau khi là tầm 10 cân đóng băng lên đại tôm biển. Cái đầu cùng Hứa Đại Hải lần trước mua, không sai biệt lắm. Hứa Đại Hải cười nói hắn quá khách khí, tới hắn này không cần mang đồ vật. Lão Ngô lại nói những này tôm không tính là cái gì đồ tốt, thuận tiện mang tới một chút thôi. Về sau tiếng nói nhất chuyện, "Tiểu Hải, kỳ thật ta là muốn nhìn cái kia bộ phim làm sao quay trụ, dự định ở chỗ này ở vài ngày." "Ở thôi, nghĩ ở bao lâu ở bao lâu, vừa vặn một gian phòng khác còn trống không, lưu cho hai ngươi." Lão Ngô cao hứng gật gật đầu, về sau lại hỏi điện ảnh một chút tình huống. Kết quả, bên ngoài lại truyền tới tiếng la, "Tỷ, ở nhà đó sao?" Vương Tú Tú nhanh đi ra ngoài, phát hiện lần này tới chính là cậu em vợ Vương Nhân Khánh, tay lái thượng mang theo một chút điểm tâm, hắn đồng dạng là đến xem điện ảnh. Bên ngoài lạnh, "Nhân Khánh, mau vào nhà." "Ừm a, thị phu của ta ở nhà không?" "Ở trong phòng ngồi đâu." Nhìn thấy thân đệ đệ, Vương Tú Tú cũng rất cao hứng, giúp hắn vô vô phía sau lưng phía bên phải tuyết động, trên đường tới té ngã rồi. "Ừm a, trên đường có băng, chờ lập tức." Vương Nhân Khánh dẫn theo đồ vật vào nhà sau, nhìn thấy Lao Nô cùng Ngô Văn hai người, sửng sốt một chút, cũng cười chào hỏi, hắn cùng Lao Nô cũng là tương đối quen. Lao Nô tại Long Hưng Hương cũng mở có tiệm cơm nhì, ăn Tết trong lúc đó, Vương Nhân Khánh không ít cùng bằng hữu đi hắn chỗ ấy ăn cơm. Ban đêm, vô cùng náo nhiệt sau khi ăn cơm tối xong, mấy người nhanh nhẹn thông suốt, dẫm lên kéo kẹt tuyết động hướng trại nuôi gà đi đến. "Thị phu, vì sao ban đêm quay phim a?" "Tối như mưng, lại quái lạnh." Cậu em vợ Vương Nhân Khánh bên cạnh hút một hơi thuốc, vừa cười hỏi. "Phim kinh dị nha, ban đêm càng có khủng bố bầu không khí, đánh ra tới kích thích hơn, dọa người hơn. Bên phải Ngô Văn nói tiếp, bây giờ có thể dựng bố cảnh a, lại đem cửa sổ che lấp tới, ban ngày cũng có thể cùng ban đêm tựa như. Quả thật có thể, bất quá cùng ban đêm so sánh, vẫn là có chênh lệch, dù sao Lý Đạo là đạo diễn, hắn nói thế nào chụp liền thế nào chụp thôi. Mấy người đi tới trại nuôi gà, phát hiện trong viện đứng không ít người, Vinh Thành Lâm, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Dũng, Hứa Hữu Thành, Hứa Quân Phong bọn người, cùng Hứa Đại Hải nhị thúc, tam thúc bọn hắn đều tại, đại gia bên cạnh hút thuốc bên cạnh làm nhảm nhàn đâm nhi, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười to. Thứ ca, ăn cơm rồi. Hứa Hổ từ trong đám người ép ra ngoài, không biết từ chỗ nào được đến kẹo hồ lô, đang vui vẻ ăn đâu. Ừ a. Hứa Đại Hải nhúng tay nắm chặt một viên quả mật bắp, hế ẩm ngọt ngào, mùi vị thật thơm. Lý Đạo tại không? Còn không có tới đây chứ? Phía tây trong phòng đèn sáng, có đoàn làm phim nhân viên tại Đinh Đinh đang chỉnh lý sân bãi, chờ một lúc muốn bắt đầu quay chụp. Lại một lát sau, Lý Đạo cùng một đám diễn viên lại đây sau, liếc nhìn Hứa Đại Hải, cười đi tới chào hỏi. Hứa Đại Hải hỏi hắn hôm nay chụp cái gì tình tiết, cái trước nói, Long Lão Nhị cùng Dương Bán Tiên Nhi sắp tới một tấm phủ, dựa theo Dương Bán Tiên Nhi chỉ thị, cùng tiểu tôn tử làm bộ ngủ. Nửa đêm 12 giờ, nữ quỷ quả nhiên tìm tới, về sau chính là đánh nhau, Long Lão Nhị không địch lại, thời khắc mấu chốt Dương Bán Tiên Nhi đang chẳng. Nay, minh hai ngày ban đêm, có thể chụp xong những nội dung này là được. Hứa Đại Hải gật gật đầu. Lý Đạo vào nhà sau, rất nhanh chỉ huy đoàn làm phim nhân viên bắt đầu quay chụp. Khác xem náo nhiệt phổ thông thôn dân là không cho vào đi, bất quá bởi vì Hứa Đại Hải tồn tại, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, Lão Nô, Nô Văn, cậu em vợ Vương Nhân Khánh mấy người có thể đi vào. Dựa vào cái gì không để chúng ta tiến, Hứa Đại Hải lại có thể vào a? Hứa Hưu Thành mặt mũi tràn đầy không phục, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng lại không thể làm gì. Hắn con mắt loạn chuyển, tựa hồ suy nghĩ quỷ gì điểm. Sắp trời dần muộn, Tiểu Đình Tử ngày mai còn muốn đi học, nhìn một lát sau, bản thân liền có chút sợ hãi. Vương Tú Tú giật nhẹ Hứa Đại Hải tay áo, Tiểu Hải, ta trước mang theo Tiểu Nha Đầu trở về a. Hứa Đại Hải nhìn xem Tiểu Nha Đầu, cái sau rụt lại thân thể, mí mắt đánh nhau, đúng là có chút mệt mỏi. Đi thôi, ta trước tiến đưa các ngươi về nhà, chờ một lúc trở lại nhìn. Chương 763, ban đêm quay chủ 2. Chương 763, ban đêm quay chủ 2. Gió lạnh ối yết, không thấy ánh trăng. Ban đêm 10 giờ hơn Hứa Gia Đồn Nhi, sắc thực vô cùng rét lạnh, đông người toàn thân phát run. Hứa Đại Hải đánh lấy đèn tin, đem Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử đưa về nhà. Vừa tới cửa sân, phát hiện trong phòng đèn sáng rỡ. Nhà ta có người. Cậu tử nhóm đều ở nhà đâu? Ba người tiến vào viện sau, nhìn thấy cậu tử nhóm nhảy nhảy nhót nhót, nga ô gọi bậy, Hứa Đại Hải liền biết trong phòng không phải người xa lạ. Thế là thăm dò tính hô một câu, mẹ. Ừm a. Cửa phòng lạch cạch từ giữa bên cạnh mở ra, mặc vải sáng áo đông lão mụ nhô đầu ra, cười nói, ta suy nghĩ các ngươi liền trở lại muộn, cho nên trước tới, đem giường cho các ngươi đốt đốt, chờ một lúc trực tiếp ngủ là được rồi. Lão mụ chạm vạng tối thời điểm lại đây giúp làm cơm, biết này viện nhi tới lại, cũng biết bọn hắn ban đêm muốn đi xem phim quay chụp. Đông tây hai phòng giường đều nấu xong. Đúng vậy a, đều trải lên đệm giường cùng chăn mền, đừng để nóng hổi khí nhi chạy. Lão mụ để đại gia vào nhà. Lò đường bên trong thiêu đốt lên tủi lửa, có tất tất ba ba âm thanh chuyển tới. Vương Tú Tú hỏi có phải hay không tại nấu nước, lão mụ gật đầu, nói là cân nhắc thích nước nóng rất nhẹ, bên trong hẳn là không có nhiều nước, liền dự định đãi hai ấm nước nóng. Lại qua vài phút, nước nóng nấu mở, đãi đầy hai cái phích nước nóng sau, còn lại liền do Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử rửa chân, về sau tắt đèn, hai người chui ổ chăn ngủ. Meo đại phì miêu đuổi lầu mèo, vừa đánh khò khè bên cạnh hướng Vương Tú Tú trong chăn chui, cái sau sốc lên bị sừng, để nàng đi vào. Được rồi, các ngươi ngủ đi. Lão mụ muốn đi, Hứa Đại Hải cầm đèn tin tiễn đưa nàng ra ngoài, thuận tiện đóng ký hàng giám môn. Tại cửa ra vào phân biệt sau, hắn lại đi trại nuôi gà đi đến. Bóng đêm dần sâu, đã có không ít thôn dân ngủ, mây đen phiêu động, trên bầu trời lộ ra một chút mông lung ngôi sao. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến cú mèo tiếng vai thiếu. Ba ba. Chờ Hứa Đại Hải lại tiến vào trại nuôi gà, phát hiện xem náo nhiệt thôn dân, cơ hồ tất cả đều về nhà. Tiến vào trong phòng sau, thình lình hắn bị giật nảy mình, chỉ thấy một thân hồng y liễu, trang dung khủng bố nữ quỷ, sở tương vân sức, đang cơ móng vuốt lớn, đang đuổi giết Long Lão Nhị, từ bưu sức. Hoàn toàn là cái dài ống kính. Long Lão Nhị vai diễn người từ bưu, thân thủ cũng là tương đương nhanh nhẹn, nhảy chồm nhảy một cái, ngay tại chỗ lăn lộn nhì, tương đương linh hoạt, rất có thưởng thức tính, một bộ xem ra rất mạnh bộ dáng. Hứa Đại Hải chậm rãi thở ra một hơi, kinh ngạc nói, tê khủng bố bầu không khí quá nồng một chút a, may mắn chung quanh có nhiều người như vậy đâu, bằng không này đêm hôm quyết quát, ai thấy không chống đỡ sợ kẻ ra quần. Lý Đạo đột nhiên lên tiếng, nói, Tương Vân, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hảo đâu, hôm nay liền đập tới này à, để trợ lý tiễn đưa ngươi đi về nghỉ. Sở Tương Vân ho khan vài tiếng, gật đầu đáp ứng. Về sau là chủ khác ống kính. Một bộ phim quay chủ, cũng không đều là hoàn toàn theo trình tự từ đầu đập tới đuôi, mà là chia rất nhiều tiểu nhân bộ phận, mỗi một bộ phận tương đối độc lập, dựa theo đạo diễn ý nghĩ tới, thì như trước tiên có thể chụp đằng sau ống kính, lại chụp phía trước, cuối cùng bố chúng ở giữa chờ chút. Kỳ thật có rất nhiều loại quay chụp trình tự, chỉ cần cuối cùng biên tập hảo là được. Thị phu, đã về rồi. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh cười hì hì lại gần, hai tay của hắn ôm ngực, lần thứ nhất xem phim hiện trường đóng phim, cảm giác vô cùng mới lạ, thú vị. Ừm a, mệt mỏi không? Hứa Đại Hải quay đầu vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện Lão Ngô ngồi tại phía tây đầu gỗ trên cái giường, Nô Văn đứng ở bên cạnh, đồng dạng tập trung tinh thần nhìn xem. Không khốn, lúc này mới đến chỗ nào à? Trước đó cùng bọn hắn đánh bài, mỗi ngày chơi đến nhi trong đêm 2-3 điểm. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh nghĩ đến cái gì, vội vàng thấp giọng nói, ta đánh bài chuyện này, đừng nói cho tỷ ta, bằng không nàng lại nên nói ta. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, bất quá vẫn là đáp ứng, được à, bất quá ngươi cũng khống chế một chút, chờ mê đi vào, kết quả thua táng ra bại sản người cũng không ít. Xem như tỷ phu, Hứa Đại Hải cũng chỉ có thể là khuyên một chút, hắn cũng quản không được cậu em vợ. Bản địa đánh bạc chi phong thịnh hành, 10 cái đàn ông, chỉ sợ trong đó 9 cái đều sẽ chơi, giống Hứa Đại Hải loại này hoàn toàn không đập vào, ngược lại là số ít. Ừ a, trong lòng ta ý thấy, thời gian cực nhanh. Đợi đến trong đêm hơn một điểm, màn kịch của hôm nay phần rốt cục chụp xong, Lý Đạo để đại gia thu dọn đồ đạc, đi về nghỉ. Hứa Đại Hải mấy người cũng tranh thủ thời gian trở về nhà. Thật là lạnh a, mau vào nhà. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Đều trải tốt chăn mền cùng đệm giường rồi. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh, Lao Nô, Nô Văn bọn hắn nhìn thấy một gian phòng khác trên giường có đệm chăn, đưa tay sờ sờ bên trong, nóng hổi đây, đều cao hứng phi thường. Tắt đèn sau, mấy người cũng rất mau tiến vào mộng đẹp. Một bên khác, làng biên giới Tây Nam, ánh trăng rải vào gian phòng, chăn mền cuộn, Hứa Hữu Thành từ nhà hắn tân phòng trên giường đứng lên. Hắn mở ra đèn tin chiếu một cái đồng hồ treo tường, khép mắt nhìn lại, nói lẩm bẩm, nhanh 3 giờ sáng a. Làm sao vậy? Lão bà hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, còn mang theo vừa tỉnh ngủ đủ rũ. Không có chuyện, ngươi ngủ đi, ta đi tẻ rầm. Hứa Hữu Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm, vội vàng mặc quần áo, xuống giường, rất nhanh ra cửa. Mái hiên tượng mang theo một dải băng lưu tử, đêm khuya phong thật sự lạnh, hắn vội vàng che kín quần áo. Cũng không có đi tiểu, mà là trong ngực thăm dò cây búa, dẫm lên kéo kẹt tuyết động ra cửa sân sau, hướng trại nuôi gà phương hướng đi đến. Không để ta vào nhà, lại làm cho Hứa Đại Hải cái kia đồ chó hoang vào nhà. Thứ hư ngoại lai còn như thế cuồng, quản ngươi mẹ nó ở đâu ra đâu. Gây lão tử cũng đừng nghĩ tốt qua. Vừa vặn trại nuôi gà cậu không tại, đây là một cơ hội, đem bọn hắn máy quay phim gì đập. Hứa Hữu Thành liếm liếm ở môi, bước chân lại tăng tốc mấy phần. Chờ hắn đi tới trại nuôi gà, trực tiếp lặng lẽ sờ leo tường tiến viện. Đám mây che khuất mặt trăng, trung quanh đen đưa tay không thấy được năm ngón. Hứa Hữu Thành hô hấp dồn dập, tâm thần căng cứng, căn cứ ký ức, sờ soạn một chút xíu chuyển đến cất giữ quay chụp thiết bị tây phòng bên ngoài. Cùng cục dùng sức đẩy cửa một cái, kết quả môn không có mở, ngược lại phát ra tiếng vang, kinh động trong phòng trông coi nhân viên. Ai? Trong phòng truyền đến đi giày âm thanh, ngay sau đó là đi lại âm thanh. Hứa Hữu Thành bị hù con ngươi co rụt lại, không dám ngẩng bính, vội vàng sờ soạn lặng lẽ rút đi. Có người trong nhà cũng không có mở cửa, nghe trong chốc lát, phát hiện bên ngoài không có động tĩnh, liền ngáp một cái trở về tiếp tục ngủ. Leo tường rời đi trại nuôi gà. Trên đường trở về, Hứa Hữu Thành mặt mũi tràn đầy hiệu xỉu, vừa đi vừa lẩm bẩm, này kéo không kéo, đêm hôm khuya khoắt như thế lạnh, một chuyến tay không. Tại sao ta cảm giác, ta bản thân tựa như là cái kẻ ngu một dạng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hứa Hữu Thành một mực đang tìm kiếm cơ hội, đáng tiếc cuối cùng không có cách nào đáp thủ. Mà đoàn làm phim chụp xong tại Hứa gia đồn phần diễn, dự định đi trường Bạch Tiên tộc bên kia thợ săn nhà. Thẩm Phong công ty còn có chuyện, chiều hôm qua liền rời đi. Cuối cùng quyết định, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ cùng Vinh Thành Lâm, đi theo đoàn làm phim đi một chuyến, có 3 người bọn hắn dân bản xứ đi theo, gặp phải chuyện cũng tốt giải quyết. Chương 764, sói chu chương 764, sói chu trường Bạch Tiên tộc huyện tự trị. Đoàn làm phim nhân viên đi tới Bảo Nam đồn sau, đã là buổi chiều 3 giờ hơn, gió lạnh thổi qua bản trợ tử, phát ra ô ô ô tiếng vang. Phong bế tiểu làng, lúc nào tới qua mấy chục cái người xa lạ. Không ít thôn dân đều vây sang đây xem náo nhiệt, ánh mắt hiếu kỳ. Thợ săn nhà phòng ở có hạn, ở không ra nhiều người như vậy, sớm trong núi bên cạnh xây phòng ở, cũng còn không có xây xong đâu. Lý Đạo từ trên xe bước xuống, che kín áo khoác, dẫm lên kéo kẹt tuyết động đi đến Hứa Đại Hải bên người nhi, cho nên ta dự định trước tiên ở Bảo Nam đồn ở một đêm. Ở thôi. Hứa Đại Hải không có ý kiến, thuốc lá phân cho Bảo Nam đồn thôn trưởng, quay đầu hỏi, ngày mai có thể đem phòng ở xây xong sao? Nếu là xây không tốt, ngày mai cũng không có cách nào lên núi a. Dựa theo tiến độ, ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Vậy là được, tê trời thật là lạnh, đại gia vào nhà a. Nghĩ tại phủ kín tuyết động trong núi sâu quay phim, dừng chân thế nhưng là cái vấn đề lớn, hơi không cẩn thận, không chỉ có là đồng thương, thậm chí có khả năng bị đông cứng chết. Vì giải quyết vấn đề này, Lý Đạo sớm mấy ngày, liền để phó đạo diễn thuê một chút thôn dân, trong núi tuyển địa phương kiến tạo nhà bằng gỗ. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nhân viên tiền lương trực tiếp mở đến 10 khối tiền mỗi ngày, đại gia làm rất khởi kình. Ban đêm, tại nhà thôn trưởng trong viện trống lên 3 miệng nồi lớn, theo đội đầu bếp lợi dụng mang tới thịt heo, thịt dê, thịt heo bảo, gà vịt trứng nông chờ chút, đinh đinh đang đang cho đại gia làm đồ ăn, sắc, xào, nổ, hầm. Từng bàn mỹ vị đồ ăn rất nhanh bưng lên bàn. Hứa Đại Hải, Lý Đạo, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm cùng chủ yếu diễn viên tại nhà thôn trưởng tây phòng ăn. Hương, thật là thơm. Ừ a, này đầu bếp tay nghề có thể a, này thịt ngông ăn ngon thật. Lúc trước hắn là lão Ngô dưới tay đầu bếp a. Nên nói không nói, đồ ăn làm đích xác thật rất tốt. Mấy người vừa ăn vừa làm nhảm, bầu không khí nhẹ nhõm tự tại. Cho chuyện một chút nội địa cùng càng thành chuyện Lý Tu sau, Lý Đạo còn nói lên về sau mấy ngày quay chụp. Nếu là thuận lợi, trong 4 ngày liền có thể hoàn toàn chụp xong. Bất quá phải dùng đến uy áp, có nhất định tính nguy hiểm. Nên dùng vẫn là dùng, bất quá vẫn là nhiều chú ý an toàn a. Một lát sau, trong nồi cơm hầm tốt, dùng cái chậu được lấy bắt đầu vào phòng, nóng hôi hổi, mùi gạo bốn phía, một người thịnh một chén lớn. Ăn đi, cơm nước xong xuôi sớm một chút đi về nghỉ. Lý Đạo còn để đầu bếp ở lại đây phòng cùng một chỗ ăn, cái sau cười nói, còn không có cho hắn bản đoàn làm phim nhân viên đưa cơm đâu, ta đưa xong cơm, liền trở lại. Sau khi cơm nước xong, Đông đảo đoàn làm phim nhân viên bị phân đến 6 hộ thôn dân trong nhà, đi qua một ngày dày vò, đại gia đã mỏi mệt không chịu nổi, rửa chân xong sau, cũng đều thật sớm dập tắt ngọn đèn nằm ngủ. Nửa đêm, ngoài cửa sổ hàn phong phần phật, ô ô ô ô ô ô tựa như vô số ma quỷ tại kêu rên. Mà nhà thôn trưởng Tây phòng bên trong, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, Lý Đạo bọn người nằm tại trong chăn ấm áp, đều tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên, ngoài cửa sổ, sơn lâm bên trong truyền đến một đạo tiếng gào thét, ngao. Đường đệ Hứa Hổ một bệnh lên liệt, đột nhiên bừng tỉnh, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không xác định lẩm bẩm, chó sủa. Trong viện gió lạnh tiếng nghẹn ngào rất lớn, nghe trong lòng của hắn buốt lên hơi lạnh, núp ở trong chăn ấm áp, càng ngày càng không muốn núp đích. Ngao rất nhanh, lại có một đạo tiếng gào thét vang lên, hắn lần này nghe rành mạch, xác định là sói. Thứ ca, tỉnh tỉnh, có sói đang kêu to. Hứa Đại Hải mơ mơ màng màng bị đánh thức, nghe trong chốc lát, xác thực lại có một đạo tiếng sói tru truyền đến. Cùng lúc đó, Bảo Nam đồn thôn trưởng, Vinh Thành Lâm, Lý Đạo mấy người cũng lần lượt tỉnh lại. Cách cạch cách đèn dây thường gần nhất Lý Đạo, nhúng tay kéo một chút rơi hê cu ni lông đèn dây thường, kết quả đèn không có sáng. Cùng cụp lại liên tiếp kéo mấy lần, kết quả vẫn là không sáng. Mất điện a. Bên ngoài pha do lớn đâu, có thể là phong phá đoạn mất tuyến đường. Hỏng. Ta hết thể kéo mấy lần đèn dây thường a, bây giờ là mở ra, vẫn là giam giữ đâu. Hứa Đại Hải nhắc nhở, bốn phía, bây giờ là giam giữ đâu. Hứa Nghiệp Lương Bảo Nam đồn thôn trưởng nhắc nhở, vừa rồi có sói tru, không biết là một cái sói vẫn là một đám sói, các ngươi ngày mai lên núi, cần phải nhiều hơn một ít tâm, đừng có chạy lung tung. Lý Đạo nhíu mày, lần trước nhìn thấy sói, vẫn là tại ta khi còn bé. Lúc ấy tại nóng sông ở khi đó chính là chiến loạn, sói cũng có thể nhiều, thường xuyên xuống núi ăn người, ai nhân mạng như cỏ rác, nhưng thảm. Biết Lỗ Tấn tiên sinh biết Tường Lâm tổ không? Con trai của nàng chính là để sói ăn, kỳ thật niên đại đó thật là như thế. Thôn trưởng, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm bọn người không nói chuyện, yên tĩnh nghe. Thôn trưởng đều so Lý Đạo nhỏ rất nhiều tuổi, lại thêm hắn một mực tại Bảo Nam đồn đợi, tại kiến thức bên trên, tự nhiên cũng so Lý Đạo kém rất nhiều. Cuối cùng Lý Đạo nói, Hứa Đại Hải huynh đệ, ngươi nói chuyện này muốn nói cho đoàn làm phim nhân viên sao? Đừng gây nên khủng hoảng. Cái này Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, nói thẳng, ta vẫn là cảm giác, trực tiếp nói cho đại gia à, chúng ta trong tay có súng, sói kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Để đại gia để cao cảnh giác, cũng là chuyện tốt, nếu là không nói cho lời nói, cuối cùng xảy ra chuyện lại hối hận cũng muộn. Hứa Đại Hải nhớ nhìn qua một chút kinh dị điện ảnh, rõ ràng phát hiện nguy hiểm, kết quả kịch bên trong nhân vật không nói cho đồng bạn, cũng là sợ hãi đồng bạn khủng hoảng, kết quả đồng bạn không có chút nào phòng bị, cuối cùng thật sự chết mất. Lý Đạo gật gật đầu, lại nói trên núi bên cạnh nguy hiểm, cũng không chỉ là sói, lão hổ cũng là có, ngủ đông gấu chó cũng không sai biệt lắm nên hoạt động. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Lý Đạo đem đại gia triệu tập đến cùng một chỗ, nói trong núi có sói, đồng thời đối đại gia tiến hành trấn an, sau khi vào núi để đại gia đừng đi loạn chờ chút. Đại gia vội vàng đáp ứng. Đồng thời, lại từ Bảo Nam đồn thuê 3 cái tợ săn, Lý Đạo há mồm chính là mỗi người mỗi ngày 10 khối tiền, đồng thời bao ăn bao ở tuyệt đối mỹ xoa. Nhạc ba người trực tiếp đáp ứng, vô ngực cam đoan tuyệt đối bảo vệ tốt đại gia an toàn. Buổi sáng, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ hai người lên núi, đi nhìn phòng ở kiến thiết, tân phòng xây ở họ Kim tợ săn nhà. Phía bắc 70-80 mét bên ngoài có 6 tòa nhà bằng gỗ, phô lông cừu, vải tơ lạt tiệp, thật dày vải đông chờ chút. Bởi vì thời gian cấp bách, đại bộ phận vải đông đều là mua áo đông, quần đông chờ chút, mở ra sau đính tại trên gỗ. Đồng thời mỗi gian phòng ở dựng đơn giản giường đất. Phó đạo diễn buổi tiếp Hứa Đại Hải xoay xoay, cười bồi nói, bên này thực sự là quá lạnh à, thổ đều bị đông lại, dựng những này giường đất quá tốn sức, nhìn, tay ta đều mài chảy máu pha tới. Kỳ thật cũng không có hiện đào bao nhiêu thổ, thực sự là đào bất động. Chủ yếu vẫn là từ dưới núi vận chuyển lên lại một lông cừu, tấm ván gỗ. Vải tơ là tiên loại hình đồ vật, sống bùn là vì rót khe hở. Ừm a, đã rất tốt. Hứa Đại Hải, Hứa Hổ hai người sau khi xuống núi, rất nhanh, đại bộ đội bắt đầu lên núi. Vào lúc ban đêm, tại họ Kim tợ săn nhà, liền bắt đầu điện ảnh quay trụ, sở dĩ ở chỗ này trụ, mà không phải tại tân phòng bên kia trụ. Là bởi vì Lý Đạo cảm giác bên này phòng ở càng cũ kỹ hơn, nóc phòng cùng trước phòng sau phòng, rất nhiều tuyết động còn không có phá hư, lại thêm nuôi gà vịt nống heo chờ chút, càng phù hợp điện ảnh thiết lập. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, hô 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 phía đông thiêu đốt lên đống lửa. Hứa Đại Hải vừa nhìn Lý Đạo bọn hắn điện ảnh, bên cạnh ôm súng săn, ngồi tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Cực nóng ngọn lửa đem hắn trên người chiếu ấm áp. Bị Kim lão gia tử nhà dê chạy ra, bên cạnh ngay lại, bên cạnh nằm tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, hắn cười đúng tay lột lột đầu dê. Này dê thật đàng hoàng a, để cho người ta sợ. Thứ ca, ta này còn có rượu đâu, tới một ngụm. Chương 765, Sơn Lâm chìm vào giấc ngủ, quay chụp hoàn tất chương 765, Sơn Lâm chìm vào giấc ngủ, quay chụp hoàn tất trên núi. Họ Kim tợ săn nhà. Hứa Đại Hải ngồi tại bên cạnh đống lửa, đúng tay tiếp nhận đường đệ Hứa Hổ ném qua tới bầu rượu, hồ nước mình không, đột nhiên được một hớp, a thoải mái, vẫn là buồn bực đổ lửa quá sức, cay độc vào cổ họng, rất nhanh một cỗ ấm áp chạy khắp toàn thân, hắn không khỏi giật mình một cái, đồng thời một cỗ nhẹ nhõm, sảng khoái cảm giác trong thân thể nhộn nhạo lên. Vinh Thành Lâm ngồi tại bên phải hắn nhi, tay trái cầm giấy viết thư đệm ở trên đùi, tay phải cầm bút máy đang viết cái gì, cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng, Tiểu Hải, trong ấm bên cạnh còn có rượu không? Để ta cũng tới một ngụm. Cho, tiếp lấy. Nhìn thấy Vinh Thành Lâm ngẩng đầu lên, Hứa Đại Hải liền đem bầu rượu đắp lên cái nắp, trực tiếp thả tới. Cái sau tiếp được bầu rượu sau, vặn ra cái nắp cũng được một hớp, đồng dạng ăn no thỏa mãn. Này rừng sâu núi thẳm, có đống lửa nướng, còn có uống rượu, quá hạnh phúc a. Ừm a, bất quá nếu là có trứng quả, bao hạt gì thì càng tốt. Ha ha, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a. Hứa Đại Hải nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Bây giờ mới trong đêm hơn 7 điểm, nhưng không trung đã đen dọa người, đồng thời cây cối rất nhiều, gió núi cũng lớn, cho nên tiếng nghẹn ngào càng thêm vang dội. Bầu rượu dạo qua một vòng, cuối cùng lại về tới Hứa Hổ trong tay, cái sau nâng cốc gấm đặt ở bên cạnh, cho đống lửa thêm vào mấy khối trẻ tuổi, cười hỏi Vinh Thành Lâm, "Thành Lâm ca, ngươi tại viết gì đâu?" "À, đem liên quan tới cuốn thứ ba sách ý nghĩ viết xuống tới, qua một thời gian ngắn liền có thể bắt đầu viết." "À, ta xem một chút." Hứa Hổ tiến tới, hai người rất nhanh bắt đầu làm nhảm lên khủng bố cố sự. Hứa Đại Hải thì là thân thể một nằm, gối lên bên cạnh dê chân. Cái này dê xác thực trung thực, bị hắn gối lên, cũng không chạy, chỉ là miệng động không ngừng nhai lại, cũng chính là nhấm nuốt trước đó ăn quả khô. Ánh lửa vẩy vào trên mặt, nơi này tránh gió, trên thân thể ấm áp đơn giản thoải mái cực kỳ. Đợi đến trong đêm hơn 9 điểm, gió núi càng phát lớn. Vinh Thành Lâm thu hồi giấy bút, cảm giác ngồi không có ý nghĩa, liền đi nhìn Lý Đạo bọn hắn điện ảnh. Mà Đường Đệ Hứa Hổ bởi vì khát nước, cùng Hứa Đại Hải lên tiếng chào hỏi sau, cũng đứng dậy đi Kim Lão gia tử nhà tìm nước uống. Nháy mắt, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại Hứa Đại Hải một người. Gối lên dê, sưởi ấm, lại nghe ô ô gió lạnh âm thanh, là thật là thoải mái à, ta đều buồn ngủ. Hứa Đại Hải ôm súng săn, nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, cảm giác có người tại đẩy chính mình, mở mắt ra sau, phát hiện là Đường Đệ Hứa Hổ. "Hổ tử, thế nào?" "Tứ ca tỉnh tỉnh, Lý Đạo nói muốn trở về ngủ, để cho ta tới gọi ngươi." "Ừm a, chúng ta một cái." Hứa Đại Hải nhúng tay, Hứa Hổ đem hắn kéo lên, hai người hợp lực cây đúc diệt, đánh lấy đèn tin đi cùng Lý Đạo bọn hắn tụ hợp. Về sau ôm súng xung phong, mấy cái kia thợ săn tại phía sau áp trận, đám người đi hướng mới nắp cái kia mấy bộ phòng ở vừa rồi đã có hai cái đoàn làm phim công nhân, tại một cái thợ săn hộ tống hạ sớm trở về, chẳng những đem giường đều đốt xong, còn đốt tầm 10 ấm nước nóng. Hứa Đại Hải trở lại phía tây nhất gian phòng, vừa điểm lên đèn báo, Lý Đạo liền tay trái cầm chén trà, tay phải dẫn theo một bình trà nước đi đến. "Tiểu Hải, vừa rồi ngủ rồi." "Ừm a, sưởi ấm, thực sự là quá thoải mái." Hai người vừa uống trà bên cạnh tán gẫu, trò chuyện điện ảnh Thiếu Lâm tự trò chuyện Lý Liên Kiệt chờ chút, cuối cùng Lý Đạo đột nhiên hỏi một câu, "Ta nghe nói ta cái này bản gia thân thế khá tốt." "Hình như là vậy." Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, Triệu Giã Quân giống như cùng hắn nói qua chuyện này, thuận miệng nói, "Ta biết hắn mấy năm trước làm qua sổ số, kiếm được không ít tiền." Sắp trời dần muộn, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm bọn hắn cũng lần lượt vào nhà, đại gia uống xong nước trà, rất nhanh chui ổ chăn ngủ. Sáng ngày thứ hai nghỉ ngơi, buổi chiều cùng ban đêm quay trụ. Ngày thứ ba lúc, trong đêm, gió lạnh gào thét. Hứa Đại Hải vẫn là nằm tại bên cạnh đống lửa, gối lên một kiện cuốn lại phá áo đông, dê không để hắn gối lên. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, xoa xoa con mắt, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã gần nửa đêm 12 điểm à, hổ tử, Lý Đạo bọn hắn còn không có chụp xong hí kịch sao? "Ừm à, ta vừa đi nhìn qua, Lý Đạo tựa như là muốn đem còn lại hí kịch đều vào hôm nay chủ xong." "Ngươi nói gì?" "Rất thơm a." Hứa Đại Hải từ trên chiếu đứng lên, liếc mắt liền thấy Đường Đệ Hứa Hổ mang theo găng tay, đang tại lật nướng cái gì. Đống lửa dựa vào bên ngoài vị trí, để đó một cái tiểu khung sắt, bên trên có một chút khối điện. "Chuột sáng thịt, Kim gia lão nhị nhi cho ta, vừa rồi thoa lên tường, lại giải lên điểm bột tiêu cay, cây thì là phấn là được rồi." Hứa Hổ dùng hai căn ngón tay nhỏ phẩm chất que gỗ, xung làm nữa, kẹp một miếng thịt đưa cho Hứa Đại Hải. Mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, "Tới tứ ca, nếm thử tài nấu nướng của ta." Cái sau tiếp nhận khối thịt sau cắn một cái, con mắt tỏa ánh sáng, vừa thơm vừa mới, có thể a hổ tử, cho tới bây giờ không có phát hiện, tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này a. Hứa Hổ được khích lệ, nháy mắt vui vẻ, miệng đều nhanh liệt đến sau tai, đem khung sắt từ trong đống lửa móc ra ngoài, cũng kẹp một miếng thịt ăn. "Ồ, nóng nóng bỏng này tiểu mùi vị, tuyệt." "Lại đưa cho ta một khối, bất quá tương liệu, bột tiêu cay cùng cây thì là phấn, đều là từ chỗ nào tới? Đi tìm đầu bếp muốn a." Lúc này, phía tây truyền đến tiếng bước chân, đối xử mọi người đến gần, phát hiện nguyên lai là Lý Đạo. Hắn cười nói, "Hứa Đại Hải huynh đệ, ăn a." "Ừ mà, hổ tử nướng một chút con sóc thịt, hương vị tương đối tốt, Lý Đạo, ngươi cũng nếm thử a." Hứa Đại Hải nhấc một chút cái cằm, Hứa Hổ hiểu ý, kẹp một miếng thịt đưa cho Lý Đạo. Cái sau ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, tiếp nhận khối thịt sau bắt đầu ăn, đồng dạng khen không dứt miệng. Hứa Đại Hải hỏi có phải hay không chụp xong hí kịch, cái sau lắc đầu, trước nghỉ một lát, để bọn hắn nhớ lời kịch tìm xem cảm giác, chờ một lúc lại chụp, tranh thủ một lần qua. Làm nhảm trong chốc lát nhà gặm, Lý Đạo liền trở về tiếp tục quay chụp. Mà Hứa Đại Hải cũng ăn uống no đủ, liền nằm xuống sau tiếp tục ngủ, đến nỗi đoàn làm phim nhân viên an toàn, tại họ Kim thợ săn nhà phụ cận, cũng không cần quá lo lắng. Bên này có Kim gia mấy cái thợ săn, có mấy con chó săn, còn có từ dưới núi thuê lại đây mấy cái thợ săn, an toàn tương đương có bảo hộ. Chờ trên đường trở về, cùng nếu là ban đêm lúc ngủ có đột phát sự tình, lại bảo hộ là được. Thời gian cực nhanh. Chờ Hứa Đại Hải bị đánh thức lúc, cũng đã là sáng sớm 4 điểm nhiều. Chụp một đêm a. "Đúng vậy à, toàn bộ chụp xong, hôm nay ban ngày dọn dẹp một chút đồ vật, liền có thể trở về." Lý Đạo mặc dù toàn thân mỏi mệt, nhưng rất cao hứng, trên đường trở về một mực tại cùng Hứa Đại Hải tán gẫu. Lại về sau chính là hậu kỳ chế tác, tuyên truyền, viện tuyến sắp xếp tấm ảnh, chiếu lên. "Hứa Đại Hải huynh đệ, bên này trên núi tràng cảnh thật sự quá tuyệt. Đánh ra tới hiệu quả tương đối tốt. Ta có dự cảm, bộ phim này khẳng định sẽ bán chạy." "Được, ta cùng Thẩm Phong nói, phòng bán vé nếu là thật có thể bán chạy, đến lúc đó cho Lý đạo ngươi bao cái đại hồng bao. Cái sau nghe rất cao hứng. Cảng Thành xác thực phồn hoa, nhưng tiêu phí cũng là thật sự cao, đây cũng là Lý đạo như thế đại số tuổi, còn vào Nam ra Bắc điện ảnh nguyên nhân một trong. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là hắn thật sự vô cùng yêu thích điện ảnh. Tựa như có người si mê câu cá một dạng, lại đắng, cũng không thấy đắng. Trở lại doanh địa sau, mọi mệt đám người rất nhanh nằm ngủ, Hứa Đại Hải ngủ đủ, liền tại đất chống lũng một đống lửa, bên cạnh sưởi ấm bên cạnh ngồi suy nghĩ chuyện. Qua cũng liền nửa giờ. Đột nhiên, ngao một tiếng tiếng sói tru truyền đến, nháy mắt để Hứa Đại Hải giật mình. Chương 766, sói tru, săn đuổi chương 766, sói tru, săn đuổi có sói. Phía đông không trung hơi hơi nổi lên ngân bạch sắc, gió lạnh chậm chậm, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng lên. Hứa Đại Hải ôm súng săn, xa xa nhìn qua tiếng sói tru truyền đến phương hướng, đầy mắt cảnh giác. Đống lửa thiêu đốt lên, trẻ tuổi tất ba rung động, nhảy nhót ngọn lửa đem Hứa Đại Hải khuôn mặt chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Ngao tiếng sói tru vẫn còn tiếp tục, ở trong phòng ngủ lứa hổ, Vinh Thành Lâm cùng mấy cái kia thợ săn cũng lục tục ngao ngoe mặc vào áo đông đi tới. Thứ ca, chúng ta đi đánh sói a. Hứa Hổ rất hưng phấn, vung súng săn, la hét, ta còn không có đánh qua sói đâu, nghe nói thịt sói ngon lắm đấy, huống hổ ra sói cũng đáng tiền. Vinh Thành Lâm cười nói, ta nghe ta cha nói qua, thịt sói có cố mùi tanh hôi, đều là thịt nạc, răng lợi không tốt đều không cắn nổi. Đại gia trong tay đều có súng, cho nên trong lòng đối sói đồng thời không có nhiều e ngại. Nhưng cuối cùng vẫn là để Hứa Đại Hải quyết định. Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, nói, đừng nóng đội, sói loại này xuất sinh có thể giàu hoạt, ai biết có phải hay không muốn cố ý dẫn ra chúng ta đâu. Chúng ta liền hảo hảo trông coi đại gia, đoàn làm phim nhân viên xuống núi trước đó chia ra gì được rẽ, chính là thắng lợi. Cái kia, mặc kệ sói rồi. Đến lúc đó chúng ta trở lại nhà, trên núi bên cạnh tuyết còn không có hóa xong, đến lúc đó lại toàn bộ chó săn, truy truy thử nhìn một chút. Đám người liền vội vàng gật đầu, tại bên cạnh đống lửa nhi cùng Hứa Đại Hải ngồi trong chốc lát, có buồn ngủ mí mắt đánh nhau, liền trở về tiếp tục ngủ. Đường đệ Hứa Hổ trừng mắt hai cái mắt to, nói hắn một chút cũng không khốn, bất quá Hứa Đại Hải vẫn là để hắn đi về nghỉ, ta là ngủ một đêm, không khốn rất bình thường, ngươi đây, vẫn là đi ngủ đủ a, đừng đợi đến ban ngày truy sói thời điểm, ngươi lại mệnh ra rồi. Hứa Hổ ngẫm lại cũng đúng. Chờ hắn nhanh chân về trong nhà bên cạnh, rất nhanh có tiếng ngáy vang lên. Tiếng sói tru lại kéo dài trong chốc lát sau, liền đình chỉ, Hứa Đại Hải cũng không thèm để ý, hắn tâm sớm đã vững như lão cẩu, hết thảy chờ trời sáng sau lại nói. Thời gian một chút xíu trôi qua. Buổi sáng hơn 8 giờ, đầu bếp cùng hai cái hỏa kế đứng lên nấu cơm, thử phát dân ca, trong lòng đẹp vô cùng. Hứa Đại Hải hỏi bọn hắn vì sao cao hứng như vậy. Đầu bếp mập mạp, hắn nguyên lai tại đại phú tiệm cơm làm công, cũng nhận biết Hứa Đại Hải, cười nói, rốt cục có thể đi trở về a. Mấy ngày nay đi theo đoàn làm phim chạy khắp nơi, kiếm tiền là thật kiếm tiền, bất quá cũng là thật mệt mỏi. Buổi sáng còn có sói tru, đều đem ta làm tỉnh lại. Khác hai cái hỏa kế cũng liền gật đầu liên tục. Chờ trong nồi bay ra đồ ăn mùi thơm, đoàn làm phim nhân viên lục tục thức dậy, sau khi ăn cơm xong, đem bay chụp thiết bị, vụ mặt các loại đồ vật toàn bộ chỉnh lý tốt. Đến nỗi còn lại một chút gạo kê, thịt đông, rau khô chờ chút, thì là đưa cho Kim lão gia tử một nhà. Phải đi, tới, chụp tấm ảnh a. Lý đạo xuất ra máy ảnh, đưa cho đầu bếp để hắn hỗ trợ chụp ảnh, về sau cùng Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ, Sở Tương Vân, Tứ Bưu, Trần Diệp bọn người đứng chung một chỗ. Phía sau là thẳng tắp cây tùng, cũng không có hoàn toàn hòa tan tuyết động. Nhìn kỹ, bên phải một gốc cây bạch dương dưới cây, màu vàng băng lăng hoa đã đỉnh lấy hàn phong, tại băng tuyết bên trong nở rộ. Mùa xuân tới a. Giang giác hình ảnh một nháy mắt dừng lại. Hoặc vai trọn, hoặc tay cầm, hoặc giỏ cõng. Hứa Đại Hải, Hứa Hổ cong súng săn tại phía trước nhất nhì dẫn đường, mấy người thợ săn áp hậu, những người khác mang theo đồ vật đi ở chính giữa, sắp xếp trường long hướng dưới núi đi đến. Bao năm đồn. Lúc này đã là buổi chiều, dưới ánh mặt trời, tuyết động một chút xíu hòa tan, có bọn nhỏ cầm đơn sơ cần câu, chạy đi câu cá. Dòng sông tan bằng a. Ừm a, trước mấy ngày liền mở, đi, chúng ta đi tìm thôn trưởng mở cầu. Thu xếp tốt Lý đạo chờ đoàn làm phim nhân viên sau, Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ ba người đầu tiên là tìm được thôn trưởng, về sau ở người phía sau trợ giúp dưới, tại làng góc tây bắc một gia đình bên trong, tìm được thôn dân Đoạn Dũng. Dũng tử, mấy vị này đồng chí muốn dùng nhà ngươi cậu. Làm gì a? Đoạn Dũng là cái gương mặt gầy cao, xương gò má đột xuất, thân hình cao lớn hán tử, nhìn thấy thôn trưởng mang theo mấy người đi vào nhà mình biệt tử, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đi trên núi bên cạnh truy sói, ngươi ở nhà có chuyện gì không? Nếu không dẫn theo cậu cùng bọn hắn đi một chuyến a, cậu cùng ngươi quen, cùng bọn hắn không quen, bọn hắn sai xử cũng không thuận tay. Được a, bây giờ liền đi. Hôm nay thiên muộn, ngày mai lại lên núi. Ban đêm, hàn phong lẫm liệt. Lý đạo vốn định trở lại thành phố, lại xử lý hơ khô thẻ che yến, bất quá Hứa Đại Hải bọn hắn dự định lên núi đánh sói, liền không đi vào thành phố. Cho nên cuối cùng Lý đạo liền để đâu biết, đem ban đêm bữa cơm này làm phong phú một chút, xem như sớm tổ chức một trận cỡ nhỏ hơ khô thẻ che yến. Mùi cơm chín phiêu đãng, bầu không khí nhiệt liệt. Đại gia mọi mệnh thần kinh đều chiếm được buông lỏng, kết quả một bữa cơm còn không có ăn xong, Lý đạo liền say ngã. Hôm sau trước kia, ông long long có mấy chiếc xe lái vào bảo Nam Đồn, tới đón Lý đạo bọn hắn. Mà Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ cùng thợ săn Đoạn Dũng bốn người mang theo một đầu chó săn, chuẩn bị đầy đủ lương khô, tại gió rét thấu xương bên trong lên núi. Vốn là nhà ta có ba con chó, kết quả năm ngoái mùa đông tới trên núi bên cạnh đốn củi lửa, gặp gấu chó, để xuất sinh kia lấy ra chết hai đầu. Ai, Đoạn Dũng bên cạnh tại đường núi gặp gần ngược lên đi, bên cạnh thở dài nói. Không khí vì đó yên tĩnh. Hứa Đại Hải đi theo hắn phía sau nhi, mở miệng hỏi, sau đó thì sao, đánh chết gấu chó không? Lúc ấy ta không mang thương, về sau lại kêu lên người, một lần nữa lên núi đi tìm nó đi. Trong núi bên cạnh truy hơn 2 ngày, cuối cùng đều nhanh đuổi tới Áp Lục Giang bên cạnh, cuối cùng là đuổi kịp nó. Trở về sau toàn bộ làng người ăn thịt gấu. Vậy là tốt rồi. 10 giờ sáng nhiều, tại chó săn chợ rút dưới, mấy người rốt cuộc tìm được sói tại trên mặt tuyết lưu lại móng đuôi ấn. Sau đó liền đơn giản, theo móng đuôi ấn nhi truy là được. Ừm a, nguyên lai chỉ có một cái sói a. Chớ khinh thường, đi truy a, tiếp qua một cái tới giờ liền không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa. Giữa trưa, mấy người tại tiểu sơn cốc bên trong ngừng, nhóm lửa nấu cơm, cháo gạo, muối hạt đậu, cùng mấy khối trước khi đến hầm tốt thịt heo. Cuối cùng lại đến mấy ngụm rượu khu hàn. Ăn uống no đủ, dập tắt đống lửa, mang lên đồ vật tiếp tục đi đường. Trạm vào tối, trời chiều hồng quang bảy xuống, cây cối cái bóng bị kéo dài, chim chóc nhóm tại trên trạc cây nhảy nhảy nhót nhót, tiếng kêu không ngừng. Đột nhiên, vang một đạo tiếng súng xẹt qua rừng cây, bầy chim bị hù nháy mắt cất cánh, phốc la la trùng quanh triệt để an tĩnh lại. Phía nam hướng mặt trời sườn núi, một mảnh núi dây cây nho bên cạnh, theo ống kính rút ngắn, nguyên lai là Hứa Đại Hải bọn hắn tại truy soi quá trình bên trong, phát hiện một đầu dã trư, trực tiếp một thương vật ngã. Đi, nhìn xem dã trư chết hay không. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta ban đêm có thịt heo rừng ăn. Ừm a, thời gian cũng không còn sớm nữa, tìm địa phương nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị qua đêm a. Mọi người để ý xuống đại sườn núi, đi tới dã trư bên cạnh, chỉ thấy dã trư nằm tại khô lá cây bên trên, nhìn ra có 7-80 cân, đã đều chết hết. Loại này dã trư thịt càng ăn ngon hơn. Non, không giống mấy trăm cân đại lão heo, đặc biệt ủi. Mấy người phân công minh xác, có múc nước, có nhặt củi lửa, còn có xử lý dã trư. Trên núi đen sớm, đến lúc cuối cùng một sợi trời chiều dư vi sắp bị đại sơn ngăn trở lúc, cuối cùng đem đống lửa sinh đứng lên. Chương 767, mất đi tung tích chương 767, mất đi tung tích trạng vào tối. Tới gần Áp Lục Giang Sơn lâm bên trong. Sưởi ấm thế a, hôm nay là thật là lạnh. Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ cùng Bảo Nam Đồn Thợ Săn Đoạn Dũng, bốn người vây quanh đống lửa, bên cạnh lấy xuống găng tay sưởi ấm bên cạnh tán gấu. Lửa nhỏ trồng bên ngoài rìa ngọn lửa, là hư hỏa, không bỏng người, tay có thể trực tiếp luồn vào đi. Tuổi lửa đủ sao? Muốn đốt một đêm đâu? Chỉ sợ có chút gấp a, thừa dịp trời còn chưa có tối, lại nhiều nhặt một chút tuổi lửa a. Được a. Cậu tử ghé vào bên cạnh đống lửa, nhìn xem mấy người đồ vật, bọn hắn thì là đứng dậy đi nhặt tuổi lửa. Cùng lúc đó, Lý Đạo một đám đoàn làm phim nhân viên đã về tới thành phố, tắm rửa đổi quần áo, đang tại một nhà tiệm cơm ăn cơm. Mà Hứa Gia Đồn, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử đồng dạng đang dùng cơm, bún dưa chua thịt hầm, gạo cơm. Meo meo đại phì miêu ở chung quanh quay tới quay lui, réo lên không ngừng. Đột nhiên, bên ngoài viện bên cạnh truyền đến tiếng la, "Tú Tú, Tú Tú, Tiểu Đình Tử ba nàng trở về chưa?" "Ai nha?" Chờ Vương Tú Tú mặc vào áo đông cùng đông vải dày, mở ra cửa phòng đi vào trong sân, phát hiện là Vinh Thành Lâm nàng dâu, nàng còn dắt Tiểu Nhi từ tay. Để các nàng hai mẹ con vào nhà, ngồi xuống, Vương Tú Tú cầm mấy khối lò quả cho hài tử ăn. "Ăn sớm như vậy cơm a? Nhàn rỗi cũng không có việc gì, nhà ta không sai biệt lắm mỗi ngày đều là lúc này ăn cơm." Vinh Thành Lâm lão bà gật gật đầu, cũng không để ý, mà là cau mày, mất hồn mất vía mà nói, "Sáng hôm nay Quân Hảo cùng cô vợ hắn từ trong thôn trở về, bọn hắn nói tại trong thôn gặp phải đoàn làm phim đội xe, bọn hắn từ trường Bạch trở về." "Trở về rồi?" Vương Tú Tú bưng một mâm lớn mao hạp nhi cùng hạt thông lại đây, không khỏi nói, "Nếu là buổi sáng liền đến Đại Tuyển Hương giữa đường, cái kia tiểu hải bọn hắn hẳn là đã sớm về đến nhà a, hiện tại bọn hắn người đâu?" "Đúng thế, ai ta này mí mắt phải một mực nhảy không ngừng, Tú Tú, ngươi nói bọn hắn có thể hay không ra cái gì vậy a? Chớ tự mình dọa chính mình." Vương Tú Tú đôi mi thanh tú cao lại, cẩn thận suy nghĩ một lúc sau, cho đại phú lữ quán đánh qua. "Tốt tốt tốt rất nhanh, một cái tiểu hỏa kế nhận nghe điện thoại, nơi này là đại phú lữ quán, là muốn dự định gian phòng vẫn là đồ ăn." Chờ Vương Tú Tú nói chính mình là Hứa Đại Hải người yêu, muốn tìm lão nô sau, tiểu hỏa kế nháy mắt cười, "Nguyên lai là tẩu tử a, ta cậu đi bếp sau, chớ cúp điện thoại ta đi gọi hắn." Bạch 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 ngay sau đó là chạy đi tiếng bước chân. Một lát sau, lão nô lại đây sau, Vương Tú Tú liền hỏi hắn, "Nguyên bản đi theo đoàn làm phim nấu cơm đầu bếp có hay không trở về?" "Hắn trở về a, bây giờ đang tại phía sau nhi làm đồ ăn đâu." "Thế nhưng là tiểu hải bọn hắn không có về Hứa Gia Đồn nhi a, bọn hắn tại giữa đường sao?" "Cái này, thế, ta đi hỏi một chút hắn." Quá trình coi như thuận lợi, rất nhanh, lão nô đem hỏi ra nguyên nhân chuyển cáo cho Vương Tú Tú, cái sau cùng ở bên cạnh nhi nghe Vinh Thành Lâm nặng dâu, lúc này mới đồng thời thở dài một hơi. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Vương Tú Tú mời Vinh Thành Lâm nàng dâu tại nhà mình ăn cơm, cái sau cười từ chối nhã nhặn, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, rất nhanh dắt hải tử nhanh tay bước rời đi. "Có thời gian liền đến chơi a." "Ừm a, đừng tiến bên ngoài lạnh, Tú Tú, hai mẹ con nhà ngươi ăn cơm đi." Trên núi, hàn phong lâm liệt, thổi dốc núi bên trên cây cối không ngừng lay động, phát ra ô ô ô ô ô ô tiếng vang. Trăng sáng treo cao, vô số ngân huy vẩy xuống, trên mặt đất giống như là hiện lên một tầng sương trắng. "Thịt heo nướng chín rồi, bắt đầu ăn a." "Hương, loại này choai choai dã chứ thịt, chính là ăn ngon." May mắn hổ tử mang theo gia vị, vậy bột tiêu cay cùng cây thì là phấn, tiểu mùi vị thật sự tuyệt. "Còn có rượu đâu?" Một người tới một ngụm. Thợ săn Đoạn Dũng vốn là cùng Hứa Đại Hải bọn hắn không thế nào quen thuộc, bất quá ở chung một ngày, bây giờ lại ngồi cùng một chỗ ngoạm miếng thịt lớn, liền cũng cùng đại gia chậm rãi quen thuộc đứng lên. Bầu không khí tương đối tốt. Vừa ăn vừa làm nhảm, tại này đen nhánh, rét lạnh trong núi lớn qua đêm, cũng coi là kinh nghiệm có được. sau khi ăn xong lại dùng tiểu nồi sắt nấu cháo gạo, từ ngực cháo gạo mùi thơm ngát nhì bốn phía, vừa vặn giải dính. Đại gia vây quanh đống lửa, bên cạnh từ từ uống nóng hổi cháo gạo, bên cạnh đem đại lượng khô lá cây tới gần đống lửa, hơi cho khô sau phô ở trung quanh, chờ một lúc có thể nằm ở bên trên nhi ngủ. Chúng ta ban đêm muốn an bài người gác đêm, hổ tử ngươi thủ đầu hôm, ta thủ sau nửa đêm. Được a? Ai? Vậy ta hai đâu? Vinh Thành Lâm nuốt xuống trong miệng gạo kê, đưa tay chỉ hắn cùng thợ săn Đoàn Dũng. Nếu như ngày mai một ngày vẫn là truy không được sói, đêm đó bên trong còn muốn trong núi qua đêm, đến lúc đó liền đổi lấy ngươi hai tới gác đêm. Ừm a, cứ làm như thế. Bên ngông trong núi rừng một bên, đủ loại dạ hành điệu số lượng càng nhiều, tiếng quái khiếu không ngừng. Vừa mới bắt đầu còn không quá thích ứng, bất quá chậm rãi tiếp nhận xuống, liền cảm giác không gì hơn cái này. Hứa Đại Hải nằm tại bên cạnh đống lửa lá cây bên trên, rất nhanh tiếp đi. Hôm sau, đám người ngày kế đánh tới một cái nhiệm bảo, cậu tử còn bắt đến một con thỏ hoang, lại thêm hôm qua không ăn xong thịt heo rừng, đồ ăn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Ban đêm, đống lửa bên cạnh, Hứa Đại Hải tay phải cầm nướng chín hiệu bảo chân, đang tại miệng lớn ăn, hương. Bất quá có chút đáng tiếc là, hôm nay không thể đuổi tới sói. Ngày mai lại truy một ngày thử một chút ta. Đến trưa ngày thứ ba, mấy người đi tới một chỗ dốc núi hướng mặt trời mặt, bởi vì thời tiết trở nên ấm áp, bên này toàn bộ dốc núi tuyết động tất cả đều hòa tan. Phóng tầm mắt nhìn tới, không ít kim hoàng sắc băng lăng hoa từ trong đất chui ra, cạnh cùng nhau nở rộ. Này kéo không kéo, không có sói dấu chân a. Cái này, đối diện trên sườn núi còn có tuyết động đâu, nhìn xem bên kia có dấu chân không. Thử một chút xem sao. Rất nhanh, hơn một giờ đi qua, mấy người mang theo cậu tự tìm tầm vài vòng nhi, chẳng những tìm không thấy dấu chân, cậu tử liền sói mùi vị cũng ngửi không thấy. Thứ ca, bây giờ nên làm sao xử lý? Cái này, Hứa Đại Hải tầm mắt từng cái đảo qua Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, thợ săn Đoạn Rũ mặt, hắn nhìn ra ba người cũng là không cam tâm liền như vậy trở về, dù sao đã truy lâu như vậy. Đối diện trên sườn núi có tuyết động, lại không dấu chân, cái kia sói tỷ lệ lớn chính là không có hướng bên này đi. Lại bài trừ chúng ta tới phương hướng, chỉ còn lại phía đông cùng phía tây hai cái phương hướng, chọn một thử truy truy a hoàn toàn đụng đại vận, nếu là vẫn là không thu hoạch được gì, cái kia cũng không có cách nào. Hứa Đại Hải biết chính mình phương pháp này thành công xác suất cũng không cao, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Sai một ly đi nghìn dặm, con mồi tiến lên phương hướng hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, nghĩ thế nào biến thế nào biến. Phía đông, Hứa Hổ liếm liếm bờ môi, cười nói, sói sẽ đi hay không bờ sông nhi uống nước, cũng có khả năng, làm đi. Vậy thì hướng phía đông truy. Bốn người mang theo cậu tiếp tục xuất phát, rất nhanh biến mất tại đất tuyết bên trong. Chương 768, Thất Chi Đông Ngung Thu Chi Tang Du. Chương 768, Thất Chi Đông Ngung Thu Chi Tang Du. Mênh mông sơn lâm bên trong, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm cùng thợ săn Đoạn Dũng lại lật qua trạm gác thứ nhất xuống núi. Đáng tiếc, vẫn là không tìm được sói. Bây giờ đã nhanh một giờ rưỡi chiều, nhóm lửa nấu cơm a. Hứa Đại Hải nhìn đồng hồ tay một chút, nhìn nhìn lại trước mặt chập trùng sân phòng, nói ra, chúng ta xác thực tìm không ra sói, cơm nước xong xuôi liền trở về a, giống như là con ruồi không đầu mở dạng, lại vòng xuống đi cũng không có gì ý tứ. Thời gian dài truy kích, để Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, thợ săn Đoạn Dũng mấy người cũng tương đương mỏi mệt, bắp chân nở, suýt mồ hôi chán, hô hấp đều biến gấp rút. Ai, đuổi theo vô ích này 2-3 ngày. Hứa Hổ thở dài, cũng không thể nói như vậy, trước khi tới, ai có thể biết đuổi không kịp đâu. Lại nói chúng ta còn phải không ít thịt heo rừng, bảo thịt, một tấm da thỏ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc à. Cũng có đạo lý, đi, tìm củi lửa a. Mấy người lúc lên một đống lửa, ăn xong nóng hầm hập heo nướng thịt, cháo gạo, lại cho ăn no cậu từ sau, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Hôm nay chúng ta có thể trở lại Bảo Nam đồn sao? Quá sức, trên núi bên cạnh đen sớm, chỉ sợ còn phải lại ở một đêm. Vậy thì lưu ý thêm chỗ nào thích hợp qua đêm à, chờ một lúc sớm một chút bắt đầu nhặt củi lửa. Đêm qua củi lửa kém một chút liền không đủ đốt, hôm nay nhiều nhặt một điểm. Mấy người vừa đi ven đường tán gẫu, làm xuyên qua một cái sơn cốc nhỏ, leo lên một đạo sườn núi lớn sau, đột nhiên, cậu tử lông tóc nháy mắt nổi lên. Gấu chó. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài tiểu sơn khê phía bắc, một đầu gầy ba mủ gấu chó đang tại đuổi bắt dã trư. Dã trư cũng bị dọa thảm rồi. Uy Nhi, Uy Nhi. Đầu tiên là hướng tây nam phương hướng chạy, tựa hồ muốn vượt qua tiểu sơn khê. Kết quả tại khủng bố gấu chó nhảy lên lập tức, sắc bén móng vuốt lớn nhanh lấy ra thượng hắn ra heo thời điểm, lại một cái đột nhiên thay đổi nhi, rắn vào mép nước nhi, hướng đông nam phương hướng chạy tới. Bốn cái chân heo buôn bán nhanh chóng. Dã trư vừa vội lại sợ, đều nhanh nát. Thứ ca, nổ súng a. Đừng. Gấu chó di động quá nhanh, khoảng cách lại xa, vừa nổ súng nó sẽ chạy càng nhanh, trước lặng lẽ sở truy. Mấy người ném sọt chờ bừng hữu, mang theo súng trường, mang theo cẩu, lên đường gọn nhẹ, rất nhanh từ trên sườn núi xuống. Mọi người đều rất cao hứng. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nếu là trước đó đuổi kịp sói, chỉ sợ cũng liền bỏ lỡ đầu này gấu chó. Mà lúc này, gấu chó đã đuổi theo dã trư, chạy đến rừng cây bên trong, không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ có từng trận dã trư uy nhi uy âm thanh, cùng gấu chó tiếng gầm gừ truyền đến. Đi, tiến từng mảnh rừng cây. Dã trư tiếng kêu biến mất. Là chạy. Vẫn là để gấu chó cắn chết rồi. Đều cẩn thận một chút. Trên đường đi, gấu chó cùng dã trư lưu lại không ít vết tích, bao quát dấu chân, đụng gãy bụi cây, lội bay khô lá cây chờ chút. Bốn người tại trong rừng cây đi vài phút, mau rời khỏi rừng cây lúc, rốt cục tại trên mặt đất phát hiện đỏ thắm vết máu, rất nhanh, theo vết máu, tìm được tại một căn có hai ông thô, cực đại phong đổ một bên cạnh ăn thịt heo gấu chó. Không chút do dự, Hứa Đại Hải giơ thương, nhắm chuẩn, bóp cò. Phanh động tác một mạch mà thành dưới, một cái đạn nhanh chóng từ nòng súng bên trong chui ra, trực tiếp bắn về phía hơn 40 mét bên ngoài gấu chó. Thời khắc mấu chốt, gấu chó muốn cắn thịt heo, hơi cúi đầu, đạn trực tiếp sát ra gấu bay đi, một chút lại đen lại cứng rắn hùng mà bị đốt cháy khét. Giống. Gấu chó đột nhiên quay đầu, cũng thấy được Hứa Đại Hải bọn hắn. Khoe miệng máu me đồng địa, muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét, không phải chạy trốn, mà là trực tiếp nhảy lên hướng Hứa Đại Hải bọn hắn. To lớn thân thể vô cùng nhanh nhẹn, đơn giản nhanh như thiểm điện. Phanh 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 Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, Thợ Săn Đoạn Dũng mấy người cũng đều là săn thú lao thủ, đồng thời không có bị hù dọa, ngược lại liên tiếp trầm ổn nổ súng. Tán. Mà Hứa Đại Hải lại đánh ra phát súng thứ hai, về sau hô to một tiếng, cùng những người khác tách ra chạy. Giống. Liên tiếp mấy phát, không phải đánh vào gấu chó trên đầu, chính là đánh vào trước ngực Bạch Mao vị trí, đó là trái tim của hắn chỗ. Gấu chó chỉ tới kịp, tràn đầy không cam lòng gào thét một tiếng, huy động móng vuốt, răng rác trực tiếp đem bên cạnh cây bạch dương vỏ cây bắt rất một khối lớn, đồng thời tại trên cành cây lưu lại mấy đạo thật sâu chảo ấn. Cây bạch dương, ta tìm ai gây ai rồi. Về sau, kho soạt gấu chó mới ngã xuống đất, tuyết động chung quanh đã hòa tan xong, mang theo phòng, thổi làm lá cây hướng phía chung quanh nhấp nô. Chết rồi. Trước chớ tới gần, ta bù một thương. Phanh Hứa Đại Hải lại hướng phía gấu chó đầu, bắn một phát súng, vết máu điểm điểm, xác nhận cái sau đều chết hết, mới từ đường đệ Hứa Hổ trong tay tiếp nhận sâm đao. Tới, đem nó lật qua, ta trước tiên đem mật gấu hái được. Tốt tốt tốt, ta mấy cái cùng một chỗ dùng lực, hướng phải đẩy. 1 2 3, đẩy. Rất nhanh. Hứa Đại Hải mở ra gấu bụng, đem tươi mới mật gấu hái đi ra. Trời chiều quang mang xuyên thấu qua thưa thớt nhánh cây vãi xuống tới, mấy người, trên mặt đều bị dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt. Là bụi cỏ gan. Nay quả mật gấu là thật lớn a, cái đầu thật sung mãn. Hẳn là trước đó ra chư chọc giận gấu chó đang tức giận thời điểm, liền sẽ bay tốc bài tiết mật. Hứa Đại Hải đem mật gấu thu lại. Mắt nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, liền cùng đại gia phân công, có đi dòng suối nhỏ múc nước, có nhặt củi lửa. Ban đêm, hơn 7 điểm. Đám người ở trong rừng đất trống dâng lên đống lửa, bên cạnh nướng bảo thịt bên cạnh tán gấu. Xoẹt xẹt mùi thịt rất nhanh tràn ngập ra, thêm nằm ở bên cạnh cậu tử, không ngừng nuốt nước miếng. Vinh Thành Lâm dùng suối nước xoát cọ nồi, về sau đem kim hoàng sắc gạo kê rót vào trong nồi, bên cạnh làm việc vừa nói, ta nhớ nghe ta cha nói qua, bọn hắn khi đó đi săn, có lá gan lớn, tìm tới ngủ đồng gấu chó sau cũng không bắn súng. Sẽ cố ý đem gấu chó làm tỉnh lại, chọc giận nó, nộ khí càng lớn càng tốt. Đường đệ Hứa Hổ đem trẻ tuổi xếp chồng chất đứng lên, giữ lại chờ một lúc chậm rãi đốt, quay đầu đáp lời, như vậy. Vì sao a? Gấu chó càng phẫn nộ, mật nhi thì càng nhiều a, hắn gan cũng liền càng nặng cân, bán tiền càng nhiều. Tên nếu là chơi thoát, sẽ để cho gấu chó trụ chết a. Mấy người tìm xuống đâu, đồng dạng không có việc gì. Nếu là thật ra cái gì vậy, cái kia cũng không có cách nào. Vinh Thành Lâm vui buồn thất thường cười lên ha ha. Chờ thịt nướng chín rồi, mấy người vừa ăn vừa làm nhảm, gia vị cùng rượu đều không còn, nhưng bởi vì ngày mai là có thể về đến nhà, lại thêm lần này thu hoạch không nhỏ, tâm tình của mọi người vẫn như cũ nhẹ nhõm tự tại. Một bữa cơm, chẳng những người ăn no mê mẩy, cậu tử cũng ăn bụng tròn vo. Chờ cơm nước xong xuôi, mấy người hợp lực đem gấu làm thịt, lột ra, chặt trường, tính cả còn lại thịt heo rừng, bào thịt chờ chút, phân biệt cất vào mấy cái sọt bên trong. Thợ Săn Đoạn Dũng còn mang theo một cái bao tải, bây giờ cũng có đất dụng võ. Ta nhiệt tình lớn, cái này bao tải cũng là ta nhắc tới à, đợi ngày mai Đoạn Dũng mở đường, hổ tử lót đằng sau. Hứa Đại Hải nói. Được a. Chương 769, chủ động yêu cầu chương 769, chủ động yêu cầu ban đêm. Sơn lâm bên trong, bên cạnh đống lửa. Bốn cái sọt, một cái bao tải toàn bộ dùng tới sau, vẫn như cũ còn thừa lại một bộ phận đồ vật mang không đi. Hứa Đại Hải nói, như vậy đi, giá trư xương cốt, heo nội tạng, móng heo, đầu heo gì toàn bộ ném đi. Đến nỗi thịt heo rừng, cũng đừng đặt ở sọt bên trong, dùng dây thừng treo lên, ngày mai dẫn theo đi. Nếu là thực sự sách bất động, vậy cũng chỉ có thể ném. Ném cũng quá đáng tiếc, đám đồ chơi này cũng đáng không yêu tiền đâu, nhất là cái này heo lớn đầu, thật tốt à. Thợ Săn Đoạn Dũng mặt mũi tràn đầy đau lòng, ngày thường một phân tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, vô cùng tiết kiệm, bây giờ loại hành vi này, hắn cảm thấy quá đau lòng. Nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua a, lúc này chúng ta thu hoạch đã không nhỏ. Hứa Đại Hải khuyên đủ, ngày mai ngươi có thể thử nghiệm chờ lâu một chút, có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Ừm a, cũng chỉ có thể dạng này. Sau khi cơm nước xong, đám người tạm thời ngủ không được, liền bên cạnh thành thơi thơi nhàn rỗi gầm nhi, bên cạnh nướng giá chư xương cốt, về sau dùng thạch đầu bang 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 đập ra, an bên trong có tủy. A, ô nha ô có ban đêm hoạt động chim chóc, tại trong rừng cây bay qua, phát ra trận trận khiếp người tiếng quái thiếu. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hứa Đại Hải nằm tại lá cây khô bên trên, cảm giác được một trận linh ý, mở to mắt, phát hiện đống lửa trước mặt nhanh dập tắt, phát ra ánh lửa chiếu sáng một mảnh nhỏ phạm vi. Địa phương khác vẫn là một vùng tăm tối. Thứ ca, tỉnh rồi. Đường đệ Hứa Hổ tại trước đêm, tiện tay đem một chút nhánh cây khô bẻ gãy, ném vào trong đống lửa. Ừm a, không có củi lửa sao? Hôm qua chuẩn bị củi lửa thật nhiều a. Dầm dầm Hứa Đại Hải từ khô lá cây thượng đứng lên, liên tục đánh hai nhảy mũi, cách đó không xa ngọn lửa đều lay động, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt. Giơ cổ tay lên, khẽ nghiêng, mượn nhờ ánh lửa, đồng hồ biểu hiện bây giờ mới 5 điểm nhiều một chút. Lúc dạng sáng đốt quá nhiều, còn muốn lưu một bộ phận nấu cơm, chỉ có thể tiết kiệm một chút nhi đốt. Trời còn chưa có sáng lên. Nghe tới Hứa Đại Hải, Hứa Hổ hai người tiếng nói chuyện, Vinh Thành Lâm cùng Thợ Săn Đoạn Dũng cũng lục tục thức dậy. Thợ Săn Đoạn Dũng ngáp liên tục, không ngừng nói ngủ không ngon. Ăn xong điểm tâm sau,
Chờ tầm nhìn cao một chút, có thể thấy rõ đường trở về, đám người liền dẫn đồ tốt, một đường đi trở về. Xa 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 trên núi bên cạnh tuyết động là càng phát ít, cũng chính là một chút cái bóng dốc núi, hòn len hoặc là gốc cây dưới, còn có một chút băng tuyết chất hỗn hợp. Gâu 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 đám người tới gần bảo nam đồn, thợ săn Đoạn Dũng nhà cậu tử, dẫn đầu đong đưa cái đuôi to chạy về nhà. Trung quanh có rất nhiều đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, xa xa, còn có thể nghe tới gà, lại ngà, dê, như chờ tiếng đều. Cuối cùng là trở về a. Ta khói đã sớm hút xong, nghiện thuốc đều phải phạm bảo. Ừm a, một đường này là thật không dễ dàng, bất quá thu hoạch cũng rất lớn. Mấy người cẩn thận từ trên sườn núi xuống, vừa tiến vào làng, liền thấy Đoạn Dũng lao bà, bước chân vội vã tìm tới. Không phải đi đánh sói sao? Nữ nhân liếc nhìn Hứa Hổ sọt bên trong gấu chó đầu, tương đương giữ thợ, doan người. Không đuổi kịp sói, bất quá trên đường trở về gặp phải gấu chó, đánh gì không phải đánh a, liền đem nó thu thập. Mấy người trở về đến Đoạn Dũng nhà, đổ nước nóng rửa mặt, uống nước, hút thuốc, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chờ chút, trên mặt mỗi người đều có nụ cười nhẹ nhõm. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Đại Hải ngậm lấy điếu thuốc đi mau lâu đổ nước, kết quả vừa ra tới, phát hiện Đoạn Dũng thần sắc nhăn nhó đang chờ hắn. Cái sau tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, mới nói, "Hứa Đại Hải, lúc này mang về những này thịt heo, bảo thịt, còn có gấu chó chờ chút, là thật không ít, trong đó hẳn là có ta đây một phần a." Hắn nhìn chừng chừng cái trước con mắt, chột dạ, khiếp đảm, nhưng lại có quật cường. Hứa Đại Hải không chút do dự, cười nói, "Đương nhiên là có a." Đoạn Dũng nháy mắt thở dài một hơi, hắn đêm qua vẫn tại nghĩ chuyện này, lật qua lật lại, cho nên mới ngủ không ngon. Đem tất cả mọi thứ quy ra thành tiền, ngươi cùng ngươi chó săn chiếm 2 phần, khác 3 phần từ ta, đệ đệ ta, còn có Thành Lâm, ca tam, cá nhân phân. Đoạn Dũng ngốc một chút, vẫn là đem mình ý nghĩ nói ra, à, kỳ thật ta là nghĩ như vậy, đáng tiền nhất chính là đầu kia gấu chó, thịt heo rừng, thịt heo bảo gì, không đáng mấy đồng tiền. Nếu không liền đem tất cả thịt heo rừng, thịt heo bảo, bao quát ra lợn rừng, bảo ra, bảo xuống nước đều lưu cho ta, mặt khác, lại cho ta 500 khối tiền. Gấu chó gan có thể bán bao nhiêu tiền, ta cũng mặc kệ, đến lúc đó ba người các ngươi phần à, được không? Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc, trực tiếp điểm đầu nói, có thể. Vào nhà sau, Hứa Đại Hải đem chuyện này cùng Đinh Thành Lâm, Hứa Hổ hai người nói, bọn hắn cũng biểu thị đồng ý nhưng mà, bọn hắn ba cái lật khắp túi áo, hết thảy chỉ kiếm ra tới 212 khối 6 mao tiền. Trong đó 205 khối tiền là xuất từ Hứa Đại Hải, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm trên thân hai người cộng lại, chỉ có 7 khối 6 mao tiền. Cũng không trách Vinh Thành Lâm cùng Hứa Hổ, cái niên đại này đại gia phổ biến nghèo khó, tiểu thâu cũng nhiều, trên người bình thường sẽ không mang quá nhiều tiền, bị trộm hoặc là mất đi, cái kia hai vợ chồng sợ rằng sẽ nhau nhau thời gian thật dài đỡ. Này cũng không đủ 500 khối tiền a. Làm sao xử lý? Cho Tôn Quảng Tài gọi điện thoại a, để hắn lái xe tiếp chúng ta thời điểm, thuận tiện mang mấy trăm khối tiền lại đây. Nhà thôn trưởng có điện thoại, Hứa Đại Hải lại mặc vào áo đông ra cửa, đi tìm thôn trưởng. May mắn đầu hắn bên trong nhớ Tôn Quảng Tài nhà số điện thoại, bằng không càng khó làm hơn. Buổi chiều, ông long long chờ Tôn Quảng Tài mở ra xe tải đi tới Bảo Nam đồn sau, góp đủ 500 khối tiền, đại gia liền đem đồ vật đều mang lên xe. Tiểu Hải, có thể a, lại có tay gấu, thịt gấu cùng da gấu rồi. Tôn Quảng Tài ngậm lấy điếu thuốc, từ trên xe bước xuống. Ngươi nếu không, muốn liền lưu lại một chút. Quên đi thôi, chúng ta đều không làm cơm. Thợ săn Đoạn Dũng cũng tương tự cao hứng phi thường, lên núi một chuyến, chẳng những thu hoạch nhiều như vậy ăn thịt, còn có 500 khối tiền. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Đại Hải ngồi chỗ ngồi kế tài xế, Vinh Thành Lâm cùng Hứa Hổ tại thùng xe bên trong chấp nhận một chút, cáo biệt Đoạn Dũng, thôn trưởng, cùng với các thôn dân sau, xe tải cẩn thận tại đất chống quay đầu, rất nhanh đường cũ trở về. Gió nhẹ dần lạnh, chỉ ở vắng vẻ tiểu sơn thôn mặt đất, lưu lại một chút lốp xe dấu. Nhìn qua xe tải biến mất tại chỗ ngoặt, Đoạn Dũng mút một ngụm thuốc lá hút đầu, lẩm bẩm nói, muốn 500 khối tiền, có phải hay không muốn thiếu đi à? Thôn trưởng lúc này đi đến hắn trước mặt, vỗ vỗ cánh tay của hắn, "Dũng tử, ta cho ngươi tìm chuyện xui xẻo này tốt ta. Lên núi một chuyến lại là hiệu bảo, giá chư, lại là gấu chó. Ngươi thế nhưng là mò lấy a, bất quá đầu kia sói đâu? Không có tìm được, nhị ra, buổi tối tới nhà ta cùng một chỗ uống rượu a." "Ừm a, trong nhà dê còn không có đi đâu, chờ một lúc ta trở lại." Chờ Hứa Đại Hải mấy người trở về đến Hứa gia đồn nhi, đã nhanh 5 giờ chiều. Mặt trời chiều ngã về tây, lão mụ cánh tay khối rổ, mới từ Hứa Đại Hải này viện nhi đi ra. "Xem như trở về a." "Lạnh không?" "Ta không lạnh, hổ tử cùng Thành Lâm ca, hai người bọn họ có thể sẽ lạnh." Chương 770, mùa xuân giao dại chương 770, mùa xuân giao dại Hứa gia đồn. Trời chiều sắp xuống núi, cây anh đào, bản trợ tử, cùng dàn nho cái bóng bị kéo dài. "Thật là lạnh, tên là thật là lạnh a." Át xì hơi Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm hai người từ thùng xe bên trong xuống, thân thể co giật, lão mụ Dương viện phân mau nhường bọn hắn vào nhà ấm áp ấm áp. Tôn Quảng Tài muốn rời đi, bất quá bị Hứa Đại Hải ngăn lại, không có gì việc gấp lời nói, liền cùng một chỗ ăn bữa cơm, ở một đêm, ngày mai lại đi thôi. Ta ban đêm hầm thịt gấu ăn, sẽ cùng nhau uống chút hơi nhỏ rượu, nhiều đẹp a. Tôn Quảng Tài rất là ý động, liền đáp ứng. Lão mụ nguyên bản muốn đi, bây giờ lại khối rổ theo vào phòng, muốn bắt ấm trà cho đại gia pha trà. Hứa Đại Hải cười tiếp nhận ấm trà, hỏi Vương Tú Tú đâu, lão mụ nói nàng đi nhị thẩm cái kia viện nhi thông cửa, đến nỗi tiểu định tử, thì là cùng Tam Hỷ, Tiểu Hoa các nàng nhảy dây đi. Ban đêm, Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điền, Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ, Tôn Quảng Tài mấy người tại tây phòng ăn cơm. Lão mụ, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Hương mấy người các nàng tại đông phòng ăn. Tôn Quảng Tài kẹp một khối tử thịt gấu, vừa ăn vừa hỏi, điện ảnh liền như vậy chụp xong. Ta còn tưởng rằng muốn chụp hơn mấy tháng đâu. Ha ha, không cần thời gian dài như vậy, bằng không kinh phí cũng nhịn không được a. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng ở bên phải nhi, giơ ly rượu lên, cùng đại gia đụng một cái, lại nói bộ phim này tình tiết cũng không phức tạp, chính là một đám trộm mộ, kết quả trong mộ có quỷ, chết thảm một nhóm người, người sống liều mạng tự cứu. Bán một chút chính là khủng bố, do người, còn dính một chút sắc, khác liền không có gì. Cái kia thời điểm có thể chiếu lên. Hậu kỳ chế tác còn cần thời gian thật dài đâu, về sau là tuyên truyền, đến lúc đó lại nhìn a. Trừ cả bàn đồ ăn, lão mụ các nàng còn bao mì hoành thánh, hâm bánh nướng, cuối cùng lần lượt bưng lên sau cái bàn, Hứa Đại Hải lại xử lý một chén lớn mì hoành thánh. Thịt hiệu bảo nhân bánh, mở miệng một tiếng, tương đối tốt ăn, tới lần cuối miệng canh nóng, thoải mái đại phì miêu ở bên cạnh réo lên không ngừng, meo 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 cuối cùng nàng cũng hôn đến 3-4 cái mì hoành thánh ăn. Cái kia bảo nam đồn đoạn dũng, hắn không muốn thịt gấu, muốn còn lại những cái kia thịt heo rừng cùng thịt hiệu bảo, còn có 500 khối tiền. Sau khi cơm nước xong, Vinh Thành Lâm bên cạnh nâng chén trà lên nhấp hớp trà, vừa nói, ta vừa rồi tính một cái, hắn hẳn là muốn thiếu đi à, với hắn mà nói, không bằng chia đều đâu à. Tôn Quảng Tài cũng nghe bọn hắn nói chuyện này, hỏi, những cái kia thịt heo rừng cùng thịt heo bảo, có thể đáng bao nhiêu tiền? 500. Hẳn là không đến 1.000 khối à. Đến không được, 100 cân thịt heo mới chừng 300 khối tiền à. Chúng ta còn thừa lại mật gấu, da gấu, tay gấu đều là đáng tiền, hảo hảo bán một bán, hơn bạn khối không có vấn đề à. Nói như vậy, Đoạn Dung xác thực muốn ít. Chính hắn muốn, hắn hài lòng là được. Bóng đêm dần sâu, lại ngồi trong chốc lát sau, lão cha lão mụ, Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ bọn hắn lần lượt rời đi. Sáng sớm hôm sau, gió sớm phơ phất, chim bói cá đứng tại mái hiên bên trên, thu 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 kêu to. Ăn xong điểm tâm sau, Tôn Quảng Tài nhanh chân đi ra cửa phòng, muốn mở ra xe tải rời đi, Hứa Đại Hải tiện hắn đến cửa sân. Mặt trời mọc phương đông, trên bầu trời tung bay mấy đóa mây trắng, tựa như kẹo đường, hôm nay thời tiết rất tốt, trong gió có mấy sợi mùa xuân khí tức. Tiểu Hải, qua mấy ngày ta muốn ra lội xa nhà nhi, có thể muốn 1-2 tháng mới có thể trở về. Nếu là khoảng thời gian này cần dùng xe, cho Phát Tú Thành gọi điện thoại là được, để hắn an bài cho ngươi. Được a, vậy là ngươi muốn đi mát sở cơ ba. Ai? Ngươi biết? Tôn Quảng Tài kéo ra xe tại cửa xe, vừa muốn đi lên, vừa lại kinh ngạc quay đầu. Đoán, đại bộ phận nhà buôn đều không thỏa mãn tại biên cảnh bến cảng buôn bán đồ vật ta, thật nhiều đều ngồi xe lửa hướng mát sở cơ ba chạy. Ngươi đoán không lầm, hy vọng lần này có thể thuận lợi a. Tôn Quảng Tài trong mắt lóe lên chờ mong, cùng đối tương lai một chút mà mịt. Dầm 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 che kín bụi đất xe tải rất nhanh khởi động, mặt đất phiêu khởi một trận bụi đất, dần dần lái ra Hứa Gia Đồn. Thời gian đội vàng, đảo mắt đi tới dương lịch năm 1990 ngày 17 tháng 4, âm lịch 22 tháng 3. Hứa Đại Hải hôm trước đi tỉnh thành đem mật gấu, một bộ phận thịt gấu, xương gấu đầu gì để bán, đêm qua mới về đến nhà. Sáng sớm hôm nay, ăn xong điểm tâm sau, theo tỷ lệ phân yêu tiền, đem thuộc về Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ tiền cho bọn hắn chịu nhà đưa đi. Bởi vì Hứa Đại Hải chính mình lưu lại gấu xuống nước, cùng tay gấu, cho nên phân đến chính hắn trong tay tiền, liền tương đối ít một chút. Chờ hắn lại trở lại nhà, đã buổi sáng hơn 8 giờ. Tiểu Hải, ta lên núi đào rau dại đi a. Vương Tú Tú đem hai cái sẻng nhỏ bỏ vào sọt bên trong, rất cao hứng mà nói, hôm qua Quân Hảo cùng cô vợ hắn, còn có muội muội của hắn liền lên núi đào rau dại đi, đào thật nhiều, ta đi quẩy bán quả vật mùa giấm, vừa vặn cùng bọn hắn đi cái đối đầu. Hiện tại cũng nhanh 9 điểm, lại lên núi liền có một chút muộn a. Thanh Bối nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới, méo mó đầu, Hứa Đại Hải cười lột lột đầu chó, lên núi đào rau dại, đồng dạng đều là ngày mới sáng liền xuất phát, bằng không thời gian quá ngắn, đào không được bao nhiêu rau dại. Ai nha, đi nha, ta giữa trưa có thể trong núi bên cạnh ăn, buổi chiều trở lại. Vậy cũng được. Theo thời tiết trở nên ấm áp, trên núi thảo bò tử cũng nhiều, hút máu rất lợi hại, cho nên lên núi tốt nhất xuyên tay áo dài quần dài. Thu thập xong đồ vật sau, mang hảo dây nhỏ, dao phay tử, cùng lương khô. Vương Tú Tú lại dùng hũ đồ hộp tử, rót hai đại cái bình nước sôi, vặn chặt cái nắp sau bỏ vào sọt bên trong. Hứa Đại Hải lại đi lão mụ cái kia viện nhi một chuyến, chờ trường học chờ một lúc sau khi tan học, để lão mụ nhớ hô tiểu đỉnh tử tới này viện nhi ăn cơm. Đừng đem khuê nữ bị đói. Lên núi nhiều chú ý an toàn, buổi chiều sớm một chút trở về. Ừm a. Hứa Đại Hải nhanh chân rời đi lão mụ này viện nhi, hội hợp Vương Tú Tú sau, vợ chồng trẻ con sọn, mang theo 4 con chó hướng trên núi đi đến. Bầu trời xanh hẳm, mây trắng ung dung. Nhu nhu gió xuân thổi qua khuôn mặt, thoải mái cực kỳ. Ven đường một chút báo xuân khoa màu vàng tiểu giá hoa, tranh nhau nở rộ, tô điểm đồng ruộng, đồng thời tản mát ra từng sợi mùi thơm. Làm hai người đi qua khe nước bên cạnh lúc, thình lình, đông một tiếng truyền đến, âm thanh thật lớn. Vương Tú Tú vội vàng hướng Hứa Đại Hải bên người tránh, ai nha má ơi, dọa ta một hồi. Ha ha, là góc. Hai người ra làng không bao lâu, vừa hay nhìn thấy nhị thúc cưới nhị bát đại giang, gen 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 đối diện lái tới, ghế sau xe thượng còn cột một cái liêu thủy khúc làm đem nhí sẻng. Nguyên lai cái sau đi trên địa đầu xoay xoay, nhìn xem có cần hay không tới địa. Dừng hai câu nói sau, liền phân biệt. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng trẻ vừa lên núi, liền nhìn thấy một mảnh gấu chó cần, chống đỡ có tầm 10 khỏa. Nhanh nào nhanh nào, trở về rửa sạch, chấm tương ăn ngon làm đấy. Đào xong, tiếp tục tìm. Hai người bên cạnh đi về phía nam đi, bên cạnh một đường tìm, một đường nổ. Rất nhanh lại thu hoạch một chút núi rau cần. Giữa trưa 12 điểm, tìm một mảnh trong rừng đất trống, trải lên vài tờ lạt tít, ngồi ở bên trên thanh lý thu hoạch, thuận tiện ăn cơm. Chương 771, đứa ở nhân tuyển chương 771, đứa ở nhân tuyển trong rừng đất trống. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt những cây, bắn ra tới trên mặt đất. Hứa Đại Hải ngồi tại vải tợ lạt tiệp bên trên, vặn ra hũ đồ hồng tử, hướng lên cái cổ, tấn 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 mãnh liệt rót một trận nước sôi để nguội, ngấn nước phi tốc hạ xuống. Thơm quái, sáng hôm nay nổ rau dại, chống đỡ có hơn một cân a. Không sai biệt lắm, núi rau cần nhiều. Vương Tú Tú dùng dây nhỏ đem sơn giã đồ ăn buộc thành bó, thả lại sọt bên trong. Về sau kéo qua Hứa Đại Hải quăng sọt, bên trong là hai cái bọc quần áo, một cái là dùng giấy dầu bao lấy bánh bao thịt, dưa chua thịt heo nhân bánh, hết thảy năm cái bánh bao thịt lớn, để ép có chút biến hình, bất quá không ảnh hưởng dùng ăn. Một cái khác trong bao quần áo là heo hơi thịt, dùng để cho chó ăn. Ăn bánh bao thịt, uống nước sôi, lọt vào tai chính là trong núi tiếng chim hót, đơn giản thành thơi tự tại cực kỳ. Sau khi cơm nước xong thoáng nghỉ ngơi, hai người liền dẫn cậu tử tiếp tục xuất phát. Thời gian đúng dung, hơn 2 giờ chiều, hai người xem chừng đã hái 4-5 cân cỏ dại, liền cong sọt, mang theo cậu tử trở về trở lại. Lại tiện đường đi nhìn một chút trước đó ở dưới cái kẹp, không nghĩ tới kẹp đến một cái xa bán kê, cùng nhau mang về. Ban đêm, trời chiều xuống núi, trên bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi, tí tách tí tách. Trong nhà mất điện, liền nhóm lửa ngọn nến, một nhà ba người ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn một bên, liền ánh nến ăn cơm. Gấu chó cần ăn ngon không? Vương Tú Tú ngồi tại Hứa Đại Hải bên phải, bên cạnh kẹp lấy xa bán kê thịt ăn, vừa cười hỏi tiểu nha đầu. Ăn ngon. Tiểu nha đầu vẻ mặt tươi cười, tay phải cầm bánh trái, tay trái cầm gấu chó cần, chấm chấm tương sau để vào trong miệng nhấm ướt. Ăn có thể vui vẻ. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cũng không khỏi cười lên. Đúng, ta năm nay còn loại dưa hấu cùng nấm điệu nhi không? Loại a, trừ ta nhà mình ăn, còn có thể tặng người, lại nói nhìn xem cũng đẹp mắt ta. Hậu viện những cái kia việt quất, cây non dáng dấp không tốt, nên tưới tưới nước, bón bón phân. Bên ngoài trời mưa đâu, không cần tưới nước rồi a. Đến nỗi bón phân, ngày mai lại chỉnh a. Người một nhà vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu, tự tại nhẹ nhõm, hạnh phúc hưởng thụ. Bởi vì không có điện, cho nên tiểu đỉnh tử cũng nhìn không thành phim hoạt hình. Sau khi cơm nước xong, đem cái bàn lau sạch sẽ, nàng liền mượn nhờ chập chờn ánh đến làm bài tập. Đại phi miêu ghé vào sách bài tập bên cạnh, chót đuôi nhi nâng lên lại rơi xuống, giống như là giám sát đồng dạng. Xa 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 ngoài cửa sổ mưa biến gấp. Ngẫu nhiên có thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong chốc lát sáng như ban ngày, ngay sau đó chính là ầm ầm tiếng sấm rền, chấn phòng ở tựa hồ cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Này lật là thật vang dội a. Vương Tú Tú bưng một bàn mao hạp nhi vào nhà, lạch cạch đặt ở cái bàn một bên khác. Mao hạp nhi nhanh ẩm, mau ăn đi. Hứa Đại Hải hất lên áo choàng ngắn ngồi ở bên cạnh, vừa ăn mao hạp nhi, bên cạnh lật xem báo mới nhất. Khí. Công hai chữ xuất hiện tần suất khá cao. Các lộ đại sư, đủ loại nghe rợn cả người công lực thâm hậu hù người sửng sốt một chút, không biết, còn tưởng rằng mở ra tu tiên thời đại nữa nha. Ai Hứa Đại Hải khẽ lắc đầu, đem mao hạp nhi ra ném ở trên mặt bàn, soạt lật ra tiếp theo tờ báo, tiếp tục xem. Ánh đến u ám, hơi hơi chập chờn. Mấy người cái bóng bị kéo dài, biến gãy, ở trên vách tường rẽ ngập nhi, đều ném đến trên nóc nhà. Vương Tú Tú ngồi ở bên cạnh, nhìn xem làm bài tập khuyên nữ, lại nhìn xem báo chí Hứa Đại Hải, bên ngoài tiếng mưa gió từng trận, nàng lại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng la, Hải ca ở nhà không? Người tới? Ai nha? Chờ mở ra cửa phòng, trong viện vang lên một trận đạp 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 tiếng bước chân, chỉ thấy Hứa Dũng hai vợ chồng hất lên túi phân hóa học, một trước một sau đi đến. Vừa ăn cơm cũng ngủ không được, liền nghĩ qua tới ở Trung Nhi, làm nhảm tán gẫu. Ha ha, lúc nào tới đều được a, đi vào nhà ngồi. Hứa Đại Hải lại cầm một cây nến, nhóm lửa sau tại trong hộp tủ tích sắc dầu, đem ngọn nến gốc rễ nhấn ở bên trên, dừng lại mấy giây, ngọn nến liền triệt để đứng thẳng. Có hai cây nến chiếu sáng, vùng trong lập tức sáng sủa rất nhiều. Hứa Dũng ngồi trên ghế, cùng Hứa Đại Hải nhàn rỗi gầm nhi, uống trà nước. Cô vợ hắn ngồi tại giường xuôi theo bên trên, cùng Vương Tú Tú nghiên cứu thảo luận theo thuở nhi. Chỉ chốc lát sau, tiểu đỉnh tử viết xong làm việc sau, các nàng ba liền hốt gà cù hạt chơi. Thời gian bất chi bất giác, đến trong đêm hơn 9 giờ rưỡi. Hứa Dũng đi mau thời điểm, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu Hải, ngươi có phải hay không còn tại tìm đứa ở? Ừm a. Dương Vệ Quốc toàn gia làm việc không được. Không phải à, chủ yếu là sống nhi quá nhiều, bọn hắn làm không thế nào lại đây. Ngẫu nhiên nếu là bởi vì cái gì vậy chậm trễ 1-2 ngày, ta còn muốn hỗ trợ làm việc. Ta ngược lại là có người tuyển, là ta biểu đệ anh em Đồng Hào Nhi, hắn cùng cô vợ hắn đều là câm điếc, mặc dù không biết nói chuyện, bất quá làm việc có thể lưu loát. Hứa Dũng gãi gãi đầu, tiếp tục nói, người cũng thật đàng hoàng bản phận, nói đến cũng là số khổ, nghe nói hắn vừa ra đời thời điểm, cũng không phải là người bị câm. Là bởi vì sinh bệnh, trong nhà bên cạnh cũng không có tiền xem bệnh, cuối cùng chậm trễ, đầu tiên là lỗ tai nghe không được, chậm rãi cũng sẽ không nói lời nói. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, nói, hắn ở tại chỗ nào? Ngày mai nếu là mưa cạnh liền đi tìm hắn a, trước hết để cho hắn lại đây làm 2 ngày việc thử một chút, làm liền lưu lại, làm không được vậy thì không có cách nào. Đại Tây Hương, Dương Gia Mương. Một đêm trôi qua rất nhanh. Nửa đêm thời điểm mưa liền ngừng, buổi sáng mở ra cửa phòng, không khí thanh tân đập vào mặt. Hứa Đại Hải từ nhà kho từ bên trong cầm xẻng, xoát xẻng một chút mặt đất, phát hiện chỉ có mặt đất ướt, không sai biệt lắm chỉ có một tấc sâu, càng sâu mặt đất vẫn là đất khô đâu. Gâu 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 bốn cái cậu tử nhảy nhảy nhóc nhóc, lẩm bẩm, mỗi sáng sớm nhìn thấy Hứa Đại Hải, bọn chúng đều sẽ vô cùng hưng phấn, ngốc cậu, đừng hướng trên người ta nhào. Lột ngươi đầu chó. Ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải, Hứa Dung hai người phân biệt cưới một chiếc nhị bát đại giang, đường đất sốc này, chúng xe ken phát ra trận trận tiếng vang, một trước một sau rất nhanh ra Hứa Gia Đồn. Chờ bọn hắn đi ngang qua sông nhỏ lúc, phát hiện bờ sông nhi có không ít người đang câu cá. Vừa lúc có người câu được đại ngư, Nào la la đại ngư bị túm lên bờ, điên cuồng vung vẩy cái đuôi, bọt nước văng khắp nơi, trên bờ thôn dân phát ra trận trận tiếng hoan hô. Nhìn ta đều nghĩ câu cá. Tiếp tục cười a, trở lại hắn nói. Ừm a, hôm nay thời tiết là thật ấm áp. Một đường kỳ hành, chờ đến Đại Tây Hương Dương ra mường, cũng đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Làng phía nam, ấy, bộ kia phá phòng chính là. Hứa Dung đem chiếc xe đẩy lên một cái sườn núi lớn, chỉ đừng nói. Có con vịt tại cửa ra vào chạy chỗ ấy. Ừm a. Chờ hai người tới cửa ra vào, phát hiện một cái bao lấy khăn trùm đầu phụ nữ, đang ở trong sân giặt quần áo, cửa phòng mở ra, bên cạnh còn có tiểu cô nương tại dùng chân đùa cậu. Mẹ, người tới. Tiểu cô nương thấy được Hứa Đại Hải bọn hắn, vội vàng dùng tay kéo phụ nữ. Chương 772, một nhà năm miệng chương 772, một nhà năm miệng Đại Tây Hương, Dương Gia Mương. Chính vào giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Vịt nhóm bơi qua, trước cửa trong ránh nước nhỏ nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, sóng nước lấp loáng. Đột nhiên, Hứa Dũng vừa định nói chuyện, không nghĩ tới vịt nhóm bên trong còn hòa với hai cái đại nga, cổ rũa ra, nện bước đại chân ngông trực tiếp hướng hắn xông lại. Hắc, ngốc ngỗng, đừng mà ta. Đi đi đi, thân ngươi cái cổ nhi. Bên cạnh Hứa Đại Hải cũng giúp đỡ xua đuổi đại nga, trong viện hai mẹ con cũng chạy ra, tiểu cô nương cầm một đoạn bắp cành cây cột, vung vẩy hổ hổ sinh phong, đồng dạng hỗ trợ. Uy nhi dắt hai cái đại bạch ngỗng tự biết không địch lại, lảo đảo, lại trở lại con lạch nhỏ bên trong phủ nước đi. Hứa Dũng bay đầu, liên tục nói mang khoa tay múa chân, cùng phụ nữ một phen câu thông kết quả nữ nhân một mặt mơ hồ, hiệu quả cũng không lý tưởng. Vẫn là bên cạnh tiểu cô nương đứng dậy, ta nghe không hiểu, thúc thúc ngươi đừng nói nhanh như vậy, nói chậm một chút nhi, ta tới cùng ta mụ mụ nói. Được a, ta cho ngươi cha cùng mẹ ngươi tìm được công tác, tiền công rất cao. Cha ngươi nhận biết ta là ngươi dượng biểu ca, trước đó tới qua nhà ngươi. Cha ngươi cùng ngươi ca đâu? Ngươi lai. Like. Nay một nhà có 5 nhân khẩu, chỉ có câm điếc nữ nhân cùng tiểu cô nương ở nhà. Ba nàng cùng nàng hai người ca ca, đi câu cá đi. Hai người cũng không có vào nhà, ngay tại trong viện đợi một lát, nữ nhân còn cho bọn hắn cầm đậu phộng ăn. Rất nhanh, câm điếc nam nhân Dương Kiệt liền ở trần, chân trần, mang theo hai đứa bé trở về, trong tay còn cầm hai con cá lớn. Hai vợ chồng đều là người bị câm. Miệng có thể phát ra a một chút ngắn ngủi âm tiết. Bọn hắn dưỡng dục ba đứa hải tử, trong nhà đồng ruộng lại ít, kiếm tiền không nhiều, thời gian sát thực gian nan. Hứa Đại Hải cảm giác đối với hắn nhóm thích hợp trợ giúp cũng được, nhưng mình là muốn tìm đứa ở, vẫn là phải cân nhắc bọn hắn có thể thắng hay không đảm nhiệm. Hứa Dũng gãi gãi đầu, đề nghị, nếu không thiếu cho bọn hắn ít tiền. Người nhà này sát thực khó, cũng liền miễn cưỡng có thể ăn cơm no, ngã bệnh hoàn toàn chính mình trọi cứng. Trời nóng được còn tốt một chút, mùa đông thời điểm, cái kia áo đông dày pha à, mền đông cứ như vậy lộ ra, vừa bẩn vừa bằng. Nói khó nghe chút nhi, thật sự còn không bằng xin cơm ăn mày đâu. Không phải vấn đề tiền, ta có thể cho không bọn hắn mấy trăm khối tiền. Nhưng nếu là bọn hắn đảm nhiệm không được trại chăn nuôi công tác, cái kia cũng không có cách nào thuê bọn hắn. Hứa Đại Hải cảm giác vẫn là sớm nói cho rõ ràng, miễn cho gây nên hiểu lầm gì đó. Tiểu cô nương Dương tiểu muội năm nay mới 8 tuổi, dùng ngôn ngữ tay qua tay múa chân, cơm biết hai vợ chồng liên tục gật đầu, cũng về lấy tay ngữ. Dương tiểu muội rất nhanh nói, cha mẹ ta nói, nếu là làm công việc ngươi không hài lòng, chúng ta liền trở lại. Vậy được. Hứa Đại Hải gật gật đầu, hắn luôn cảm giác ít một chút cái gì, đột nhiên nhớ tới, chính mình còn chưa nói tiền công đâu. Nói cho cha mẹ ngươi, mỗi người mỗi tháng tiền công là 100 khối tiền. Nghe tới hắn, tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liên tục xác định chính mình không có nghe lầm, mới chậm rãi dùng ngôn ngữ tay qua tay múa chân cho nàng phụ mẫu nhìn. Dương Kiệt hai vợ chồng đồng dạng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, ngay sau đó là kinh hỉ. Bọn hắn cho người khác làm việc vặt, đồng dạng một ngày một khối nhiều tiền, nhiều nhất cũng liền hai khối ra mặt, đồng thời không phải mỗi ngày có việc. Mượn xe bò, Dương Kiệt hai vợ chồng mang theo tiểu khuê nữ ngồi tại xe cải tiến hai bánh bên trên, lão Nưu Di chuyển bước chân, lung la lung lay lôi kéo bọn hắn tại phía sau chậm rãi đi. Hứa Đại Hải, Hứa Dũng hai người thì là phía trước bên cạnh cưỡi nhị bát đại giang, một khi khoảng cách quá xa, liền dừng lại chờ bọn hắn một lát. Đến nỗi hai đứa con trai thì là để ở nhà trông nom con vịt, đại nga chờ chút, bọn hắn có thể tự mình nấu cơm ăn. Gió nóng chậm chậm, mấp mô đường đất bên trên phiêu khởi từng đợt màu vàng bụi đất, có cành liễu đầu đã mọc ra tiểu chồi non, trong gió chập chờn. Một giờ rưỡi chiều, đi ngang qua một con lạch nhỏ lúc, Hứa Đại Hải dừng xe, ghé vào khe nước bên cạnh, dùng tay vớt lấy nước rửa mặt. Tiểu phong thổi, thật mát mẻ ai, trong nước có cá. Xong, chạy. Hứa Dũng ngồi xổm ở bên phải cũng muốn rửa mặt, nhìn thấy trong nước có cá sau, nhúng tay đi bắt, rầm rầm cá chạy mất, chỉ bắt một tay bùng não. Nước lập tức cũng trở nên vận đục đứng lên. Ngư du có thể nhanh, lại nói mặt nước nhi sẽ chết xạ ánh nắng, ngươi trông thấy cá ở nơi nào đâu, kỳ thật cũng không phải là, cần nhờ sau một chút. Đi đồ chơi. Được rồi, vẫn là tiếp tục đi đường a. Hứa Đại Hải hướng sau lưng đường đất nhìn lại, phát hiện Dương Kiệt đuổi xe bò, đã chậm rãi đuổi theo, liền nói, phía trước chính là Đại Tây Hương giữa đường, đi thôi, đi mua mấy cái gà quay, lại đến mấy bình địa, ăn uống no đủ lại nói. Được a. Phố Tây một nhà hun gà quay cũng không tệ, lần trước tới thời điểm ta mua qua. Hai người cưỡi lên nhị bát đại giang, đạp chân đạp tử, tiếp tục tiến lên. Đến nỗi sau lưng xe bò, đồng dạng đang chậm rãi hành xử. Dương Kiệt lão bà gọi Tòng Tiến nàng ngồi tại giá gỗ nhỏ trên xe, co lại thành một đoàn, lại đói vừa khát. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời đại thái dương, chỉ hận chính mình đi ra quá vội vàng, không mang mấy khối bánh bột ngô trên đường đỡ đói. Dương Kiệt cũng rất đói. Bất quá hắn cũng quen thuộc đói một trận no bụng một trận, dùng sức giết một giết ngay lưng, đói quá mức mà đi liền tốt, chỉ là đáng tiếc để nàng dâu, khuê nữ đi theo chính mình chịu khổ. ầm 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 làm xe bò lảo đảo đi tới danh nước nhỏ bên cạnh lúc. Hắn vội vàng dùng ngôn ngữ tay khoa tay múa chân, hỏi lão bà cùng khuê nữ muốn hay không uống nước. Đột nhiên, có nhị bát đại giang chung xe ken tiếng vang truyền đến, reng 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 hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Đại Hải, Hứa Dũng hai người lại cưỡi trở về. Tay lái thượng còn mang theo mấy cái giấy dầu bao. Tới, mua mấy cái gà quay, một người một cái. Còn có bia, một người một bình. Hứa Đại Hải từ trên xe xuống, chống đỡ xe tốt chống đỡ, đem giấy dầu bao lấy gà quay phân cho đại gia. Hứa Dũng thì là từ sọt bên trong, móc ra một bình chai bia, dùng răng cắn mở nắp bình tử, đi phía tây đại thụ dâm mát bên trong ăn đi, ăn xong lại đi đường. Được a. Hết thể 5 con gà quay, lại thêm 5 chai bia. Mặt khác còn cho Dương Kiệt khuê nữ mua một căn kem hộp. Ngồi tại dưới bóng cây trên đồng cỏ, Hứa Đại Hải giải khai cột giấy dầu bao dây nhỏ, nguyên một con gà quay liền lộ ra. Lại cắn mở nắp bình, kéo xuống một căn đùi gà tới, cắn một cái thịt gà, tới một mục địa, thoải mái này thịt gà sát thực không tệ. Hương. Ừ a, nhanh đói chết ta, phao câu gà ăn ngon thật. Dũng tử, ngươi thế nào đi lên liền ăn phao câu gà đâu? Ăn chút thì ngon. Hứa Đại Hải, Hứa Dũng hai người vừa ăn vừa làm nhảm, thành thơi tự tại, bầu trời xanh thẳm, mây trắng ung dung. Nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, bầy chim bay qua không trung. Chỗ gần hoa dại nở rộ, con cá trong nước du động, còn có chim chóc trên tảng cây biển chuyển hót vang. Xuân như hòa thuận vui vẻ, một mảnh sinh cơ bừng bừng mỹ hảo cảnh tượng. Dương Kiệt một nhà ba người, cũng đem Hoàng Nưu buộc trên tảng cây, sau khi xuống xe đi tới dâm mát bên trong. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn có chút tiếc nuối, thậm chí là không biết làm sao, gà quay loại này đắt đỏ, xa xỉ đồ vật, vậy mà coi như cơm ăn. Bất quá nhận Hứa Đại Hải, Hứa Dũng hai người ảnh hưởng, rất nhanh cũng ngồi trên mặt đất ăn lên thịt gà, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Chương 773, năm 90 ngày 1 tháng 5 chương 773, năm 90 ngày 1 tháng 5 đại thụ dâm mát dưới. Hứa Đại Hải liền địa, rất nhanh xử lý nguyên một con gà quay, đánh cái ợ, hướng lên cái cổ, đem trong bình một điểm cuối cùng bia uống cạn. Thoải mái. Bình rượu này đừng ném, có tiền thế chấp đâu, chờ một lúc lấy về trả lại tiền. Ta biết, đói bụng mùi vị không dễ chịu, ăn no liền thoải mái nhiều a. Trung quanh tán lạc rất nhiều gà quay xương cốt. Một chút con kiến phát hiện xương cốt, đã hưng phấn trở về giao bộ dáng, rất nhanh đại lượng con kiến từ thổ trong ổ bên cạnh chui ra ngoài, thành quần kết đội vận chuyển từng khối xương cốt. Đột nhiên, một chai bia bị đưa tới Hứa Đại Hải trước mặt, cái sau quay đầu nhìn lại, phát hiện là Dương Kiệt. Không chỉ có là hắn, lão bà hắn cùng khuê nữ đều không có uống bia. Đồng thời lão bà hắn phòng tiến cùng khuê nữ Dương Tiểu Muội, cùng một chỗ ăn một cái gà quay, bên cạnh còn có một cái hoàn chỉnh gà quay, bị giấy dầu bao vây lấy. Làm gì? Ngươi uống đi. Dương Kiệt tay trái trống không, một trận khoa tay múa chân. Hắn khuê nữ Dương Tiểu Muội nói, thúc thúc, cha ta nói hắn không thích uống, để ngươi uống đi. Nhà hắn cho tới bây giờ không có uống qua bia, thậm chí không biết bia là cái gì. Giữ lại trên đường uống, ăn no không có. Chúng ta tiếp tục đi đường. Hứa Đại Hải, Hứa Dũng một lần nữa lên nhị bát đại giang, phía trước bên cạnh cưới. Mà Dương Kiệt đem bia đưa cho lão bà hắn, để cái sau hỗ trợ cầm, hắn giải khai buộc trên tảng cây nhưu, một nhà ba người rất nhanh lại ngồi lên xe bò. Ầm 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 xe bò tại đường đất thượng vui vẻ sảng sảng, chậm rãi từ từ đuổi theo Hứa Đại Hải bọn hắn đi lên phía trước. Hứa gia đồn. Trời chiều sắp xuống núi, có gà trống, con vịt, đại nga các loại tiếng kêu phiêu đãng ở giữa không trung. Nhị thúc, nhị thẩm hai người vừa cóng sọt đào rau dại trở về, tại giao lộ thấy được Hứa Đại Hải, Hứa Dũng hai người. Tiểu Hải, Dũng tử, các ngươi đây là làm gì đi a? Hậu viện bảo vòng việc quá nhiều, ta lại tìm hai đứa ở. Hứa Đại Hải cười xuống xe, trời chiều hồng quang chiếu hắn mở mắt không ra, vội vàng đưa tay cản một chút, đào gì rau dại a? Núi rau cần, đầu thương, lão nhu chân, già mua cần, thương mục. Nhị thúc đem sọt tháo xuống, hiến bảo một dạng lấy mở, từng loại cho hắn nhìn. Đừng núp đích, tỷ trùng. Làm sao? Hứa Đại Hải ánh mắt dễ dùng, liếc mắt liền thấy nhị thúc cổ áo trên có một cái tiểu trùng, chính là hút máu tỷ trùng. Thiện tay bóp xuống nghiền chết. Trên núi tỷ trùng khá nhiều. Ở dưới ánh tà dương tán gẫu, nấu cơm sớm nhân ra, ống khói bên trong đã bay ra lượn lờ khói bếp, chậm rãi từ từ, trong không khí tràn ngập thiêu đốt gỗ thông mùi hương thoang thoảng mùi vị. Đơn giản nhẹ nhõm, tự tại, rất thoải mái. Nhị thúc nhị thẩm để Hứa Đại Hải, Hứa Dũng cũng chia một chút rau dại, hai người đều không có mớn, chờ phía sau xe bỏ chậm rãi cùng lên đến sau, liền từ biệt nhị thúc nhị thẩm. Sau khi về đến nhà, Vương Tú Tú đang đem phơi tốt chăn mền, ôm vào trong phòng đi, trời chiều đem bóng dáng của nàng kéo dài. Ăn cơm buổi trưa rồi sao? Còn có trứng gà bánh ngọt đâu, nếu không đệm a đệm a. Ăn rồi, Tiểu Đình Tử tan học rồi sao? Thả, ta để nàng thành thành thật thật làm bài tập, nàng không biết, thừa dịp ta không chú ý liền cầm dây thun nhi đi chơi. Vương Tú Tú hiếu kỳ nhìn về phía trên xe bò Dương Kiệt, Tòng Tiến cùng Dương Tiểu Muội. Dương Tiểu Muội có chút khiếp đảm, trong ngực ôm một chai bia, vội vàng rời tầm mắt không dám cùng nàng đối mặt. Hứa Đại Hải cho Vương Tú Tú làm giới thiệu, vốn định mang theo Dương Kiệt một nhà ba người đi trong phòng nghỉ một chút, nhưng kẻ sau hai vợ chồng muốn đi hậu viện nhìn xem việc, bằng không trong lòng không chắc. Cuối cùng không lay chuyển được cái đôi này, Hứa Đại Hải liền dẫn bọn hắn tới hậu viện. Bọn hắn khuê nữ Dương Tiểu Muội là phiên dịch, Hứa Đại Hải nói cho nàng như thế nào cho phi long nhóm cho ăn, thêm nước, xẻ phân, chôn gốc cây tử chờ chút. Nàng tại thuật lại cho nàng cha mẹ. A a a. Dương Kiệt phi tốc qua tay múa chân, nhìn biểu tình tựa hồ rất cao hứng, nhưng Hứa Đại Hải vẫn là lý giải không được hắn một nhà tự sáng tạo ngôn ngữ tay. Dương Tiểu Muội cũng vui vẻ nói cha ta nói công việc này rất đơn giản, có thể làm, không cần cho nhiều tiền như vậy, một tháng cho 30 khối tiền là được. Hắn vậy mà cảm giác mỗi người mỗi tháng 100 khối tiền, tiền này cầm phòng tay. Hứa Đại Hải lập tức có chút xúc động, nói thẳng, không có chuyện, cho ngươi liền cầm là được, mặt khác, không riêng gì phi long vòng việc, ổ gà, vị vòng, ngưỡng vòng, còn có hậu viện trồng cỏ, hao thảo. Hứa Đại Hải dẫn bọn hắn rời đi phi long vòng, kiên nhẫn giảng cho bọn hắn nghe. Dương Kiệt hai vợ chồng biểu thị, những này việc cũng có thể làm, không có vấn đề. Trứng gà, trứng vịt cùng trứng lông gì, về sau muốn ăn liền lấy, không cần khách khí, đúng, ta dự định tại hậu viện nhi, lại cho các ngươi nắp phòng nhỏ. Mấy cái cẩu tử nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, cái đuôi giống cái chổi một dạng lay động. Hứa Đại Hải bên cạnh lột cẩu vừa cười nói, bắt đầu giao lưu xác thực có chướng ngại, bất quá có Dương Tiểu Bội tại cũng không phải vấn đề lớn. Ban đêm, ánh trăng như nước, quần tinh lập lòe. Hứa Đại Hải đem Dương Vệ Quốc hai người cùng Dương Kiệt một nhà đều hô đến lão mụ này viện nhi, ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau bữa ăn, Hứa Đại Hải bên cạnh uống trà hoa nhài, vừa nói, về sau Vệ Quốc ca, các ngươi một nhà bốn người liền phụ trách thứ nhất, thứ hai bảo vòng là được, so sánh bây giờ, việc muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ta là nghĩ như vậy, cũng đừng mỗi ngày đều lại đây làm việc, một ngày đều không nghỉ ngơi lời nói, thực sự quá thống khổ. Một tháng ít nhất nghỉ ngơi 4 ngày, mỗi ngày làm 17, 8 tiếng là được, y theo công việc bây giờ lượng, ta cảm giác chính là có thể thực hiện. Dương Vệ Quốc cười nói, mỗi ngày đều cầm tiền công đâu, lại nói ở nhà cũng không có việc gì. Tiền công sẽ không giảm bớt, nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, bằng không mỗi ngày làm việc, cũng sẽ bực bội. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn về phía Dương Kiệt hai vợ chồng, để bọn hắn cũng giống như thế. Đi qua bọn hắn khuê nữ ngôn ngữ tay phiên dịch, bọn hắn đại khái là nghe hiểu đi. Dù sao Hứa Đại Hải nhìn thấy bọn hắn gật đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú thường thường liền lên núi đào rau dại, thu hoạch tương đối khá, nếu là đuổi kịp cuối tuần, sẽ còn mang theo Tiểu Định Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Hương các nàng cùng đi. Bọn nhỏ ánh mắt dễ dùng, ngược lại có thể phát hiện càng nhiều rau dại. Tương đương với chơi xuân ngẫu nhiên sẽ còn mang theo máy ảnh, chụp một chút ảnh chụp. Đào mắt đi tới năm 1990 ngày mùng ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, thứ ba, mấy ngày nữa chính là lập hạ. Đêm qua xuống một cơn mưa nhỏ. Dậy sớm sau, xoạt mở ra cửa phòng, ướt đầm đề không khí đập vào mặt. Hít sâu một hơi, băng đá lạnh lạnh, còn kèm theo một chút bùn đất hương thơm mùi vị. Tú Tú, ta mang theo cậu tử đi tản bộ một vòng a. Muốn vào núi sao? Mang theo thương a, coi chừng gặp phải gấu chó. Vương Tú Tú đang muốn ôm củi lửa nấu cơm, đại mèo lười dựng thẳng đuôi, ý ý, ba quay tới quay lui, phía trước bên cạnh ngăn đón nàng. Kết quả nàng không cẩn thận dẫm lên bước mèo, mèo ô kêu thảm một tiếng, đại mèo lười phi tốc đào tẩu. Ngốc mèo, một chút đều không nhớ lâu, dẫm bẹp ngươi a. Vương Tú Tú là lại đau lòng, vừa bất ức. Đội vàng đuổi theo bắt được mèo, muốn nhìn xem bước mèo tổn thương nghiêm trọng không. Chương 774, bà Đinh, ban đêm điện thoại. Chương 774, bà Đinh, ban đêm điện thoại. Vương Tú Tú kiểm tra một phen bước mèo, phát hiện không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Thiện tay hung hăng lột mèo một cái. Ngốc mèo, nhìn ngươi về sau dài không nhớ lâu, lại không giải trí nhớ, còn giống ngươi, nhìn ngươi mập, toàn thân đều là thịt. Một màn này đem Hứa Đại Hải đều nhìn vui vẻ, ta không lên núi, liền mang theo cậu tử đi trại nuôi gà bên kia đi dạo, không cần mang thương. Ừ a, đi thôi. Hứa Đại Hải mang theo cậu tử nhóm ra khỏi nhà, chờ đến trại nuôi gà, phát hiện Hứa Dũng, Quân Hảo Nhi mấy người bọn hắn đều tại này chơi đâu. Hỏi một chút mới biết được, Hứa Dũng là ra bán trứng gà, mà Quân Hảo nhà lúc đầu đại lang mèo tính tình dã, chạy mất, hắn nghĩ từ trại nuôi gà bắt một con mèo trở về bắt lao thử. Hiếu Văn ra đâu? Giống như nói là thức dậy lồng đi. Rất nhanh, Hứa Hiếu Văn dẫn theo hai cái thùng nước từ phía nam đi tới, Hứa Đại Hải đón đi qua, hỗ trợ để ra một thùng. Lốp bốt bọt nước văng khắp nơi, trong thùng bên cạnh cá so nước còn nhiều đâu. Trở lại trại nuôi gà, nhóm lớn mèo lập tức vây quanh, meo meo réo lên không ngừng. Hiếu Văn ra trực tiếp dùng lưới lọc đem cá vớt đi ra, hát vây tại trên mặt đất, con mèo nhóm lập tức cùng nhau tiến lên. Mèo liên thích ăn cá. Cái kia Ly Hoa Miêu là thật bá đạo à, hắn bản thân ăn một đầu, còn muốn ba chiếm hai đầu, không, cứ để mèo ăn. Nhiều như vậy mèo, qua một thời gian ngắn lại phối loại, chống đỡ đem bao nhiêu mèo con. Đem lang miêu đều tiến, đem không được. Hiếu Văn ra lại đem một cái khác trong thùng cá cũng múc đi ra, vẩy vào trên mặt đất. Chỉ là hắn, để một đám đàn ông cảm giác dưới hung lạnh siêu siêu, đại gia rất nhanh chuyển di chủ đề. Lại lần lượt có những thôn dân khác ra bán trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng chờ chút, có dùng rổ dẫn theo, có dùng sọ cõng. Trong đó bao quát Hứa Đại Hải Tam Thẩm. Trại nuôi gà càng ngày càng náo nhiệt lên. Đang chờ đợi cân thời điểm, Tam Thẩm Nhi đột nhiên quay đầu, cười hỏi Hứa Đại Hải, "Tiểu Hải, hậu viện phòng ở đắp kín không?" Hứa Đại Hải nhà hậu viện, sát bên cất giữ đồ cổ phòng ở, còn muốn nắp ba gian phòng đất cho Dương Kiệt một nhà cư trú. Chứ có thể thuận tiện bọn hắn làm việc bên ngoài, còn có thể để bọn hắn hỗ trợ chăm sóc đồ cổ. Chỉ sợ tiếp qua cái 3-4 ngày à, vừa xây xong cũng ở không vào trong, còn phải lại phơi một đoạn thời gian. Hứa Đại Hải cúi đầu nhìn về phía Tam Thẩm Nhi soạn, trứng gà xác thực rất nhiều, thuận miệng cười hỏi, nhiều như vậy trứng gà, là tích lũy bao lâu thời gian à? Nửa tháng nha, ta cùng ngươi Tam Thúc đều không thích ăn, vẫn là bán à? Gần nhất trứng gà giá cả tiêu thăng, Hứa Đại Hải minh bạch, nhưng thật ra là Tam Thúc Tam Thẩm không thế nào cam lòng ăn, đương nhiên rất nhiều thôn dân đều như vậy. Nguyện bán liền bán thôi, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lại làm nhảm trong chốc lát đập nhi, Quân Hào tại Hiếu Văn gia cho phép dưới, bắt một cái to mọng đại tam hoa miêu, dùng bao tải chứa. Hải Thúc, ngươi trở về không? Cùng đi a. Ừ a. Tam Thẩm Nhi, chúng ta trở về a. Hứa Đại Hải đánh huýt sáo một tiếng, tại cách đó không xa xoạt 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 đào đất cầu tử nhóm, lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, đi theo hai người cùng một chỗ đi trở về. Cây cối đã lớn rất nhiều diệp tử. Ven đường cỏ dại, hoa dại tùy ý lớn lên, lại thêm nhu nhu gió xuân hiu hiu, đơn giản thoải mái cực kỳ. Meo meo nấp tại trong bao bố không ngừng làm ầm ĩ trở về muốn đem nó buộc lên, nếu không lại chạy về trại nuôi gà. Trại nuôi gà mèo có chút quá nhiều, đi ị đi tiểu, vừa đến mùa hè mùi vị khó ngửi, Hiếu Văn gia cũng nguyện ý phân một chút cho các thôn dân dưỡng. Ta biết. Tại giao lộ phân biệt sau, Hứa Đại Hải hừ phát dần ca trở về nhà. Mấy ngày sau, cuối tuần, buổi sáng, không trung sáng sủa. Đại phí Miêu ăn no cơm, nện bước trên móng đuốt nóc phòng, bàn nằm tại mái hiên thượng mỹ mỹ ngủ ngon. Vương Tú Tú khối rổ, đi nói đào một chút bà đình, hô hào Hứa Đại Hải cùng Tiểu Đình Tử cùng đi. Đi chỗ nào đào à? Ta nhìn thấy, chúng ta làng chung quanh bà đình đều để bọn hắn đào xong, thò đầu ra liền dây, từng cái cùng đánh sói tựa như. Đi phía đông à? Hướng lao tùng đồn phương hướng đi, bên kia có một loạt cây liễu phía nam có một đầu mương, mương bên cạnh thượng liền có thật nhiều. Vương Tú Tú rất vui vẻ, bên cạnh thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, giống như xác thực có như thế cái địa phương, bất quá rất ẩn nấp à, khe đất cũng không sát bên đường, này đều có thể phát hiện rồi. Hôm qua vừa đem hậu viện phòng ở đắp kín, vốn đang nói nghỉ ngơi một ngày đâu. Đào bà đinh lại không mệt, trở về ta chấm tương ăn. Ừm a, cái kia đi thôi. Cười hai chiếc nhị bát đại giang, Tiểu Đình Tử ngồi tại Hứa Đại Hải chỗ ngồi phía sau, một nhà ba người mang theo cậu tử, rất nhanh xuất phát. Khoảng cách mục đích ước chừng có 13-14 dặm đường. Đồng ruộng, rừng cây, sườn núi nhỏ. Trung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa, bầu trời xanh thẳm như phỉ thúy, từng đóa mây trắng mềm mại lại xinh đẹp. Tiểu Nha đầu hưng phấn hô, "Cha, đám mây theo chúng ta đi lên phía trước." "Ha ha, đỡ tốt ta, muốn lên sườn núi." Chờ một nhà ba người đến cây liễu mương, rất mau tìm đến Vương Tú Tú nói cái kia một mảnh bà đình. Số lượng xác thực rất nhiều. Từng đóa màu vàng hoa, tại gió xuân bên trong nở rộ. Không muốn giả, chọn non đảo. Bắt đầu đi, xem ai đào nhiều lắm. Khe nước dài 100 mét hơn, dưới đáy có nước, bên trái trên bờ mọc ra đại lượng bà đình. Ba người cùng một chỗ đào. Rất nhanh liền đào 2-3 cân. Không sai biệt lắm a, những này liền đủ ăn. Hứa Đại Hải ngồi trên đồng cỏ, đốt một điếu khói, chậm rãi hút vào một ngụm. Tiểu Nha đầu đem đào bà đình xem như làm trò chơi, một gốc 2 quả 3 quả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, đào có thể khởi kình. Vương Tú Tú cười nói, nhiều đào một chút a, có thể ăn nhiều mấy trận, bên này cách nhà ta vẫn có chút xa, cũng liền lại đây đào lần này. Rời nhà xa cũng có chỗ tốt ta, nếu là rời nhà gần, cũng không tới phiên chúng ta tới đảo. Đột nhiên, Tiểu Đình Tử rút một gốc cỏ dại, thiếu kỳ chạy tới, đây là hoa gì a? Rất đẹp a. Năm cánh, ở giữa phát vàng, cánh hoa trắng bên trong tấu phấn, gốc rễ đi lên già cao nhổng, mỗi cái cao nhổng đỉnh đều có một đóa thanh nhã tiểu hoa. Hứa Đại Hải cười nói, chia xuống đất mai. Gì? Đem tay phải vươn ra tới. Hứa Đại Hải tại Tiểu Nha đầu trên tay phải, nhất bút nhất họa viết ra chia xuống đất mai ba chữ. Cái sau tập trung tinh thần nhìn xem, rất nhanh liền đã hiểu. Mùa xuân đồng ruộng bên trong, hoa dại chủng loại cũng là khá nhiều, đủ loại màu sắc, to to nhỏ nhỏ, có đám sinh, có đơn đóa, còn có tại thân cây bên trên dài. Bất quá các thôn dân phần lớn không lòng dạ nào thưởng thức đám đồ chơi này, gọi chung, cỏ dại. Ban đêm, Hứa Đại Hải một nhà liền ăn được bà đinh. Rửa giấy sạch sẽ bà đinh bị đặt ở trong mâm, tại nhu nhu ánh đèn chiếu xuống, nhìn qua như nước trong veo. Cầm bốc lên một gốc, gãy đôi, vệ tương, nhập miệng nhấm ướt, hơi đắng bên trong lộ ra một mùi thơm, cẩn thận dư vị, còn có một chút xíu ngọt. Hạ sốt, giải dính. Đối trong thân thể một chút chứng viêm, cũng có không tệ hiệu quả trị liệu. Sau bữa cơm chiều, hoa ngoài cửa sổ gió mát dần lên, đồn thu nhập thêm trong rãnh, nhóm lớn cóc tiếng kêu, từng trận phiêu đãng đi vào. Hứa Đại Hải pha một bình trà hoa nhài, cầm lấy hôm qua vừa đưa tới thật dày một chồng báo chí, vừa định nhìn vài trang. Đột nhiên, chuông điện thoại linh linh vang lên. Này đêm hôm khuya khoắt, sẽ là ai đánh tới a? Chương 775, ngoài ý muốn, động viên chương 775, ngoài ý muốn, động viên ban đêm. Hứa Đại Hải lôi ra che kín điện thoại cọp lông khăn cô dâu, phát hiện là cái số xa lạ. "Uy, ta là Hứa Đại Hải." "Lão bản, ta là Hà Long, bây giờ ta tại Đông Hoàn Hổ Môn, 3 ngày sau công ty chúng ta nhà máy trang phục liền muốn phá thổ độc công, lão bản ngươi muốn hay không có mặt?" "Ta liền không đi qua." Hứa Đại Hải cười nói, "Ta, Thẩm Phong cùng Hoàng Uy đều cảm giác ngươi là nhà máy trang phục xưởng trưởng nhân tuyển tốt nhất, vậy ngươi liền hảo hảo làm, không để cho chúng ta thất vọng." "Minh Mạch, công ty sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là qua 2 năm, nhà máy trang phục hiệu quả và lợi ích vẫn được lời nói, liền cho ngươi phân nhà máy trang phục cổ phần." Quảng Tỉnh, Đông Hoàn, Hồ Môn Trấn. Đại đa số người trong nước đối nơi này hiểu rõ, có thể vẫn là đến từ thành triều đạo quang nhân gian, không sai đại thần Lâm Tắc Tử ở đây chủ trì Hồ Môn Tiêu Yên. Bất quá tại đầu thập niên 90, nơi này đã tụ tập một chút nhà máy trang phục, to to nhỏ nhỏ, có Càng Tư, có Đại Tư, đương nhiên còn có Đại Lục Tư bản chờ chút. Đồng thời theo thời gian trôi qua, nơi này nhà máy trang phục sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Long ngồi tại lữ quán tiếp tân điện thoại bên cạnh, nghe tới Hứa Đại Hải lời nói, vô cùng kích động. Cổ phần, cỡ nào mỹ diệu từ ngữ. Lúc trước hắn là buôn bán bên ngoài công ty phó tổng, chỉ có tổng công ty một chút xíu cổ phần, sau lưng thường xuyên ao ước hoàng uy. Bây giờ, mình cơ hội cũng tới. Lão bản ngài yên tâm, ta khẳng định đem nhà máy trang phục kinh doanh tốt, sẽ không cô phụ ngài cùng Thẩm tổng đối ta kỳ vọng. Ừm à, bất quá cũng muốn nhiều chú ý thân thể, khổ nhàn kết hợp, tốt, trước hết như vậy đi, chúng ta thời khắc giữ liên lạc. Lạch cạch cúp điện thoại, trả tiền sau. Hàn Long tinh thần phấn chấn, một bước 3 lắc lư. Nhà máy trang phục tiền kỳ đầu tháng 4 năm 2000 vạn, sau này còn sẽ có 3000 vạn đến 7000 vạn đầu tư, nhiều tiền như vậy, đầy đủ hắn đại triển quyền cước. Hắn vừa định về ở gian phòng, đem nhà máy trang phục từng cái phương diện lại vớt một vớt. Đột nhiên, một cái quần áo đơn bạc, phơi bày đùi, tuổi còn rất trẻ nữ nhân từ trên lầu đi xuống, trước ngực thịt run lên một cái, nhìn thấy hắn sau ánh mắt sáng lên, "Lão bản, gọi đầu sao? Đêm hôm khuya khoắt tẩy cái gì đầu a?" Hàn Long sững sờ. Hứa Gia Đồn. Hứa Đại Hải sau khi cúp điện thoại, ngồi trở lại trên giường, cầm tờ báo lên tiếp tục xem. Vương Tú Tú bưng tới một bàn bao hạt nhi, ngồi tại giường xuôi theo bên trên, bên cạnh gặm vừa nói, "Tại nhà máy trang phục đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, nếu là bồi làm sao xử lý?" "Bồi liền bồi thôi." Hứa Đại Hải soạt lật một chút báo chí, cười nói, "Làm ăn nha, nào có một mực kiếm tiền. Đầu tư đều là có phong hiểm, ngẫu nhiên bồi một chút tiền cũng không quan trọng, chỉ cần chịu được là được." "A. Ha ha, yên tâm đi, tỷ lệ lớn là có thể kiếm tiền. Có câu chuyện xưa gọi, đứng tại đầu gió bên trên, theo đều có thể bay lên trời. Mà lao động dày đặc hình cấp thấp nghề chế tạo, không thể nghi ngờ chính là tương lai một chút năm bên trong, hoa hạ phương hướng phát triển." Hai vợ chồng đang tại vừa ăn mao hạt nhi, bên cạnh nói chuyện tiếng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la. "Có người đang gọi ta. Ta đi ra xem một chút. Sẽ là ai nha, gió mát, phủ thêm áo choàng ngắn a." Chờ Vương Tú Tú mở ra cửa phòng đi ra ngoài, nơi tay đèn tin quang mang dưới, mới phát hiện người đến là Hứa Nhị Tài nàng dâu. "Đầu tử, ngươi đây là thế nào?" Từ từ nói. Vương Tú Tú nhìn xem cái sau hướng bụng lớn, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng tiến lên dịu lấy nàng. "Hai tử cha hắn đi trong thôn, năm nay không trở lại. Ta để tiểu đầu bao thả con vịt, kết quả đứa nhỏ này quá tham chơi. Đem con vịt đuổi tới trong sông liền đi đánh ba cái đi, bây giờ trời đều tối đen, còn không có tìm được con vịt đâu, này có thể làm thế nào?" Nhị Tài nàng dâu gấp muốn khóc. Một đám con vịt, đối Hứa Nhị Tài nhà tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tài sản. Đương nhiên, bình thường tiết kiệm đã quen, đừng nói một đám, chính là một con vịt, cũng là vô cùng coi trọng. Lúc này Hứa Đại Hải cũng hất lên áo choàng ngắn, đi ra, lại trò chuyện vài câu sau, mới hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng. Tiểu đầu bao chạm vạng tối thời điểm đi qua bờ sông nhi, phát hiện vịt nhóm không thấy sau, đã tìm một vòng lớn. Bị hù hắn chui bắp cành cây đống bên trong, không dám về nhà. Nhị Tài nàng dâu cũng là vừa đem hắn tìm trở về, nghe nàng nói, tiểu đầu bao cảm giác sự tình nghiêm trọng, đều nghĩ nhảy sông chết mất được rồi. Hứa Đại Hải liền vội vàng khuyên nhủ, "Không đến mức, hoàn toàn không đến mức, tẩu tử ngươi nghe ta nói, nếu sự tình đã phát sinh, cũng đừng quá gấp. Ta bây giờ liền đi nhà thôn trưởng, triệu tập nhân thủ đi tìm một chút. Ngươi trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi một hồi, yên tâm đi nhất định có thể tìm trở về." Hắn câu nói sau cùng, bất quá là an ủi Nhị Tài nàng dâu thôi. Đến nơi có thể hay không tìm trở về, hắn cũng không biết. Bất quá cũng nên thử nhìn một chút. Lại bàn giao Vương Tú Tú vài câu sau, Hứa Đại Hải mặc vào áo choàng ngắn, cầm lên đèn tin, nhanh đi Nhị Tài nhà. Mang lên tại trên giường co lại thành một đoàn, khóc sức mướt tiểu đầu bao, hai người bước nhanh hướng nhà thôn trưởng đi đến. Đối với hài tử tới nói, gánh nát cái bát, có thể đều là chuyện thiên đại. Theo chậm rãi lớn lên, hắn cuối cùng sẽ minh bạch, những này bất quá là không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi. Đám mây che nguyệt, bóng đêm như mực. Hai người vừa đánh bắt đầu đèn tin đi đường, Hứa Đại Hải vừa cười an ủi hắn, "Đừng khóc, yên tâm đi, trời sập không xuống, mang theo nhiều người một chút, cẩn thận tìm một chút, nhất định có thể đem đám kia con vịt tìm trở về." "Thật sự sao?" Tiểu đậu bao mặt bên trên còn mang theo nước mắt, không ngừng nức nở, chân của hắn ngắn, bước chân nhỏ, muốn chạy mới có thể đuổi theo Hứa Đại Hải. Hắn bây giờ vô cùng hối hận, nếu là thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không vụng trộm đi đánh ba kiếp. "Thật sự?" Hứa Đại Hải cười ha ha, kỳ thật liền xem như không tìm về được, lại có thể tiểu gì đâu, lại dưỡng một chút thôi. "Đúng, mụ mụ ngươi vừa rồi đánh ngươi không?" "Ừ a, dùng điều cây chổi úp cục đánh cái mông của ta." "Ha ha, mụ mụ ngươi cũng là đang giận trên đầu đâu, hết giận nhi liền tốt, đi, đến thôn trưởng đại gia nhà." Tiến vào nhà thôn trưởng sau, rất nhanh. Trong làng loa lớn tại một trận chói tai dòng điện âm thanh sau, thôn trưởng âm thanh chuyển tới, nói rõ trước tình huống, về sau hiệu triệu đại gia tại quầy bán quà vật cửa ra vào tập hợp, mang đủ đèn tin, chờ một lúc cùng đi tìm con vịt. Đại bộ phận thôn dân vẫn là tương đối lòng nhiệt tình. Lại nói bao quát việc hiếu hỉ, cùng trước kia lập nhà chờ chút, đại gia từ trước đến nay là giúp lẫn nhau, truyền thống như thế. Cho nên, rất nhanh quầy bán quà vật cửa ra vào liền tụ tập rất nhiều thôn dân, ồn ào, rất nhiều người cũng làm thành chuyện của nhà mình mà đối đãi. Nhị Tài nàng dâu tại Vương Tú Tú nâng đỡ, cũng chạy tới, thấy cảnh này tương đương cảm động, không ít thôn dân đều tại hướng nàng hỏi thăm tình huống cụ thể. Vương Tú Tú cảm giác nàng lớn bụng, sợ hãi nàng có cái sơ suất, liền che chở nàng, giúp nàng kể ra chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, Hứa Đại Hải tiếng la truyền đến, tất cả mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, nghe ta nói. Tất cả tiểu hải tử, trai trai hải tử đều lưu tại trong làng, an toàn đệ nhất, trời tối quá đường rất trong sông bên cạnh. Những người khác đi theo ta. Chờ một lúc hai người chúng ta một tổ, vớt vớt sông giúp tìm, tranh thủ đem phụ cận tất cả con lạch nhỏ, sông đường rẽ đều tìm một lần. Tốt. Thứ ca, hai ta một tổ. Đường đệ Hứa Hổ từ trong đám người chui ra ngoài, tiểu tử này tương đương tích cực. Chương 776, tìm tới, mưa đêm chương 776, tìm tới, mưa đêm ban đêm. Hứa Gia Đồn. Kèm theo tiếng bước chân, cùng từng chùm đèn tin qua mang, Hứa Đại Hải mang theo trên trăm cái thôn dân đi tới bờ sông. Gió đêm hơi lạnh. Hoa 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 hoa, vốn là trong sông có rất nhiều cóc đang kêu to, nhưng theo đám người đến gần, cóc nhóm nháy mắt mở miệng. Bóng đêm mênh mông, chung quanh an tĩnh lại. Hứa Đại Hải để tất cả mọi người an tĩnh lại, vỗ vỗ tiểu đậu bao cánh tay, nói, "Vánh nhân đậu nói đi, ngươi đem con vịt đuổi tới đến nơi đâu rồi?" Tiểu đậu bao nâng lên cánh tay phải, dùng tay áo nhanh chóng nuốt một cái nước mắt, chỉ một ngón tay, chính là phía trước, cây kia đại cây liễu bên cạnh. Hứa Đại Hải biết gốc cây liễu kia, xem chừng cũng liền mấy chục mét khoảng cách, sát trời mờ tối, đánh lấy đèn tin cũng không nhìn thấy. Khoảng cách thật gần, vậy chúng ta ở chỗ này trực tiếp tách ra a. Một nửa người hướng bắc đi, một nửa khác người đi về phía nam đi. Gặp cầu qua cầu, gặp phải con lạch nhỏ, sông nhỏ đường rẽ liền phân đi ra hai người, tìm hai cái giờ, thực sự tìm không ra, liền trở lại, ngày mai lại nói. Chỗ sâu vùng bỏ hoang, lại có gió đêm. Hứa Đại Hải lớn tiếng hô hào, mới khiến cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, đại gia đoàn kết nhất trí, liên thanh ứng hỏa, khí thế mười phần. Rất nhanh, Hiếu Văn Gia mang theo một bộ phận thôn dân đi phía bắc, từng chùm đèn tin quang mang, kèm theo tiếng bước chân dần dần đi xa. Hứa Đại Hải thì là hô, đi thôi, chúng ta đi về phía nam đi. Tiểu Đậu Bao ngươi liền đi theo bên cạnh ta nhì, đừng có chạy lung tung, trời tối như vậy, coi chừng rất trong sông đi. Ừm a. Đám người vừa đi, vừa dùng đèn tin quang mang chiếu hướng mặt sông nhì, theo đám người dần dần đi xa sau, chung quanh lần nữa khôi phục hắc ám. Cóc cũng chưa miệng. Hoa 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 tiếng kêu lại lần nữa xuất hiện. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau, gặp phải một con sông đường rẽ, Lao Cha Hứa Hậu Điển cùng Nhị Thúc hai người, đánh lấy đèn tin thoát ly đám người, dọc theo sông đường rẽ tìm kiếm. Về sau gặp phải rãnh nước nhỏ, sông đường rẽ chờ chút, không ngừng có thôn dân hai người một tổ, điểm ra ngoài. Trở lại qua hơn một giờ về sau, Hứa Đại Hải bên người chỉ còn lại Hứa Hổ, Tiểu Đậu Bao, Hứa Dũng, Nhị Như mấy người. Hổ tử, mấy giờ rồi? Hứa Đại Hải đánh lấy sắt lá đèn tin, không ngừng hướng trên mặt sông chiếu vào, nước sông phản quang, sóng nước lấp loáng, thời gian dài quan sát, để hắn cảm giác đều có chút thấy không rõ lắm. Hơn 9 điểm. Cái kia, chúng ta đi bên kia bờ sông, trở về tìm đi, bên kia cũng có một chút sông đường rẽ, con vịt nhóm cũng có khả năng trốn ở bên kia đâu. Được a, phía trước có cầu độc mục. Phía trước sông rất hẹp, một cái cây khoác lên hai bên bờ sông, liền có thể cung cấp các thôn dân qua sông. Đương nhiên, lần thứ nhất đi cầu độc mục có thể sẽ biết sợ, lo lắng rất trong sông bên cạnh đi. Bất quá đi nhiều, liền có thể bước đi như bay, mấy người rất nhanh liền qua cầu độc mục. Tiểu Đậu Bao cúi đầu, biến bắt đầu trầm mặc, đáy lòng hy vọng một chút xíu phá diện, hắn cảm giác lâu như vậy còn không có tìm tới bị nón, lại tìm đến tỷ lệ không lớn. Đột nhiên, Hứa Hổ hướng một con lạch nhỏ bên trong chiếu một cái, kinh hỉ hô to, mau nhìn, là con bị không. Đám người vội vàng nhìn lại, Tiểu Đậu Bao càng là kích động toàn thân run rẩy, con mắt đều trong nháy mắt trừng thật lớn. Kết quả, mặt nước phản quang, sáng choang một mảnh, gì cũng không có. Con vịt đang ở đâu? A, nhìn lầm, vừa rồi nhoáng một cái, ta còn tưởng rằng trắng chính là con vịt lông vũ đâu. Tiểu tử ngươi a, đi, tiếp tục đi thôi. Mấy người đánh lấy đèn tin, tiếp tục đi lên phía trước, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, không nghĩ tới Hứa Hổ lại hô to, mau nhìn, con vịt. Lại chỉnh một màn này. Hả? Thật là con vịt. Ha ha, xem như tìm tới bọn này ngốc con vịt. Chỉ thấy tại một con sông mương bên cạnh nhi trong bụi cỏ, một đám con vịt đang bó lấy cánh, chen chen chúc chúc nằm ở đó đâu. Có mấy cái con vịt tham luyến nước sông, liền lơ lửng ở trên mặt nước, nhưng cũng vô cùng tới gần bên bờ. Nhanh nhanh nhanh, tìm tới con vịt. Vây quanh, đừng để bọn chúng lại chạy. Nếu tìm được, lại nghĩ chạy cũng chạy không được a. Hô to âm thanh hấp dẫn tới thôn dân phụ cận, chung quanh đèn tin quang mang càng tụ càng nhiều, buổi tối hôm nay nỗ lực không có uổng phí, mọi người đều rất cao hứng. Các cặc 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 vịt nhóm nhận quá nhiều, rất nhiều đứng lên kêu to. Hứa Đại Hải lại phái đi ra mấy người, để bọn hắn đánh lấy đèn tin theo hai bên bờ sông đi. Vừa đi vừa hô, thông chi những thôn dân khác để đại gia toàn bộ về nhà. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Ai ai ai, con vịt xuống sông. Cầm cục đất, ném bọn hắn. Phía bắc có dải gỗ sáp, về lên mấy cây trở về, tranh thủ thời gian đánh bọn chúng đi. Muốn nói cao hứng nhất, khẳng định là Tiểu Đầu Bao, tiểu tử này giống như là một cái hầu tử tựa như, lại nhảy lên lại nhảy, vô cùng sinh động, nụ cười trên mặt có thể sáng lạ. Vội vàng con vịt, vội vàng hướng trong nhà đi. Đám người trở lại Hứa gia đồn, còn có một bộ phận thôn dân tụ tập tại Hứa Nhị Tài cửa nhà, liễu diễu tán gẫu. Chờ con vịt vào vòng, lạch cạch đóng lại hàng rào phía sau cửa, Nhị Tài nàng dâu mới xem như triệt để thở dài một hơi. Được rồi, thời gian rất muộn, đại gia cũng mau đi về nghỉ đi. Tiểu Hải, Hổ Tử, hai huynh đệ các ngươi cũng trở về đi. Hiếu Văn ra dưới cánh tay kẹp lấy đèn tin, cười nói, ta lại đi đi bộ một chút, nhìn xem tất cả mọi người tất cả đều trở về không, đừng giảm bớt người. Ta cùng đi với ngươi a. Không cần không cần, ta đi một vòng nhi là được, nếu là tất cả đều trở về, cái kia chờ một lúc ta cũng về nhà. Hứa Đại Hải gật gật đầu, cảm giác Hiếu Văn gia nói có đạo lý, liền không có lại kiên trì mình ý nghĩ. Bây giờ đã trong đêm 10 giờ hơn. Lạch cạch cùng Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử trở lại buồng trong sau, quan trọng cửa phòng, Hứa Đại Hải thân thể hiện ra một cỗ cảm giác mệt mỏi, đặt mông ngồi trên ghế. Ở đâu tìm tới con vịt ta? Vương Tú Tú hướng trong buồn đổ nước nóng, lại đổi thượng một chút nước lạnh, bắt đầu vào sau phòng để hắn tẩy tẩy chân. Tại sông đối diện, trên đường trở về tìm tới, có sao nói vậy, đều không ôm hy vọng, không có nghĩ rằng hổ tử phát hiện con vịt. Hứa Đại Hải như chút được gánh nặng, nỗ lực không có uổng phí. Dựa chân xong sau, một nhà ba người cũng rất nhanh tắt đèn ngủ, bây giờ nhiệt độ không khí tăng trở lại rất nhiều, đại phi Miêu liền không chui ổ chăn, mà là bàn nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi, sột soạt sột soạt máy ngủ. Quýt mèo bài nhi máy kéo, chính thức khởi động. Thời gian trôi qua. Lúc rạng sáng, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm rền, ầm ầm trong lúc ngủ mơ Hứa Đại Hải bị bừng tỉnh, dùng đèn tin chiếu chiếu đồng hồ treo tường, hơn 3 rưỡi một chút. Tê cảm giác bàng quang truyền đến một trận áp lực, hơi hơi trầm ngâm, vẫn là phủ thêm áo choàng ngắn, cùng lôi kéo giày đẩy ra cửa phòng. Cách nha. Hô một trận gió đêm, lôi cuốn mấy giọt hạt mưa nhi thổi vào người, lạnh buốt lạnh buốt, để Hứa Đại Hải trực tiếp đánh run một cái. Mưa vừa mới bắt đầu dưới, cũng không lớn, Hứa Đại Hải nhanh đi thuận tiện xong, chờ ở chạy vào phòng, mưa liền xuống lớn. Dầm 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 cực đại dày đặc hạt mưa, đập anh đào lá cây phát ra trận trận loạn hưởng âm thanh, ngẫu nhiên thiểm điện sẽ qua, viện tử nháy mắt bị chiếu sáng. Ồ, trong viện bên cạnh đều thành sông. Chương 777, nhập học, bán bảo chương 777, nhập học, bán bảo rạng sáng. Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian quan trọng cửa phòng, chạy về buồng trong, sau khi chui vào trong chăn mới thật dài thở ra một hơi, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Vẫn là bị trong ổ thoải mái AT thiểm điện sát na xuất hiện, đem trong phòng vách tường đều chiếu sáng, bất quá rất nhanh lại quy về hắc ám. Trời mưa rồi sao? Vương Tú Tú mơ mơ màng màng đạo. Ừm a, may mắn ta chạy về đến nhanh. Trận tiếp theo mưa to, hậu viện trồng những cái kia đồ ăn cũng không cần tưới nước. Nghe bên ngoài tiếng mưa gió, hai người rất nhanh lại ngủ thật say. Sau khi trời sáng, ăn xong điểm tâm, Hứa Đại Hải về phía sau viện nhi xoay xoay, gió mát nhẹ nhẹ, chim chóc ca hát, còn có ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trên mặt. Hắn nhìn thấy phi long vòng, vào trong vòng bên cạnh nước mưa đều bị thả ra, cảm thấy yêu kỳ. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là câm điếc đứa ở Dương Kiệt tại lúc rạng sáng, đội mưa đến đây một chuyến, đem ngăn trở thủy đạo cọc gỗ đều lấy ra, lại đào một chút rãnh nông. Nước mưa bài xuất đi rất nhanh. Hứa Đại Hải rất cao hứng, cảm giác chính mình không có nhìn lầm người, Dương Kiệt, khá lắm. Hắn giơ ngón tay cái lên, cái sau lập tức lộ ra nụ cười thật thà. Người quê nữ đâu? Dùng đơn giản ngôn ngữ tay qua tay múa chân, cái sau miễn cưỡng có thể xem hiểu, rất mau dẫn hắn đi tới ổ gà bên ngoài, nguyên lai hắn khuê nữ Dương Tiểu Bội đang dẫn theo rổ tại nhặt trứng gà. Trong giỏ sách đã có chừng 20 cái trứng gà, hồng sắc, phần lớn tương đối nhỏ, tiểu nha đầu tóc thượng còn dính vài miếng gà ngốc lông vũ. Hứa Đại Hải cười để nàng đi ra, giúp nàng đem lông vũ lấy xuống đi, nói, ngươi niên kỷ quá nhỏ, không niệm sách biết chữ nhi không thể được, ta nghĩ tiễn đưa ngươi đi trường học đọc sách, ngươi cảm giác đây này. Đọc sách? Dương Tiểu Muội mím chặt môi, vô cùng bận trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp đứng lên, mê mang, khát vọng, còn có e ngại cũng khiếp đảm. Nàng so Hứa Đại Hải khuê nữ còn muốn nhỏ, năm 1982 xuất sinh, năm nay mới vừa vặn 8 tuổi. Chỉ biết viết chính nàng danh tự, mà lại siêu siêu mèo mèo, cùng bỏ hung bỏ tựa như, Hứa Đại Hải cảm giác tiểu nha đầu thật thông minh, giật mình. Nếu là cả đời làm cái mù chữ, không biết những chữ khác nhi, cũng không thế nào sẽ chắc chắn. Hứa Đại Hải bấm ngón tay tính toán, đợi đến năm 2015, trước mặt tiểu nha đầu cũng mới 33 tuổi. Khi đó gạo kê smartphone đều có, quả táo điện thoại càng là diện thế nhiều năm. Nếu là không biết chữ, về sau liền smartphone đều rất khó sử dụng, không biết đường bài, tiến vào siêu thị liền thương phẩm danh tự cũng không nhận ra chờ chút. Chỉ sợ sinh hoạt sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở, cản tay quá nhiều. Dương Tiểu Muội tại Hứa Đại Hải thuốc dục dưới, khiếp đảm dùng ngôn ngữ tay cùng phụ thân nàng tiên dịch, cái sau mặc dù cũng chưa từng đọc sách, lại là tán thành học chữ, lúc này đáp ứng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tiểu học. A, bây giờ liền đi a. Dương Tiểu Muội trừng to mắt, ngốc manh dáng vẻ còn thật đáng yêu. Hứa Đại Hải cười nói, bằng không đâu. Chuyện này rất đơn giản, tranh thủ thời gian xong xuôi, ta còn có những chuyện khác đâu. Hai người rời đi hậu viện, đi tới đồn tiểu học sau tìm tới hiệu trưởng là Hiếu Văn gia đường đệ, mang theo kính mắt, đùi phải là quẻ. Tại sớm mấy năm hạo kiếp bên trong chịu không ít khổ, đùi phải cũng biến thành dạng này. Lão gia tử tính cách quái gở, trầm mặc ít nói, bất quá đối dạy học tương đương phụ trách. Từ khi trong làng trại nuôi gà, vịt vòng, nấu vòng đều dựng lên, lần lượt kiếm tiền sau, cũng từ thu vào bên trong xuất ra một bộ phận tiền đến cho đồn nhỏ, hiệu trưởng cùng mấy cái dân bạn giáo sư đãi ngộ, cũng để cao rất nhiều. Cảnh gia tiểu nha đầu này là nhà ta đứa ở Hải Tử, nghĩ tại chúng ta làng đọc sách. Văn phòng rất đơn sơ, gỗ thông trên mặt bàn, trừ ca trắng men, mực nước bình bên ngoài, còn có một chồng sách cùng một bản giấy viết thư. Tại cái kia chồng chất triết học, vết thương văn học cùng văn xuôi loại thư tịch bên trong, Hứa Đại Hải còn chứng kiến Vinh Thành Lâm viết cổ mộ quỷ ảnh để hắn hơi sững sờ. Nghĩa quan dục hồng bàn sao? Không có, để nàng trực tiếp niệm năm nhất a. Năm nhất đều là 6 tháng cuối năm, đến năm nay nghỉ hè, liền muốn thăng năm thứ hai, ta sợ nàng theo không kịp a. Hứa Đại Hải cảm giác lao ra tự nói có lý, bất quá Dương Tiểu Bội đều 8 tuổi. Dùng hồng ban hải tử, phần lớn 6 tuổi khoảng trường, nhỏ hơn nàng hơn nhiều. Hắn lo lắng cái sau sẽ thụ đả kích, lòng tin gặp khó. Cuối cùng để Dương Tiểu Muội tự chọn, cái sau tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết nên làm cái gì. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, vẫn là để nàng niệm năm nhất à, dù sao năm nhất tri thức rất đơn giản, chậm rãi đi theo học à, nếu là thực sự theo không kịp lại nói. Vậy cũng được. Học phí từ trại nuôi gà ích lợi ra, bất quá sách giáo khoa phí mở lớn giao, mỗi học kỳ 2 khối 1 bao năm, Hứa Đại Hải lúc này liền giúp nàng cho. Tiến phòng học, tìm chỗ ngồi. Hứa Đại Hải đi cao niên cấp phòng học. Tìm Tiểu Đình Tử muốn giấy cùng bút, sau khi trở về cho nàng, để nàng trước cùng bàn nhìn một quyển sách. Tháng 5 hạ tuần một ngày, sáng sớm, có Hưng Yên đồn thôn dân đuổi xe bò đi tới Hứa gia đồn, tìm Hứa Đại Hải bán sống Hiệu Bảo. Từ trên núi bộ bên trong, mẫu Hiệu Bảo vừa trưởng thành, bị cột chân, trên mông bạch mao nổ tung, cùng Hứa Đại Hải mắt lớn trừng mắt nhỏ, lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời ngu đần. Ừm a, hán tử trên trán tràn đầy dầu mồ hôi, thoát sau lưng nhì, trực tiếp trần trụi cường tráng thân trên, hắn liếm liếm vào môi, cẩn thận hỏi, ngươi nhận biết thu trứng gà lao lưu không? Hắn cũng muốn mua cái này Hiệu Bảo, mài ta hơn nửa ngày. Cuối cùng ta cũng không có đem Hiệu Bảo bán cho hắn, nghĩ đến ngươi ra giá có thể cao một chút, liền đem nó trở tới đây. Hắn ra giá bao nhiêu? 33 khối 4, ngươi có thể cho 3 khối 5 không? Hứa Đại Hải giống như cười mà không phải cười nhìn hắn tử liếc mắt một cái sau vẻ mặt tươi cười, có chút chột dạng. Căn cứ hắn biết, gần nhất đồng dạng tiểu phiến tử thu Hiệu Bảo, cũng liền ra giá 3 khối 3 khối 1 mao tiền mỗi cân. nguyện ý ra ra đến 3 khối 1 mao 5 chia tiền, đều cơ hồ không có. Bất quá Hứa Đại Hải cũng không so đo này một ít, người khác mua cho bảo là bán cho tiệm cơm, hắn thì là chính mình dưỡng, 3 khối 5 liền 3 khối 5, thượng cái cân. Thật sảng khoái. Về sau lại bắt được sống như bảo, ta còn tới bán cho ngươi. Ha ha, được a, không riêng gì như bảo, con hoáng, theo cùng phi lòng, chết cùng sống ta muốn hết. Chờ xào nhi cơ bản trình độ sau, đếm xào bên trên tinh hoa, cuối cùng đạt được 48 cân 6 lượng. Hứa Đại Hải cười nói, trực tiếp theo 50 cân cũng được à, 3 khối 5 một cân, cũng chính là 150 khối tiền tăng thêm 25 khối tiền, tổng giá trị 175 khối tiền. Hán tử không nghĩ tới Hứa Đại Hải tính nhẩm nhanh như vậy, lập tức sửng sốt, hắn cũng không biết cái sau tính toán đúng hay không. Gãi gãi đầu nói, được, liền theo ngươi nói xử lý. Vào nhà lấy tiền, hán tử lại kiểm kê một lần, xác nhận không có vấn đề sau, liền vui vẻ đuổi xe bỏ rời khỏi. Hứa Đại Hải gọi tới Dương Vệ Quốc, hai người cùng một chỗ đem không ngừng dãy rủa hiệu bảo mang lên hậu viện, tiến vào đệ nhị bảo vòng. Tiểu Hải, Dương Kiệt buổi trưa hôm nay trước có thể trở về không? Dương Vệ Quốc ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh dài dây thừng bên cạnh hỏi. Dương Kiệt trở về tiếp hai đứa con trai, hậu viện phòng ở mới đã có thể vào ở, về sau bọn hắn một nhà đều tại Hứa gia đồn sinh hoạt. Chỉ sợ về không được, một chút vật không mang đi, hắn còn muốn nghĩ biện pháp thanh lý mất. Chương 778, mùa xuân, yên ổn. Chương 778, mùa xuân, yên ổn. Phúc Hứa Đại Hải nhà hậu viện. Đệ nhị bảo vòng. Theo xà cạp dây thừng bị giải khai, Hiệu Bảo lập tức hất đầu một cái, trong lỗ mũi bên cạnh phun ra một trận khí lưu, tranh thủ thời gian đứng lên chạy vào Hiệu Bảo nhóm bên trong, lẫn nhau ngửi một chút, đều là đồng loại, rất nhanh khác Hiệu Bảo liền tiếp nhận nó. Dương Vệ Quốc đem dây thừng bản tốt, buổi sáng ánh nắng vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng mặt bên trên, nụ cười rất là sáng lạ. Đông ra, ta đi trước làm việc. Ừ a, ngươi đi đi. Đột nhiên, tiên viện truyền đến tiếng la, chờ Hứa Đại Hải rời đi bảo vòng, sau khi trở về, phát hiện là vừa rồi bán Hiệu Bảo hán tử lại trở về. Hứa Đại Hải, vừa rồi buộc Hiệu Bảo dây thừng đâu? Cái kia, ta muốn đem dây thừng mang về a, nếu không nhà ta lão khối lại được lại nhảy cái không xong. Ta đi cấp ngươi lấy. Hứa Đại Hải lại nhanh bước về phía sau viện nhi lấy ra dây thừng, đưa cho hán tử sau, cái sau dương lên roi. Ba roi sao nhi tại không trung đánh ra một cái roi hoa, hán tử đuổi xe bỏ, vui vẻ rời khỏi. Trong lúc rảnh rỗi, Hứa Đại Hải liền trên lưng súng săn, mang theo bốn đầu uy mãnh cẩu tử đi trên núi đi dạo. Trên núi đã thảm thực vật tươi tốt, tiếng chim hót không ngừng, đủ loại hoa dại tranh nhau nở rộ. Chạy một vòng nhì cái kẹp. Mặc dù không có gì con mồi, nhưng có thể thưởng thức một phen trên núi tuyệt mỹ cảnh sắc, tâm tình liền cũng khá. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì. Trên đường xuống núi, hắn còn nhặt một chút tuổi lửa, dùng dây thừng buộc thành bó, đặt ở sọt bên trên, từ sau bên cạnh nhìn lại, đầu của hắn đều bị hoàn toàn che khuất. Một đường khẽ hát về đến nhà. Cờ rắc cửa phòng mở ra, nhà chính truyền ra một trận tiếng vang, nguyên lai là lão bà Vương Tú Tú đang dùng nồi lớn xào rau. Có từng trận đồ ăn mùi thơm trôi dạt đến trong viện. Miêu Đại Phi Miêu nằm tại bếp lò bên cạnh bồ đoàn bên trên, nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, lập tức kêu to. Tú Tú, xào rau a. Ừ mà, Tiểu Đình Tử đi phía đông bờ sông Nhi thả con bị đi, đi tìm một chút nàng a, ta nên ăn cơm. Được a, cho cậu tử rót nước ta liền đi. Hứa Đại Hải đem bó lớn tuổi lửa buông xuống, dùng bầu cái muỗng múc một chút nước lạnh, rầm rầm rót vào cậu trong chậu bên cạnh. Mấy cái cậu tử lập tức xuống lại đi qua, lạch cạch dùng đầu lưỡi lớn không ngừng liếm nước uống. Gió mát nhẹ nhẹ, chim hót hoa nở. Trong làng tung bay lượn lờ khói bếp. Trên đường đi, Hứa Đại Hải còn chứng kiến một chút thôn dân kiếm sẻng, vòng quanh ống quần, mặt mũi tràn đầy ủ rũ từ trong ruộng trở về. Cười dựng vào hai câu nói, về sau liền tách ra, chờ hắn đi tới bờ sông Nhi, rất mau nhìn đến ôm roi Tiểu Đình Tử. Tiểu Hoa, Tiểu Hương hai người cũng tại. Về nhà ăn cơm. Đi thôi, đem con vịt chạy về nhà. Ừ a, Thứ Ca, nhìn, ta câu cá. Tiểu Hoa mang theo một cái nôm ra thùng, vội vàng vui vẻ chạy tới. Dầm dầm trong thùng nước sông lào đảo, còn có một chút vẩy đi ra. Hứa Đại Hải thăm dò hướng trong thùng nhìn lại, phát hiện đều là một chút tiểu liễu căn, tiểu cá trích loại hình tiểu ngư. Hỏi phía dưới, nguyên lai là dùng một căn dài hơn nửa mét que gỗ nhi phụ lên tuyến, gãy con kim may làm lưới câu, con giun làm mồi nhử, tại phía bắc trong rãnh nước nhỏ câu. Không muốn đi nước sâu địa phương, coi chừng rơi xuống cho ăn cá. Biết, đầu kia rãnh nước nhỏ nước không sâu. Câu cá, trở về uy đại phi miêu, nàng rất là ưa thích ăn cá. Nhìn xem mấy cái tiểu nha đầu vui vẻ khuôn mặt tươi cười, Hứa Đại Hải cũng cười lên, về sau liền đem con bịt đuổi kịp bờ, cùng một chỗ đi về nhà. Trên nửa đường, còn gặp phải từ đông nam bên cạnh trở về tiểu đầu bao, cái sau roi muốn lâu một chút, đồng dạng xua đuổi lấy một đám con vịt. Các có con vịt lảo đảo, muốn đi tiểu trên ngã ba chạy, ba tiểu đầu bao dùng roi rút một chút đường rẽ mặt đất, bụi đất bay vút lên, con vịt nhóm liền lại chạy trở về. Hải thúc, ừm a, cùng nhau về nhà a. Lần trước tiểu đầu bao kém chút đem một đám con vịt toàn bộ mất đi, dẫn đến cha hắn sau khi trở về, lại đem hắn đánh một trận, cũng không để hắn thả con vịt. Không nghĩ tới cuối tuần này, lại nhìn thấy hắn vội vàng trong nhà đám kia con vịt. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, nhẹ nhõm, nhàn nhã, tự tại. Trên nửa đường, vừa vặn gặp phải Dương Quốc Trung lão gia tử, cưới nhị bát đại giang tử đối diện lái tới. Xe chỗ ngồi phía sau chở đầu gỗ cái dương, phía trên dùng dầu đỏ xoát vài cái chữ to, kem hộp băng côn. Dương đại gia, còn có kem hộp không? Có a, muốn hình dáng gì? Lão đại gia rất cao hứng, vội vàng một mảnh chân, từ trên xe xuống. Gia mua, đen nhánh mặt bên trên khe danh tung hành, tràn đầy mồ hôi mịn tử, vội vàng dùng khoác lên cánh tay bên trên phá khăn mặt, sát một chút mặt. Mở ra đầu gỗ cái dương, một cỗ hơi lạnh trực tiếp bay ra, bên trong có bọt biển cùng dày áo đông, tận cố gắng lớn nhất ngăn cách nhiệt lượng. Kem hộp có mấy loại? Hứa Đại Hải tuyển một loại 3 chia tiền một căn, muốn 6 căn, bất quá Lao đại gia chỉ lấy 5 căn tiền, nhiều một căn xem như đưa tặng. Lao đại gia rất khoái kỵ thượng nhị bát đại giang, thử phát dân ca, dần dần đi xa. Mà Hứa Đại Hải mấy người vội vàng con vịt, vừa ăn kem hộp bên cạnh tiếp tục hướng trong nhà đi. Đột nhiên, Tiểu Đậu Bao nói một câu, "Hải thúc, cha ta nói qua, vừa rồi lao đầu tử kia không phải gì người tốt, trước tiên là đánh chúng ta." "Đánh chúng ta?" Hứa Đại Hải vừa mới bắt đầu còn không có nghe hiểu, rất nhanh phản ứng kịp, Dương Quốc Trung lão gia từ lúc còn trẻ cũng là quân nhân, bất quá lệ thuộc vào quốc quân danh sách. Đều đi qua nhiều năm như vậy, bây giờ chính là cái dân chúng bình thường, liền không thể tính toán người xấu. Tiến đồn sau, rất mau tới đến cửa nhà. Vịt nhóm tự động tách ra, một bộ phận trở về Hứa Nhị tại nhà, một bộ phận khác bị Hứa Đại Hải cùng mấy đứa bé chạy về nhà mình. Đem cuối cùng một căn kem hộp đưa cho lão bà Vương Tú Tú. Hứa Đại Hải cười nói, "Ăn đi, giải giải khát." "Đúng, Tiểu Hoa Tiểu Hương, hai người các ngươi buổi trưa hôm nay ở lại đây viện nhi ăn cơm đi, ta đi nói cho lão mụ một tiếng, không để cho nàng dùng chờ các ngươi." Vậy viện tử vò nước bên trong nước, rửa tay một cái, về sau liền hướng ngoài viện đi đến. Chờ hắn trở lại lúc, trong tay mang theo một cái rổ, bên trong là một chút bánh trôi hấp nhân đậu. Buổi chiều, gió nóng từng trận. Hứa Đại Hải nằm tại trên giường ngủ trưa, mà Tiểu Đỉnh Tử mấy người các nàng không thấy nóng sao, cũng không khốn, lại lặng lẽ chuồn đi nhảy dây, mấy cái cậu tử cũng đi theo các nàng chạy ra nhà. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày nọ buổi chiều, không trung âm trầm, lúc nào cũng có thể trời mưa. Hứa Đại Hải đang tại quầy bán quà vặt cửa ra vào, cùng trong làng một đám đàn ông trò chuyện lệch ngoài khô cạn, dẫn theo thùng mò cá chuyện lý thú. Đột nhiên, Hứa Quân Hào nhi cái cằm khẽ nâng, cười nói: "Hải ca, nhìn phía đông, ngồi tại trên xe bỏ hán tử kia là nhà ngươi mới tới đứa ở không?" "Ân, thật đúng là Dương Kiệt." Hứa Đại Hải cười nên đón. Trên xe bỏ trừ câm điếc đứa ở Dương Kiệt bên ngoài, còn có hắn hai đứa con trai, cùng một chút hành lý. Dẫn bọn hắn từ phía bắc đi, đi thẳng tới hậu viện, dừng lại xong xe bỏ sau, giúp đỡ hướng trong nhà quân đồ. "Dương tiểu muội, nói cho cha mẹ ngươi, có gì cần liền cùng ta nói, không cần khách khí." Chương 779, đêm mưa, câu cá, khách tới. Chương 779, đêm mưa, câu cá, khách tới hậu viện. Sau giờ ngọ ánh nắng tương đương nóng bỏng, đủ loại rau quả, hoa quả cây non tại khỏe mạnh trưởng thành. Cha mẹ ta nói, không có gì thứ cần thiết. Dương Tiểu Muội dùng ngôn ngữ tay cùng nàng cha mẹ giao lưu một phen, về sau đối Hứa Đại Hải nói, tới gần đồ cổ phòng phòng ở mới bên trong, về sau cơm điếc đứa ở Dương Kiệt một nhà liền ở lại đây, chẳng những thuận tiện làm việc, còn có thể hỗ trợ chồng coi đồ cổ. "Ừ à, vậy các ngươi trước dọn đẹp à, ta đi lấy pháo, tham quan nhà mới, làm gì cũng muốn náo nhiệt một chút." Hứa Đại Hải cũng rất cao hứng, nhanh chân hướng phía trước viện nhi đi đến. Có Dương Vệ Quốc cùng Dương Kiệt hai nhà này người, về sau hắn liền có thể triệt để từ bảo vòng, phi long vòng, ổ gà, vị vòng, nấu vòng cùng hậu viện rau quả, hoa quả trồng, thường ngày lao động bên trong, giải thoát đi ra. Mà trả giá, bất quá là một chút xíu tiền tài thôi. Này một ít tiền, với hắn mà nói mưa bụi nha. Rất nhanh, Hứa Đại Hải cầm hai pháo nổ, lại về tới phòng ở mới trước, xé mở giấy đóng gói, đem nút thắt treo ở gậy gỗ bên trên. "Tới, cách xa một chút, đừng nứt lấy. Nhóm lửa a, nhìn thấy kiếp nổ không?" "Nhìn thấy." Dương Kiệt đại nhi tử gọi Dương Khôn năm nay 13 tuổi, bất quá bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến hắn gầy gò nho nhỏ, cái cằm cũng đặc biệt nhọn. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, xì xì bạch đốt một căn diêm sau, nhóm lửa kích nổ, co cẳng liền chạy. Nhanh cùng con thỏ tựa như, dẫn đến chân phải nha tử bên trên giày đều chảy mất. Phanh 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 Hứa Đại Hải dùng côn chọn pháo, chậm rãi tại phòng ở trung quân đi, từng cái pháo không đứt rời rơi, nổ tung, tiếng vang từng trận, một cỗ mùi khói thuốc súng nhi cũng phiêu tán ra. Chờ đem hai pháo nổ đều thả xong, hắn tiện tay ném đi cây gậy, cười nói: "Được rồi, các ngươi một nhà nghỉ ngơi thật tốt ta, ban đêm ta hầm thịt ngỗng, hảo hảo chúc mừng một chút." Dương Kiệt hai vợ chồng đều là người bị cầm, nhưng bọn hắn ba đứa hài tử đều không có vấn đề, đi qua bọn hắn ngôn ngữ tay phiên dịch, bọn hắn cũng có thể minh bạch Hứa Đại Hải ý tứ, cười liên tục gật đầu. Đưa mắt nhìn cái sau đi xa sau. Một nhà năm miệng người trở về phòng, nữ chủ nhân tổng tiến một lát sờ sờ tường, một lát nhìn xem giường đất, còn có ngăn tủ, chiếu, ghế, bắt đỡ chờ chút. Lòng tràn đầy vui vẻ, trên mặt nhộn nhạo nụ cười hạnh phúc. "A a a." Nàng không ngừng so với ngôn ngữ tay cùng Dương Kiệt chia sẻ chính mình vui sướng. Cái sau đồng dạng lộ ra nụ cười, bất quá chỉ ở trong phòng chờ đợi một lát, nghĩ đến những cái kia đại nga còn không có đi đâu, liền vội 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 vã ra cửa. Trạm vào tối, đồng học Mã Lương cưới nhị bát đại giang đến tìm Hứa Đại Hải chơi, còn đề ra hai cái thỏ hoàng tới, lột ra đi nội tạng, trực tiếp đem hai cái con thỏ đều hầm. Đương nhiên, để ăn mừng Dương Kiệt một nhà thăng quan nhà mới, còn hầm nóng, gà, cá chờ chút, đem Dương Vệ Quốc, Dương Kiệt hai nhà người đều gọi qua cùng nhau ăn cơm. Mấy cái đàn ông ngồi tại đông phòng giường bên cạnh bàn bên cạnh, vừa ăn vừa làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại. "Tới, cạn một chén." "Ừm a, này thịt ngỗng hầm thật là thơm." "Đúng, năm nay hậu viện dưa hấu so với trước năm trồng nhiều a." "Đúng vậy a, dịch ra thời gian trồng, thành thục thời gian cũng không giống." Sau khi cơm nước xong, đem ăn cơm thừa rượu cặn thu thập đi, lại pha một bình trà nước, đợi đến trong đêm hơn 9 điểm, không ít người ngáp liên tục, Dương Vệ Quốc, Dương Kiệt hai nhà người liền lần lượt cáo từ rời đi. Gió lạnh từng trận, bóng đêm mênh mông, mây đen che nguyệt, không thấy tinh quang. Cây anh đào diệp tử bị thổi rầm rầm rung động. Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người đưa bọn hắn tới cửa. Theo đèn tin của sáng, cùng tiếng bước chân dần dần đi xa sau, bọn hắn vừa muốn trở về phòng, đột nhiên có hạt mưa rơi vào trên mặt. Trời mưa a. Thật sự. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. To lớn hạt mưa rất nhanh biến dày đặc đứng lên, lốp bốp không chỉ có là hai người bọn họ, ở trong phòng quét dắt Vương Tú Tú cũng tranh thủ thời gian ném điều cây chổi, bước nhanh chạy đến. Xoạt, xèn, búa, cùng phơi nắng dậy chờ chút. Thu thập xong đồ vật, lại tranh thủ thời gian ôm một chút tủi lửa, ba người tranh thủ thời gian chạy vào phòng, lạch cạch quan trọng cửa phòng, mưa gió bị triệt để ngăn tại bên ngoài. Hô này mưa rơi thật gấp, nói đến là đến. Ừm a, đi vào nhà ngồi đi. Hứa Đại Hải cười nói, gần nhất trứng gà tăng giá tiền trướng, người dưỡng gà hẳn là không ít kiếm lợi a. Ha ha, đừng đề cập, trước mấy ngày một cái vỏ vàng chui chỗ trống, tiến vào ổ gà bên trong đi, cắn chết thật nhiều gà. Mã Lương vào nhà lên giường, tới số lần nhiều, liền vô câu vô thúc, trực tiếp tự mình châm trà uống. Vợ ta đều đau lòng khóc, ai ta cũng hoài nghi, có phải hay không ta sớm mấy năm giết vỏ vàng quá nhiều, những xuất sinh này bây giờ muốn trả thù ta. Chớ suy nghĩ lung tung ai, nhà ngươi ngay tại làng bên cạnh thượng ở, lại dưỡng nhiều như vậy gà, vỏ vàng không đến mới là lạ đâu. Đột nhiên, âm âm một đạo sấm rền nổ vang, Vương Tú Tú vội vàng bước nhanh vào nhà, nói ra, xét đánh đâu, nhanh đừng nhìn anh em hồ lô, tắt TV à. Tiểu Đình Tử là một bạn cái không vui lòng, nàng đang nhìn mê mẩn đâu, nhưng không có cách, Vương Tú Tú đã nhanh chóng nhấn xuống nguồn điện chốt mở, thuận tiện đem đầu cắm cũng rút ra. Âm âm bên ngoài sấm rền cuộn cuộn, thiểm điện cũng một đạo tiếp một đạo hiện lên, trong thoáng chốc, tựa hồ đã đến mùa hạ. Hơi lạnh xuyên qua gian phòng, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Tắt đèn, chui ổ chăn, nghe bên ngoài tiếng mưa gió, mấy người rất nhanh thiết đi. Buổi sáng hôm sau, chờ Hứa Đại Hải sau khi đứng lên, trời còn chưa có hoàn toàn sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ngoại nhìn lại, phát hiện mưa đã ngừng, cây diệp tĩnh chỉ, lộ vẻ yên tĩnh. Hoa 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 nơi xa có phiêu phiêu miểu miểu cóc tiếng kêu truyền đến. Lạch cạch mặc vào giày mở ra cửa phòng, không khí thanh tân đập vào mặt, sắc trời mở tối, chân trời còn có mấy viên như ẩn như hiện ngôi sao. Mưa to ngừng a, hút không khí thật tốt. Cháo gạo, bánh trôi hấp nhân đậu, cùng tối hôm qua chưa ăn xong con vịt thịt cùng thịt gà. Chờ ăn xong điểm tâm sau, Mã Lương đồng thời không có vội vã rời đi, mà là lau lau miệng, nói, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, đi câu cá à. Được à, bất quá đồn bên ngoài trong sông không có gì đại ngư, ta biết một nơi tốt, chúng ta cưỡi xe tử đi qua. Hai người thu thập xong đồ vật, liền đem hai chiếc nhị bát đại giang từ nhà kho từ bên trong đẩy ra, rất khoái kỵ xuất phát. Ren 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 đường đất trên có không ít vũng nước đọng, bùn nhão cùng có khô, không ít đều dính vào xăm lốp bên trên, nhồi vào bánh sau nhi khe hở, cười đứng lên tương đương tốn sức. Chờ ra làng sau, hai người vội vàng dừng xe, chống đỡ xe tốt chống đỡ, từ ven đường nhặt que gỗ, thanh lý một chút bùn nhão. Mưa lớn qua đi cứ như vậy, bất quá phía trước lộ liền tốt đi rồi, bên kia mặt đường nhì cứng hơn. Vì sao? Cái này, sắt tự cứng hơn, đến nỗi nguyên nhân ta cũng không hiểu, có thể cùng hai bên ruộng lúa thấp hơn, mặt đường nhi sẽ không tồn ở nước, lại thêm người đi có nhiều con à. Hai người rất nhanh một lần nữa lên đường, rất nhanh biến mất tại cuối đường. Cũng liền hơn nửa canh giờ, một cái hán tử cưỡi nhị bát đại giang từ đồn bên ngoài lái tới, không nhanh không chậm tiến vào làng, cuối cùng chậm rãi dừng ở Hứa Đại Hải cửa nhà. Hứa Đại Hải, ở nhà không có. Hứa Đại Hải. Chương 780, cá mẹ chương 780, cá mẹ sáng sớm, gió nhẹ thổi bồ đào diệp tử soạn rung động. Ai nha, nghe tới bên ngoài viện bên cạnh truyền đến tiếng la, đang cùng mặt Vương Tú Tú, vội vàng rửa tay một cái đi tới. Đầu tử, Hứa Đại Hải không ở nhà a? Hắn cùng Mã Lương câu cá đi, chờ một lúc hẳn là liền trở lại. Vương Tú Tú xuyên qua viện tử, vội vàng mở ra hàng rào môn. Nàng nhìn xem hắn từ mặt, cảm giác có chút quen mặt, cau mày cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nhớ lại cái sau là Đại Tây Hương Chu Nhị Đông. Kỳ thật ta lần này lại đây, chủ yếu là muốn mua mấy đôi nhi bảo sừng, một người bằng hữu của ta muốn, trong nhà còn có bảo sừng không? Chu Nhị Đông gãi gãi đầu, cũng không có đem chiếc xe đẩy tới biệt tử, trực tiếp ngay tại cửa ra vào nói. Hắn cảm giác nếu nam chủ nhân không ở nhà, vậy mình liền không vào nhà, huống hồ cũng không phải đại sự gì, tại cửa ra vào nói là được. Bao sừng, còn có thật nhiều đâu, đều tại nhà kho từ bên trong để đó đâu, ngươi đi vào chính mình chọn đi. Một bên khác, Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người đã tới một chỗ cạnh đầm nước bên cạnh, chống đỡ xe tốt tử, hai người bắt đầu đào con run. Nơi này đủ gần nấp a. Ừ nha. Thế nào tìm tới nơi này? Mã Lương vẫn ngắm nhìn xung quanh, cây cối xanh um, cỏ dại tươi tốt, trước mặt tiểu đầm sóng biết dập dờn, phản chiếu lam thiên cùng mây trắng. Bên bờ có một ít động vật phân và nước tiểu, có thể là những động vật tới đây uống nước thời điểm lưu lại. Một người bạn trước đó dẫn ta tới qua, đi, con run có, bắt đầu câu cá a. Hy vọng hôm nay có thể có đại hàng. Hứa Đại Hải, Mã Lương hai người cho lưới câu treo mồi nhi, cánh tay đông đưa, siêu ném căn nhi, lưới câu đông một chút rơi vào trong nước. Điểm điểm vợn sóng nhộn nhạo lên. Hai người cách xa nhau khoảng 5 mét, ngồi tại bên bờ, đợi cũng liền không đến một phút đồng hồ, Mã Lương dây câu nháy mắt kéo căng. Có cá. Kết quả chờ kéo lên sau, phát hiện là một đầu hai lượng đa trọng tiểu ngư. Thật xúi quẩy. Đi ngươi. Mã Lương đem cá hai xuống, lại ném về trong nước bên cạnh, ném rất xa, bao nhiêu mang một chút toàn khí. Hứa Đại Hải nháy mắt cười, này còn có con run đâu, phủ lên tiếp tục câu nào. Trong này khẳng định có đại ngư. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên chính hắn dây câu cũng kéo căng, khí lực rất lớn, trực tiếp đem hắn túm một cái lảo đảo. Không cần nhiều lời, chỉ bằng vào lực đạo liền biết, khẳng định là đại ngư. Ít nhất chỉ sợ đều phải có nặng 7, 8 cân. Đại ngư. Mã Lương hưng phấn chạy tới, xoạt mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, có đuôi cá bảy ra mặt nước. Ừm a, nhìn cái đuôi, có thể là ngao hoa. Muốn giúp đỡ không? Mã Lương liếm liếm bờ môi, hắn cũng đã thật lâu không ăn ngao bỏ ra, ngấm lại thịt cá mỹ vị liền không khỏi kích động lên. không cần hỗ trợ Tốn Cần Câu Nhi, chính ta là được. Hứa Đại Hải phát giác được cá đi phía trái du động, liền đi phía trái bày cán, một lát cá lại chuyển hướng hướng phải du động, hắn lại đi phải bày cán. Đem mang tới chụp lưới cầm lên, đợi lát nữa nó khí lực không còn, ta liền đem nó kéo đến bên bờ. Được rồi. Mã Lương vui vẻ chạy tới cầm chụp lưới, Liêu Thủy khúc cán, dùng lưới vong đổi cuối lưới, thô dây kém buộc vòng sát. Nhìn như đơn sơ, kỳ thật tương đương thực dụng, cái này chụp lưới vẫn là lao cha Hứa Hậu Điền làm, thuận tiện mùa đông mò cá. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Hứa Đại Hải hai đầu cánh tay đều mỏi nhừ, run lên, rốt cục đại ngư cũng bị kéo đến bên bờ. Dầm dầm Mã Lương hai chân uốn lượn, nhắm chuẩn đại ngư, chụp lưới thò vào trong nước dùng sức quơ tới, kèm theo đại lượng bọt nước, cá toàn thân cũng triệt để bại lộ trong không khí. Đôi cá kịch liệt vung đẩy, ba 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 đại lượng giọt nước văng từ phía. Cá thật là lớn a. Này ngao lớn hoa, là thật xinh đẹp. Ha ha, nhanh nhanh nhanh, rời nước xa một chút, đừng để nó lại nhảy trở về. Hai người nhanh hướng trên bờ chạy, trên đường đi, đầm nước không ngừng đẩy xuống, đem hai người giày, ống quần cùng bên bờ cỏ dại, khô lá cây chờ chút, đều xối hơn phân nửa. Chờ khoảng cách mép nước nhi có 7-8 mét, Mã Lương mới buông xuống chụp lưới. Đại ngư sắc thực tinh bì lợi tẫn, nằm tại lưới bên trong, chỉ có miệng cá còn đang không ngừng đóng mở. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây hình thành từng cái cột sáng, rơi vào màu nâu đen đại ngư trên người. Thân cá trên có nước, ánh sáng phản xạ, nhìn Mã Lương cúi người, dùng tay đi mò cá thân. Chống đỡ có 5-6 cân a. Không ngừng. 7 cân khẳng định có. Hôm nay ta đàn ông xem như có lộc căn a, lại câu một lát ta liền trở về, chờ đem nó hầm chín, lại chỉnh một chút ít rượu quát một tiếng, cái kia mới thoải mái đâu a. Ha ha, đi. Tại rời xa bờ sông nhi dưới cây đào cái hố, để ra hai thùng nước đổ vào, không chỉ có là ngao hoa, đem về sau câu được khác đại ngư cũng bỏ vào. Rất nhanh, bên trong liền có 4 đầu đại ngư. Đột nhiên, chim chích một con chim nhỏ như mũi tên đồng dạng, trực tiếp từ phía nam trong rừng cây bay ra, rơi vào một cây tùng trên chặt cây. Méo mó đầu nhỏ, phân biệt rõ miệng, hiếu kỳ dò xét Hứa Đại Hải cùng Mã Lương. Hứa Đại Hải cảm giác tiếng chim hót có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một con cá nhỏ cậu tử, nhìn cụ thể hoa văn, chính là nhà mình nuôi một con kia. Ai? Ngươi này xỏa điệu như thế nào ở chỗ này? Lại đây. Hứa Đại Hải cười với tay. Chim chích tiểu ngư cậu tử dương ra cánh, trực tiếp từ trên chạc cây bay xuống dưới, vững vàng rơi vào Hứa Đại Hải trên vai hữu, đuổi theo móng vuốt, nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn gò má. Ha ha. Hứa Đại Hải dùng ngón trỏ trái, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu ngư cậu tử đầu, lông vũ rất mềm mại, lộng lẫy, giống như là một cái giả điệu tựa như. Mã Lương cảm thấy ngạc nhiên, nơi này cách Hứa gia đồn nhi xa như vậy, cái này tiểu ngư cậu tử làm sao lại đây à? Bay tới đấy chứ, ha ha. Chỉ chốc lát sau, chờ câu lên tiểu ngư tới sau, cũng không phóng sinh, mà là đưa tới tiểu ngư cậu tử trước mặt, cái sau lập tức nuốt vào trong bụng. Liên tiếp cho ăn nó 3-4 con cá sau, hai người liền thu hồi cần câu, mang theo câu được cái kia mấy cái đại ngư về nhà. Đem tiểu ngư cậu tử bỏ vào sọt bên trong, cái sau thành thành thật thật đợi tại bên trong, cuối cùng cùng bọn hắn cùng một chỗ về tới Hứa gia đồn. Giữa trưa, chờ thơm ngào ngạt hầm ngao bỏ ra nồi sau, Hứa Đại Hải cho lão cha lão mụ bọn hắn bưng một nửa đi, còn lại thịt cá cũng khá nhiều, đầy đủ mấy người bọn hắn ăn. Tới, nếm thử này rượu ngon. Cá bên trong đồ ăn là gì? Rau thơm a. Hứa Đại Hải kẹp một khối thịt cá để vào trong miệng nhấm ướt, mùi vị thật thơm, mùi thịt bốn phía, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Vừa ăn vừa uống bên cạnh làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại. Mã Lương cũng không phải ngoại nhân, mà lại hai người cũng sẽ không giảng một chút mang màu sắc cho cười, cho nên Vương Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử cũng không cần phân bàn ăn cơm, ngồi tại Hứa Đại Hải bên người, cùng một chỗ ăn thịt cá. Tiểu nha đầu cũng có thể thích ăn cá mẻ, quai hàm phình lên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Meo meo đại phì miêu dựng thẳng cái đuôi, không ngừng ở chung quanh quay tới quay lui, tiếng kêu không ngừng. Tiểu nha đầu muốn cho mèo kẹp một khối thịt cá, bất quá Vương Tú Tú nói, bọn người ăn no lại nói. Đúng, buổi sáng Chu Nhị Đông tới, nói là muốn mua bảo sừng. Chu Nhị Đông? Hắn ở đâu? Chương 781, quái mộng, hy vọng chương 781, quái mộng, hy vọng Chu Nhị Đông rời khỏi a, còn mang đi 3 đôi bảo sừng. Buổi trưa ánh nắng rất là nhu hòa, từ lúc mở cửa sổ chiếu vào, đem một bộ phận giường đất chiếu sáng. Vương Tú Tú ngồi tại Hứa Đại Hải bên phải, bên cạnh kẹp lấy mỹ vị cá mẹ thịt cá ăn, vừa nói, hắn còn móc ra 20 khối tiền tới, bất quá ta không muốn, bảo sừng ta giữ lại cũng không có gì dùng, hắn muốn liền để hắn chọn. Ta cũng lưu hắn ăn cơm, bất quá hắn nói còn có chuyện, hôm nào có thời gian lại tới. Ừm a. Hứa Đại Hải bưng chén rượu lên, cùng Mã Lương đụng phải một chén, nhấp miệng say rượu hỏi, hắn nói muốn bảo sừng làm gì rồi sao? Nói là tặng người, cụ thể hắn cũng không nói, ta cũng liền không có hỏi. Hoang dại ngao lớn hoa sắc thực mỹ vị, một bữa cơm đem mấy người đều ăn quá no. Mã Lương càng là tùng hai lần đại lưng, liên tục ở lại ngồi uống vài chén trà nước, mắt nhìn thấy nhanh 2 giờ chiều, Mã Lương liền xuống giường đi dậy, muốn cáo từ rời đi. Tiểu Hải, chờ ngày nào có thời gian, ngươi đi ta chỗ ấy, ta hầm thịt nướng ăn. Ha ha, được a. Hứa Đại Hải đồng dạng xuống giường, tiến hắn tới cửa, đưa mắt nhìn hắn cưới nhị bát đại giang đi xa. Quay đầu một nhìn, phát hiện cậu tử nhóm ghé vào cây anh đào dưới bóng cây, đang không ngừng lẻ lưỡi, a xùy hắn nhìn thấy cậu tử nhóm chậu nước không, liền lại đi trong chậu đổ một chút nước lạnh sau, mới đi vào trong nhà. Vương Tú Tú đang dùng miếng thịt uy chim bọi cá, nhưng cái sau căn bản không há mồm, không khỏi nghi ngờ nói, này điệu như thế nào không ăn thịt ta? Trước kia rất là ưa thích ăn rồi. Buổi sáng cho ăn nó mấy con cá, nó ăn no mây mẩy căn bản không đói, không cần còn nó. Xuân Khốn Thu mệnh hạ ngủ gật. Hứa Đại Hải chỉ cảm thấy bối rối đánh tới, không từ cánh áp, trở lại buồng trong sau, kéo qua một cái gối đầu gối lên, nằm tại trên giường rất nhanh ngủ thật say. Đại phí Miêu lặng lẽ meo meo nện bước móng vuốt, chạy đến trên ngực của hắn, bàn nằm xuống, rất nhanh cũng mị mị thiết đi. Vương Tú Tú đem gian phòng quét dọn xong, nhìn thấy một người một mèo ngủ ngon, không khỏi lộ ra nụ cười, mười mấy cân mèo đẻ ở trên người, cũng không chê nặng, còn ngủ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Nhu Nhu tiểu phòng, đem luống rau bên trong rau quả diệp tử, thổi lung la lung lay. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bối rối phảng phất sẽ truyền nhiễm. Vương Tú Tú cũng không khỏi ngáp một cái, xoa xoa con mắt sau, đồng dạng kéo qua một cái gối đầu, nghiêng người nằm tại Hứa Đại Hải bên phải, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, thằng đến trong viện truyền đến chạy âm thanh, lạch cạch tan học trở về tiểu đỉnh tử phá tan cửa phòng, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú mới lần lượt tỉnh lại. Ngủ một giấc thời gian dài như vậy a. Vương Tú Tú hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trời chiều hồng quang nghiêng nghiêng rải vào gian phòng, đem bên phải tường núi nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Cây anh đào nhánh cây đang lay động, phía trên rơi xuống một đám chim sẻ, đang lưu dịu réo lên không ngừng, thái dương đều nhanh xuống núi, nên nấu cơm a. Hứa Đại Hải thì là đem Đại Phì Miêu ôm đến đi một bên, đứng dậy xuống giường, hung hăng xoa hai thanh mặt, vừa rồi làm một cái giấc mơ kỳ quái, mộng thấy ta câu cá thời điểm, câu đi lên một đầu dài hơn 2 mét cá mập lớn, cá mập muốn ăn ta liền cầm dao đâm nó, cậu tử nhóm cũng giúp đỡ cắn nó. Vương Tú Tú cũng xuống giường, hiếu kỳ cười nói, sau đó thì sao? Nàng cùng Hứa Đại Hải cùng đi quá lớn liền bờ biển nhi, là biết cá mập đại dương như thế này sinh vật. Ta cùng cậu tử nhóm đánh thắng a, đem cá mập gánh về nhà, kết quả nhà ta mèo trông thấy cá mập, một ngụm liền đem dài hơn 2 mét cá mập nuốt vào trong bụng bên cạnh. A, mộng chính là kỳ quái như thế, được rồi, ta ra ngoài hít thở không khí. Mà lúc này, khuê nữ Tiểu Đình Tử cũng sớm đã đem túi sách từ giường đất trong ngăn kéo cầm dây thu nhi, nhanh chóng chạy ra biệt tử. Đi đường đệ Hứa Hổ cái kia viện nhi dạo qua một vòng nhi, cái sau đang tại cho heo ăn, về sau là xẻn phân heo. Hắn này viện nhi trên góc tây bắc, lớn mấy cây hoang dại long quỷ, cũng chính là ung dung, đã có quen, Hứa Đại Hải bên cạnh hái ung dung ăn bên cạnh cùng hắn tán gẫu. Đột nhiên, cửa sân truyền đến tiếng la, nguyên lai là đứa ở Dương Kiệt khuê nữ Dương Tiểu Bội chạy đến tìm hắn, tiểu nha đầu đầu đầy tinh mịn mồ hôi, sáng lắc lư, "Hải Thuốc, cha ta tìm ngươi." "Cái gì vậy a?" "Ta cũng không biết." Tiểu nha đầu lắc đầu, thuận tiện dùng tay lau lau mồ hôi trán. Hứa Đại Hải đem trong tay còn lại ung dung nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa cùng nàng đi trở về, chờ trở lại nhà mình hậu viện sau, tại Phi Long trong vòng tìm được Dương Kiệt. Dì gì có rất nhiều phi long đã ấp, ngơ ngác không động đậy. Thậm chí một chút ấp tương đối sớm mẫu phi long, đi qua hơn 20 ngày ấp trứng, đã ấp ra tiểu phi long tới một tổ 10 con tả hưu, đi theo mẫu phi long phía sau nhi, hình thành một nhóm lớn. Chạy tới chạy lui, tương đương náo nhiệt. Dương Kiệt chỉ trên đất một cái chết mất tiểu phi long, không ngừng khoa tay múa chân bắt đầu ngữ. Dương Tiểu Mội ngửa đầu phiên dịch nói, cha ta nói vừa rồi vì phi long thời điểm, phát hiện cái này chết mất tiểu phi long, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Đại Hải ngồi sụp xuống, cẩn thận kiểm tra tiểu phi long, gây đỏ mù, không ít lông vũ đều bệnh, nhưng không có ngoại thương. Có thể là tiểu phi long sức chống cự yếu, lại thụ vi khuẩn, mầm độc loại hình lây nhiễm. Bên cạnh Dương Tiểu Mội nghe không hiểu Hứa Đại Hải đang nói cái gì, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Hứa Đại Hải cười nói cho ba người, không phải cái gì đại sự, nhiều như vậy tiểu phi long, chết một cái hai cái cũng là bình thường, để hắn tiếp tục làm việc nhi a. Tốt tốt tốt. Mang theo chết đi tiểu phi long, rời đi phi long vòng sau, đào hố trực tiếp đem nó chôn. Hắn vừa muốn đi, nhìn thấy Dương Khôn hai huynh đệ tại quét dọn lũng vòng, đem lũng phân sạn khởi tới, trang sọt bên trong, cuối cùng đọc ra tới. Khôn Khôn, lại đây. Hải Thúc. Dương Kiệt đại nhi tử Dương Khôn lập tức vung xuống sọt chạy tới, màu đen quần đùi, màu làm sau lưng nhi, trong ánh mắt lộ ra hồn nhiên. Ở trường học học tập kiểu gì? Dương Kiệt ba đứa hải tử đều tại đồn tiểu đọc sách, đều là năm nhất. Dựa theo Hứa Đại Hải thuyết pháp, không cầu bọn hắn lớn bao nhiêu học vấn, nhưng đơn giản một chút chữ Hán phải biết, tốt nhất có thể sẽ viết, nhìn tin viết thư muốn không có vấn đề. Mặt khác nhân chia cộng trừ, đơn giản chắc chắn phải hiểu, bằng không đổi đại tập mua vài món đồ, người khác cụ thể hẳn là trả tiền thừa bao nhiêu tiền, đều tính toán không rõ, cũng quá dễ dàng bị hố. Rất tốt, ta bây giờ trừ sẽ viết tên của mình. Còn nhận biết 1 đến 10 cái người miệng đại tiểu những chữ này. Dương Khôn vui vẻ ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một căn que gỗ nhi, bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ, siêu siêu mèo mèo, nhưng đúng là sẽ viết, mẹ ta cũng có thể cao hứng, nàng đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể học được 100 cái chữ, nàng liền cho ta mua một cái bóng rổ. Bóng rổ? Ta nông thôn chơi bóng rổ cũng không nhiều, ngươi nghĩ như thế nào muốn bóng rổ rồi? Cái niên đại này cũng là có bóng rổ, bất quá phần lớn là thành thị người đang chơi. Đương nhiên, bao quát huấn luyện viên chính tiền Trường Hải ở bên trong một nhóm bóng rổ giới nhân tài, cũng là tương đương có nổi tiếng. Chương 782, mất điện, hóng mát. Chương 782, mất điện, hóng mát. Trên TV có bóng rổ. Dương Kiệt đại nhi tử Dương Khôn nhếch nhếch miệng, đầy mắt khát vọng nói, dù sao mẹ ta đã đáp ứng ta, đến lúc đó khẳng định sẽ mua. Cái này, Hứa Đại Hải cảm giác mẹ hắn tám thành là sẽ không mua, niên đại này bóng rổ cũng không rẻ, xuống hồ trong thôn đều không có bán, muốn mua muốn đi trong huyện, thậm chí là thành phố. Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, mà là nói sang chuyện khác, nhìn ngươi gầy cùng cột điện tử tựa như, ăn nhiều một chút, cũng dài hơn một chút thịt. Ừm a. Được rồi, ngươi chơi đi thôi, ta cũng đi. Hứa Đại Hải đi luống rau bên trong hao một chút xanh biết hành lá, mọc khả quan, dự định giữ lại lúc ăn cơm chấm tương. Chờ hắn hử phát dân ca, nhanh nhẹn thông suốt trở lại tiền viện. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Đầu Bao, Tiểu Hùng mấy người bọn hắn trai trai hải tử, tại viện tử phía tây chơi. Mấy người các ngươi tại nhìn gì đâu? Hải Thúc. Mấy đứa bé làm thành một vòng, nguyên lai là tại nhìn cây kia cây hạnh. Cùng năm ngoái so sánh, cây hạnh lại cao lớn không ít, dựa vào ở dưới thân cây nhi cũng rút đi xanh biếc, biến thành màu nâu xám chất gỗ màu sắc. Đại lượng diệp tử khinh bạc, xanh biếc, gió thổi qua không ngừng rung động. Cây giống tử có gì đẹp mắt ta? Đi, ta cho các ngươi lên mặt thỏ trắng kẹo sữa ăn. Hứa Đại Hải đem mấy đứa bé gọi qua, vào nhà sau lấy ra đường, phân cho bọn hắn. Mấy đứa bé có thể vui vẻ, cẩn thận lột ra giấy gói kẹo, trước ăn đi mẹ giấy, về sau đem đường nhét vào trong miệng. Ngọt ta. Ừ nha. Hải thúc, cây kia cây hạnh lúc nào có thể mọc hạnh a? Ha ha, muốn ăn hạnh rồi. Còn sớm đây, bây giờ vẫn là một gốc cây giống tử. Hứa Đại Hải rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại giàn nho bên cạnh, mấy đứa bé vây quanh ở chung quanh hắn, nói hôm nay bắt mấy cái quốc, hoặc là bắt đến bao nhiêu con cá. Bầu không khí nhẹ nhõm, tự tại. Trời chiều hừng quang, đem bọn hắn cái bóng kéo dài. Chỉ chốc lát sau, bọn nhỏ ăn xong đường, ngay tại chung quanh chơi trò chơi nhỏ, mỗi người đều tích lũy một chồng tấm thẻ nhỏ, là hộp diêm thượng mang bức họa cái kia một mặt nhì, mỗi người đều thả mấy trương tại trên mặt đất, thay phiên quạt gió, tấm thẻ nhỏ nếu là lật ra mặt, cái kia tấm thẻ liền về quạt gió người tất cả. Xoẹt xẹt Vương Tú Tú ở trong phòng xào rau, có từng trận mùi đồ ăn phiêu đãng đi ra, cùng lượn lờ khói bếp, cùng chân trời hồng vân đan vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau, trên đường có thôn dân đuổi xe bò, hoặc là mở ra tiểu tứ vòng đi qua, bọn hắn đều là vừa cấy mạ trở về, trên người có nồng đậm mỏi mệt cùng ngủ rũ. Cấy mạ vừa trở về a? Hứa Đại Hải cười chào hỏi. Cộc 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 cộc, ống khói phun ra từng trận khói đen, máy kéo âm thanh quá ổn, đối phương nghe không thế nào rõ ràng Hứa Đại Hải lời nói, nhưng vẫn như cũ cười lớn tiếng đáp lại, máy kéo vẫn không cháy, có thể phí kỉnh, nếu không về sớm tới rồi. Theo sát trời dần dần trở tối, mấy đứa bé sợ trở về muộn bị đánh, lần lượt chạy về nhà. Tiểu Đình Tử cũng cầm dây thun nhi chạy trở về, đầu đầy mồ hôi, bên cạnh rửa tay rửa mặt vừa nói, "Cha, ta dây thun nhi đều không có căng chủ lực, mua một chút mới à?" Hứa Đại Hải còn chưa lên tiếng, đã xốc lên nắp nổi Vương Tú Tú ngẩng đầu lên nói, "Vừa đổi còn không có 2 tháng đâu à, căng chủ lực lại không được rồi." "Ừm a, mụ mụ ngươi nhìn." Tiểu Đình Tử lại chạy vào phòng, đem đặt ở giường đất trong ngăn kéo bên cạnh dây thun nhi lấy ra. Từng đoạn nhi quả nhiên biến nhỏ rất nhiều, đã mất đi căng chủ lực. Vương Tú Tú có chút bất đắc dĩ, bên cạnh đem bánh trái nhặt đi ra, vừa nói, "Được thôi, chờ trong thôn đại tập thời điểm cho ngươi mua, trước đem liền mấy ngày." "Lúc nào là đại tập?" "Hậu tiên." "Hâm thịt cá, xào trứng vịt, bánh trái, cháo gạo, cùng hành lá chấm tương. Chính là phổ thông việc nhà cơm, nhưng Hứa Đại Hải ăn rất ngon, đầu tiên là vừa uống rượu vừa ăn thịt cá, trứng vịt, chờ rượu trong ly uống xong, liền bánh trái, ăn hành lá chấm tương. Cuối cùng lại uống một chén cháo gạo. Một bữa cơm, kết thúc. Ta bản thân nhà hành lá, chính là ăn ngon a. Đem xương cá đều cho mèo ăn a." Vương Tú Tú hé miệng cười, bên cạnh thu thập bên bàn nói, hành lá cũng dáng dấp có thể nhanh, chờ thêm đoạn thời gian liền ăn không hết. Đột nhiên, sáng đèn dập tắt, trong phòng một vùng tăm tối, cùng cụp lôi kéo đèn dây thừng, vẫn là không có sáng. Chờ Hứa Đại Hải từ trong nhà đi ra, mới phát hiện toàn bộ làng đều lâm vào hắc ám bên trong, đều mất điện. Buổi tối hôm nay phá lệ oi bức, không có một cơn gió, liền ngọn cây đều không nhúc đích, ngồi ở trong phòng liền xuất mồ hôi chán. Dù sao cũng không ngủ sớm như vậy, người một nhà đi qua đơn giản thương lượng, liền quyết định mang theo bổ đoàn cùng đèn tin, đi mãi mãi cái kia viện nhi ngồi một lát. Nạp hóng mát, cộc 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 đám mây che khuất ánh trăng, một mảnh đen kịt, một nhà ba người đánh lấy đèn tin đi đường, chờ đến mãi mãi này viện nhi, phát hiện ra dàn mãi mãi cùng Lưu gia Lưu mãi, bốn cái lao nhân đang ngồi tại cửa sân. Ai nha? Là Tiểu Hải bọn hắn một nhà ba miệng. Tới, Tiểu Đình Tử, lại đây ngồi. Mấy cái lao nhân mời bọn hắn đi sang ngồi, Tiểu Đình Tử ngồi tại nàng thái mãi bên người, cái sau cho nàng phiến cây quạt, còn mặt mũi tràn đầy hiền từ mà cười cười hỏi nàng, mát mẹ không? Mát mẹ. Ai? Có dế. Ừ ba, thảo quạng bên trong khá nhiều, vừa gọi chính là một đêm. Mãi mãi một lần tiếp một lần đong đưa cây quạt, không nhanh không chậm, rất có cảm giác tiết tấu, đập tới gió thổi qua Tiểu Đình Tử sau, lại thổi tới Hứa Đại Hải trên người. Cái sau tại lột Lưu gia nhà tiểu hắc cẩu, thuận tiện cùng ra, Lưu gia bọn hắn làm nhảm năm đó kháng chiến chuyện cũ. Cái kia giống như là năm 1948 mùa hè a, huynh đệ bộ đội vây khốn Trường Xuân. Chúng ta thì là dọc theo đường sắt, một đường xuôi nam, đi đánh quốc dân đảng Việt quân. Lưu gia lạch cạch rút hai ngụm thuốc lá sợi, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đám mây tản ra, ánh trăng rơi xuống, trung quanh tầm nhìn lập tức cao lên, có một ngày ban đêm so bây giờ còn nóng đâu. Không sai biệt lắm trong đêm hơn 2 giờ à, doanh trưởng nói phía trước bên cạnh làng phát hiện quốc dân đảng đám bộ đội nhỏ, chúng ta bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến, rất nhanh liền phân tán bọc đánh đi lên. Hứa Đại Hải nghe nhập thần, liên tục truy vấn, sau đó thì sao? Lúc này ra nói tiếp, cười nói, về sau mới biết được, đó là một đoàn bộ. Cuối cùng đoàn trưởng của bọn họ đều để chúng ta bắt sống, kia tiểu tử cũng rất sợ chết. Chỉ chốc lát sau, lao cha lão mụ, nhị thúc nhị thẩm, Hứa Hổ cùng cô vợ hắn, cùng không ít bọn nhỏ cũng lần lượt lại đây, nháy mắt chung quanh càng ngày càng náo nhiệt lên. Tiểu hài tử chạy tới chạy lui, truy đuổi đùa giỡn, cười toe toét. Xem ra ngốc hề hề, nhưng bọn hắn rất vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hổ nàng dâu Liễu Hồng đứng người lên, đối bọn nhỏ nói, "Ta cái kia viện nhi còn có mấy cây hoang dại ung dung đâu, có không ít quen, đi, ta mang các ngươi đi hái." Bọn nhỏ lập tức đi theo nàng chạy đi, tiếng cười vui dần dần đi xa, chung quanh cũng an tĩnh lại. Mà Hứa Đại Hải, ra, Lưu gia, Lao cha, nhị thúc bọn hắn thì là tiếp tục nhàn rỗi gặm. Chỉ chốc lát sau, chờ bọn nhỏ sau khi trở về, Tiểu Đình Tử còn đem một vài ung dung phân cho Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú. "Ừm, ăn rất ngon, ta ăn một viên là được rồi, còn lại ngươi ăn đi." Hứa Đại Hải cười nói,
Chương 783, Thần Phong điện thoại. Chương 783, Thần Phong điện thoại. Xa 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 ánh trăng sáng tỏ, dế mèn âm thanh từng trận. Trung quanh tầm nhìn vô cùng cao. Đám người tại nhà bà nội cửa ra vào ngồi trong chốc lát, ước chừng lúc 8 giờ, đột nhiên, trong phòng đèn sáng. Mở nhạt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, đem một bộ phận viện tử mặt đất nhi chiếu sáng. Điện báo rồi. Điện báo rồi. Cao hứng nhất không gì bằng bọn nhỏ, bọn hắn trực tiếp chạy về riêng phần mình nhà, đi nhìn phim hoạt hình. Được rồi, chúng ta cũng về nhà a. Cầm bộ đoàn. Ra ra, mãi mãi, thời gian không còn sớm nữa, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đám người nhao nhao rời đi, chờ Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người về đến nhà, nơi tay đèn tin quang mang dưới, cái trước phát hiện hàng rào môn bên phải, có nhện kết một cái lưới lớn, so chậu rửa mặt còn lớn. Hơi kém đụng trên mặt ta, vừa kết lưới. Mạng nhện ở giữa, nằm sấp một cái nhện lớn, không núp đích. Vương Tú Tú cũng cười nói, cái này nhện dáng góc thật lớn a. Theo thời tiết càng phát ấm áp, đủ loại côn trùng cũng đều đi ra hoạt động. Hứa Đại Hải cũng lười quản chúng nó, vào nhà thay đổi đại quần đùi, trở lại trong viện sau vẩy lấy nước trong rổ bên cạnh nước rửa tắm rửa, tiểu phong thổi, thật mát mẻ. Lập tức chính là mùa hè a. Thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn lên trên trời ngôi sao, đại náo triệt để chạy không. Đột nhiên, trong phòng chung điện thoại linh linh vang lên, Vương Tú Tú ngay sau đó hô, "Tiểu Hải, nghe điện thoại." "Tới rồi." Chờ Hứa Đại Hải đi vào nhà, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, phát hiện là Thẩm Phong đánh tới. "Uy, Thẩm Phong." "Ừm a, Tiểu Hải, ngươi đoán xem ta hôm nay ban ngày kinh lịch gì?" Thẩm Phong âm thanh lộ ra một vẻ khẩn trương, sợ hãi, hắn không đợi Hứa Đại Hải đáp lời, liền phối hợp nói ra, "Ta lúc ban ngày còn tại Cần Thành, bất quá 2 giờ trước trở về, bây giờ người tại Dương Thành. Vừa rồi cho ngươi đánh qua một trận điện thoại, bất quá không có đạt thông." "À, quê quán bên này mất điện, thời tiết lại nóng bức lợi hại, ở trong phòng đợi không được, liền cùng ta nàng dâu còn có hài tử, đi tán mãi cái kia viện nhi chơi trong chốc lát." Hứa Đại Hải kéo qua một cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Đồng thời tiếp nhận Vương Tú Tú đưa tới khăn mặt, vừa lau sát bên người bên trên bọt nước, bên cạnh tò mò hỏi, "Ngươi ban ngày tại Cần Thành, đến cùng kinh lịch gì?" "Cướp ngân hàng, bán nhau." "A, buổi trưa hôm nay ta mang theo bạn gái đi ngân hàng lấy tiền nhà." "À, bạn gái là bên này xưng hô, tại chúng ta quê quán gọi đối tượng." "Ta biết, ngươi không cần giải thích." Hứa Đại Hải nháy mắt đều cười, "Ngươi nói tiếp." Thẩm Phong hô hấp dồn dập, tựa hồ nghĩ tới ngay lúc đó khủng bố tình huống, kết quả chúng ta ba mới vừa đi vào. "Đợi lát nữa, ngươi mang theo mấy cái đối tượng a?" "Hai a, làm sao vậy?" "Không có chuyện, ngươi nói tiếp a." "Tiền còn không có lấy ra đâu, mấy cái bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật cướp bóc phạm liền bọc vào, một thương liền đem pha lê làm nát." Thẩm Phong tiếp tục nói, Hứa Đại Hải không có lại đánh gãy, mà là nghiêm túc lắng nghe. Phía trước cùng trong phim ảnh tiểu đoạn không sai biệt lắm, giặc cướp tiến ngân hàng, đe dọa ở đám người sau, để thủ viên đựng tiền. Nhưng phía sau nhi có chút không giống, dựa theo Thẩm Phong thuyết pháp, nhân viên bến cảng chạy đến, nhưng chỉ có súng ngắn, đùa đùa cùng tiểu đồ chơi tựa như. Mà phỉ đồ dùng AK-47, tương đương lưu hãn, đánh nhân viên bến cảng liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Thẩm Phong ở trong điện thoại chửi ầm lên mấy phút, đối nhân viên bến cảng chiến đấu tố dưỡng tương đương bất mãn. Khu cụ, về sau cướp bóc phạm chạy. "Đúng vậy a, bây giờ đang đuổi bắt đầu, dù sao gần nhất ta không đi Cảng Thành." Thẩm Phong bên kia truyền đến cái ghế cách tiếng vang, tựa hồ là hắn dựa vào ghế trên lưng, đồng thời còn có uống trà nước âm thanh vang lên. "Rất nhanh." Thanh âm hắn mỏi mệt tiếp tục nói, "Hôm nay mấy người kia cướp bóc phạm hỏng súng, cùng ta cũng liền chênh lệch xa mấy mét. Cũng chính là không đối mấy người chúng ta nổ súng, bằng không a, ta đã sớm chết rơi mất. Huống hồ mấy tên kia cũng không biết thân thể của ta giá, nếu không cũng không phải là cướp ngân hàng, mà là đem ta buộc muốn tiền chuộc. Ngạch, loại chuyện này ai cũng không nguyện ý gặp phải, nếu gặp, cái kia cũng không có cách nào." Hứa Đại Hải quên lơn, hắn cảm giác Thẩm Phong thật sự bị hù dọa. Dù sao chân chính tội phạm, cùng lấy đe dọa, đánh nhau làm chủ xã hội đen thành viên là không giống. Như là đã đi qua, cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian a. "Ừm à, đúng còn có một việc, điện ảnh cổ mộ bị ảnh hậu kỳ chế tác đã hoàn thành, kế hoạch nghỉ hè chiếu lên." "Được a, công ty điện ảnh tới an bài là được." Hứa Đại Hải lại cùng Thẩm Phong làm nhảm buôn bán bên ngoài công ty, cùng nhà máy trang phục tình huống, liền cúp điện thoại. Vương Tú Tú tẩy xong chân, đem nước bẩn rửa qua, cầm không buồn vào nhà sau cười nói, "Thẩm Phong gặp phải cướp bóc rồi." "Đúng vậy a." Hứa Đại Hải đơn giản đem sự tình nói, cái trước rất là ngạc nhiên, như thế loạn. Bóng đêm dần sâu. Phim hoạt hình phát ra xong, liền đóng lại TV, để Tiểu Đỉnh Tử cũng tranh thủ thời gian rửa chân ngủ, ngày mai còn muốn đi học đâu. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau trước kia, sương mù mịt mờ. Hứa Đại Hải mang theo cậu tử nhóm đi trong ruộng tản bộ một vòng, không ít ruộng lúa đã cắm xong hương, đưa mắt nhìn lại, đầy mắt xanh biếc, khá xinh đẹp. Ống quần bị hạt sương ướt nhẹp. Chờ mang theo cậu tử sau khi trở về, Vương Tú Tú đang tại thu xếp đồ đạc, nếu không giữa trưa để Tiểu Đỉnh Tử đi nàng mãi mãi cái kia viện nhi ăn cơm, chúng ta về Long Hưng Hương một chuyến a. Cũng có đoạn thời gian không có trở về. "Được a, đừng cưới xe tử, cưới mổ tỏ a." Thời tiết trở nên ấm áp, cưới mổ tỏ cũng không lạnh, tại phương diện tốc độ, càng là so xe phải nhanh rất nhiều. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trước đó đuổi đại tập thời điểm, cho Tiểu Đỉnh Tử mua mới dây thu nhi, dài 20m, gãy đôi đứng lên cũng có 10m, đầy đủ bọn nhỏ chơi. Hôm nay buổi sáng, bởi vì lần trước câu cá bị ăn xong, Hứa Đại Hải liền dự định lại đi câu một chút. "Tú Tú, ta đi câu cá a." "Ừm a, đi thôi, giữa trưa về sớm một chút." "Biết." Hứa Đại Hải dẫn theo cần câu cùng thùng nước, vừa muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới bên cạnh Hứa Nhị Tài nghe được hắn, cách bản trượng tự hô, "Tiểu Hải, đi câu cá a, mang ta một cái a." "Được a,
ngươi có cần câu nhi không?
Ngạch,
không có. Ta chỗ này còn có một căn dư thừa đâu, ngươi liền dùng căn này nhi a.
Rất nhanh, Hứa Đại Hải cưỡi xe gắn máy, đột chở Hứa Nhị Tài rời đi Hứa gia đồn nhi, một đường hướng bắc, nhanh lái ra Đại Tuyển Hương địa giới thời điểm, tìm tới một chỗ sông nhỏ vịnh. Dừng xe, đào con run, treo mồi nhi ném can. Rất nhanh Hứa Đại Hải câu đi lên một đầu hai cân đa trọng lý người què, bọt nước văng khắp nơi, vậy cá dưới ánh mặt trời, lộ vẻ khá xinh đẹp. Hứa Nhị Tài rất là ao ước, như thế một đầu lớn. Ha ha, cũng liền hai cân tới trọng, không tính đặc biệt lớn. Hứa Đại Hải cười nói, Nhị Tài ca, ngày thường ngươi đều không câu cá à, hôm nay nghĩ như thế nào tới câu cá rồi. Chương 784, con cá, khó khăn chương 784, con cá, khó khăn buổi sáng, ánh nắng tươi sáng bờ sông nhỏ. Nước sông róc rách, sóng nước lấp loáng, còn phản chiếu bên bờ cỏ xanh cùng trên bầu trời từng đóa mây trắng. Hứa Nhị Tài tay cầm cần câu nhi, nhìn xem mặt nước cười nói, là mẹ Hải Nhi muốn ăn cá, ta nghĩ đến đi mua lời nói, còn phải tốn tiền, nếu có thể câu một đầu liền tốt nhất. Hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, câu nói sau cùng âm thanh yếu đi xuống. Hứa Đại Hải lại cảm giác không có gì, hắn so Hứa Nhị Tài càng có tiền hơn, nhưng cũng thường xuyên câu cá, mà không phải mua cá ăn, cho nên lên tiếng ứng hòa, đúng vậy à, không cần bỏ ra cái kia bổn tiền. Ừm a, ta chính là nghĩ như vậy. Ai? Thượng cá. Dầm dầm Hứa Nhị Tài cảm thụ được cần câu nhi truyền tới lực lượng khổng lồ, vô cùng hưng phấn, lúc này liền phải đem cá kéo lên. Hứa Đại Hải lại hô to, đừng nóng đội, đừng nóng đội, đừng tìm cá kéo co, coi chừng cá thoát câu. Trước trượt một giải. Như thế nào trượt? Tới, đem cán cho ta. Không lâu sau đó, chờ đem cá kéo đến bên bờ nhi, Hứa Nhị Tài trực tiếp dùng chụp lưới đem cá cơ lấy tới, nguyên lai là một đầu bên người hiện lên hình thoi, bẹt đại cá bền. Đầu này đại cá bền, cũng chống đỡ có 2 cân nhiều a. Hứa Nhị Tài mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa, phản phất là nhặt được tiền đồng dạng. Có, cá bền cũng có thể ăn ngon. Đem cá bỏ vào trong thùng, hai người tiếp tục tại bờ sông câu cá, thuận tiện nhàn rỗi gầm nhi, lục tục ngo ngoe có cá mắc câu, bất quá phần lớn là tiểu ngư. Lưu lại mười mấy đầu tiểu ngư, dự định mang về cho mèo ăn, khác lại ném về trong sông. Nói chuyện phía biết được, Hứa Nhị Tài nàng dâu nhanh sinh sản, dự tính ngày sinh ngay tại gần nhất. Nhà ta đã có 2 hải tử, tái sinh một cái, khẳng định là tính toán siêu sinh. Ai Hứa Nhị Tài thở dài, nếu mày nói, trước đó Hiếu Văn gia hắn quê nữ, tại chúng ta làng trốn tránh đem hải tử sinh ra tới. Bất quá nghe nói sau khi trở về, cũng bị phạt tiền. Phạt bao nhiêu? Hơn 2000 khối tiền. Hai người lại câu trong chốc lát cá sau, theo thái dương dần dần lên cao, thời tiết càng phát nóng bức đứng lên, tiếng ve từng trận, gió nóng lướt nhẹ qua mặt. Béo lùn chắc địch trong mật, lắc lắc mông lớn, tại dã trong bụi hoa bay tới bay lui. Cái này ong dáng vóc thật lớn a. Coi chừng để nó ngủ đông lập tức, đi, những này cá đủ ăn một đoạn thời gian, chúng ta trở về đi. Hai người thu thập xong đồ vật, Hứa Đại Hải cưỡi mô tơ, Hứa Nhị Tài ngồi tại phía sau dẫn theo thùng nước, cần câu các thứ cột vào chỗ ngồi phía sau. Đột bánh xe ép qua cỏ dại, xe gắn máy rất nhanh lái rời bờ sông. Về đến cửa nhà sau, Hứa Đại Hải dừng lại xe gắn máy, phát hiện nhà mình cửa sân mở ra. Nhị Tài nàng dâu mặc một bộ màu lam rộng rãi tay áo dài, đang ưỡn bụng lớn, đứng tại nhà mình cây anh đào dưới, tại cùng Vương Tú Tú tán gẫu. Cái sau ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, vừa nói chuyện vừa giặt quần áo, chậu lớn bên cạnh thượng bọt biển cuộn cuộn, chen chen chúc chúc, thất thải quang mang lưu chuyển, vô cùng lộng lẫy. Gâu 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 mấy cái cậu tử nhảy nhảy nhót nhót, vô cùng sinh động, vui vẻ nào lên. Đi đi đi, ngốc cậu. Đi một bên. Trở về rồi. Câu được cá không? Nhị Tài nàng dâu, Vương Tú Tú hai người cũng cười chào đón, giúp đỡ xua đuổi cậu tử nhóm. Ngồi ở ghế sau Hứa Nhị Tài trước xuống mô tơ, ưu tiên thùng nước, nhúng tay vớt ra một con cá đến cho các nàng nhìn. Câu. Mấy đầu đại ngư đâu? Còn có tiểu ngư. Ừm a, đó là mang về cho mèo ăn. Sóng nước dập dờn, trước tiên đem thùng nước nâng lên Hứa Nhị Tài nhà, cái sau hết thể câu được 3 đầu đại ngư, Hứa Đại Hải để hắn nhiều vớt mấy cái. Bất quá hắn cũng không nhiều vớt, vớt ra 3 đầu đại ngư bỏ vào chậu lớn bên trong sau, lại vớt mấy cái dài 7-8 cm tiểu ngư, về sau lại đem thùng nước xách về Hứa Đại Hải nhà. Lại không phải mỗi ngày ăn cá, cái kia 3 con cá liền đủ ăn mấy ngày a. Hứa Nhị Tài lại cùng Hứa Đại Hải làm nhảm vài câu nhàn gặm nhi, về sau liền dịu lấy cô vợ hắn trở về nhà. Meo meo, meo meo. Nghe tôi kêu gọi, bàn nằm tại mái hiên thượng ngủ ngon đại mèo lười, lập tức chắp lên thân thể duỗi người một cái, về sau chạy vội xuống, không ngừng meo meo gọi. Soát Hứa Đại Hải đem một đầu tiểu cá trích ném cho nàng, cái sau hưng phấn ngập cá, chạy tuổi lửa đống bên cạnh ăn đi. Còn lại đại ngư cùng tiểu ngư đều mò được vào nước bên trong, lúc nào muốn ăn, vớt một đầu là được mà. Tiểu Hải lại đây, hai ta đem trên quần áo nước vặn vặn một cái. Chờ đem rửa sạch quần áo tất cả đều khoác lên phơi áo dây thường tượng sau, Vương Tú Tú liền vào nhà nấu cơm, Hứa Đại Hải thì là đi tới hậu viện. Hôm nay đã là năm 1990 ngày mùng ngày 1 tháng 6, mẫu hiệu bảo nhóm lần lượt đẻ con nhi, cho nên Dương Vệ Quốc người một nhà, mỗi ngày thay phiên canh giữ ở bảo vòng, tiểu hiệu bảo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng tốt kịp thời cứu trợ. Vệ Quốc ca, sáng hôm nay lại đem bao nhiêu con hiệu bảo a? Hứa Đại Hải đi tới đệ nhị bảo vòng, vừa hay nhìn thấy Dương Vệ Quốc canh giữ ở một cái mẫu hiệu bảo bên cạnh, bên phải còn có một cái lung la lung lay, đứng không đúng tiểu hiệu bảo. Phúc tiểu hiệu bảo mau dính cạch cạch, gầy gò nho nhỏ, tiếng kêu cũng rất yếu ớt, một đôi trong mắt to tràn đầy đối thế giới mới hiếu kỳ sáu con. Dương Vệ Quốc cũng rất cao hứng, cười lên, này một cái tiểu nhân vừa rồi hơi kém nín chết, may mắn cho nó khấu trừ miệng. Ừm a, năm ngoái đem những cái kia hiệu bảo đều chia xong vòng không có, đừng để bọn hắn đánh nhau. Chia xong, hai người làm nhảm một hồi gắm nhi, thời gian chính là giữa trưa,
Tôn Mỹ Hồng tới hô Dương Vệ Quốc về nhà ăn cơm, cái đôi này khách sáo mời Hứa Đại Hải cùng đi ăn, bất quá bị cái sau từ chối nhã nhặn. Lạch cạch khóa kỹ bảo vòng môn sau, Hứa Đại Hải lại đi Phi Long xoay vòng một vòng, chờ sau khi ra ngoài hướng phía trước viện nhi đi đến. Vừa hay nhìn thấy Dương Kiệt đại nhi tử Dương Khôn đang ngồi xổm ở cái kia phiến biệt quất cây non bên cạnh. Đây đều là mấy năm trước hắn từ trên núi đào trở về biệt quất cây non, chết một bộ phận, khác ngược lại là hàng năm đều có thể kết một chút biệt quất. Khôn Khôn, làm gì a? Hải thúc. Dương Khôn lập tức quay đầu, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ không vui, chỉ một ngón tay mặt đất nhi, nhìn con kiến đánh nhau đâu. Hứa Đại Hải đi đến trước mặt, phát hiện là có hai tổ kiến đánh nhau, đen nghịt một đường, ước chừng có dài một mét. Nhìn kỹ lại, không ít đen nhánh con kiến nhỏ tại lẫn nhau cắn, té ngã, chết thẳng cẳng, còn có một chút bò qua bò lại, có thể là đang mò cá. Ngươi không nóng a? Nhìn ngươi này đầy chán mồ hôi. Ta vừa rồi từ nhà ngươi trước cửa đi qua, nhìn thấy mụ mụ ngươi đang nấu cơm đâu, nhanh về nhà đi thôi. Ừm a. Nhìn thấy Hứa Đại Hải hừ phát dân ca muốn đi, Dương Khôn vội vàng hô, Hải thúc, muốn làm sao đi huyện thành? Ân. Hứa Đại Hải quay đầu lại, hỏi phía dưới mới hiểu được, tiểu tử này đã học được 100 cái chữ, ra ngoài ý định chính là, hắn mụ mụ tổng tiến đáp ứng thực hiện lời hứa, cho hắn mua bóng rổ. Nhưng cũng bèn bèn ra mua bóng rổ tiền. Như thế nào đi đến có bóng rổ cửa hàng, vậy phải chính hắn nghĩ biện pháp. Cưới xe tử, cưới mô tô, mở máy kéo đều được, rất là đi tới đi cũng được, bất quá chỉ là quá chậm, còn có chính là nhờ xe, có thể đi phương pháp khá nhiều. Ta không biết huyện thành ở đâu. Khôn Khôn ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại có chút đột trí, từ nhỏ sống ở nông thôn, để hắn đối thành thị hướng tới đồng thời, trong lòng lại có một chút khiếp đảm cùng e ngại. Chương 785, Tam Thúc Đào đến Nhân Sâm núi. Chương 785, Tam Thúc Đào đến Nhân Sâm núi. Câm điếc nữ nhân tổng tiến hành vi, vẫn là ưỡn ra hồ Hứa Đại Hải dự kiến. Nhà nàng cũng không dồi dào, nhưng vẫn là nguyện ý thực hiện lời hứa, xuất ra quý giá tiền tài cho đại nhi tử mua bóng rổ, mà không phải qua loa hắn. Khôn Khôn, ngươi cũng đừng sốt ruột, qua một thời gian ngắn ta nếu là đi huyện thành lời nói, liền đem bóng rổ mang cho ngươi trở về. Ừm a, cảm ơn Hải thúc. Ha ha, khách khí gì, đi mau trở lại trong phòng bên cạnh đi thôi. Hứa Đại Hải lại đi hao một chút hành lá, liền về tiền viện. Giữa trưa ăn lạnh mặt, sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải lại cho ở xa Đại Liên Hoàng Uy gọi điện thoại, trò chuyện buôn bán bên ngoài công ty tình huống. Tháng 5 phần phần lãi gộp nhuận còn không có tính toán ra tới, bất quá căn cứ Hoàng Uy nói, đoán chừng sẽ không ít hơn 7000 vạn nhân dân tệ. Đây chính là năm 1990, tại rất nhiều nơi vạn nguyên hộ còn tương đương nổi tiếng, đối vô số người tới nói, buôn bán bên ngoài công ty một tháng lợi nhuận không thể nghi ngờ là thiên văn số tự. Ừm a, công ty tất cả công nhân đều khổ cực, trước cho đại gia phát một món tiền thưởng, đầu to nhi giữ lại cuối năm phát. Ta minh bạch. Hoàng Uy rất là phấn khởi, nắm giữ công ty 5 cổ phần hắn, tính toán một tháng này liền có thể thu hoạch mấy triệu người dân tệ. Mặc dù sẽ không bây giờ liền chia hoa hồng, nhưng trong bát thịt là chạy không thoát. Phần này nhi thu vào, cho dù là đặt ở đẹp, anh, ngày chờ quốc gia phát đạt, cũng là thỏa thỏa lương cao. Hải ca, còn có một việc, chúng ta tại Đông Hoàn trang phục gia công nhà xưởng, dự tính năm nay cả tháng 7 liền có thể đầu tư. Nhanh như vậy? Ừm à, cái kia nhà máy trang phục xem như đầu tư bên ngoài xí nghiệp, nơi đó quan phương cũng rất ủng hộ. Hoàng Huy nói, tổng công ty lợi nhuận cao như vậy, đều lưu tại Trương Mục cũng không tốt, ta dự định thêm vào đối cái kia nhà máy trang phục đầu tư, đến 2 ức. Ta là không có ý kiến, lại hỏi thăm một chút Thẩm Phong. Ha ha, chuyện của công ty Phong ca đều không thế nào quản, chỉ cần Hải ca ngươi đồng ý, hắn sẽ không phản đối. Vẫn là hỏi thăm một cái đi, Thẩm Phong cũng là trọng yếu cổ đông, trọng đại đầu tư vẫn là tốt nhất nói cho hắn một tiếng, cho dù hắn không quan tâm, cũng hẳn là làm như vậy. Nhân tâm là phức tạp, Hứa Đại Hải cảm giác tốt nhất đừng xuất hiện khe hở, đem trọng đại đầu tư đều nói cho Thẩm Phong, cũng là đối cái sau tôn trọng. Minh Bạch, ta này liền liên hệ Phong ca. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải cho TV đổi đài, không nghĩ tới có một cái đài đang tại phát ra Phong Thần Bảng. A, Hứa Đại Hải cảm thấy kinh hỉ, rất nhanh nhớ tới, năm nay đúng là bản cũ Phong Thần Bảng chiếu lên năm. Tài nữ Bách Tin Linh là đạo diễn, phó nghệ, vị diễn đặc kỷ, Lam Thiên Giá lao ra tử diễn Khương Tử Nha. Đang tại phát ra tập 10, bá ấp khảo chẳng những bị giết, còn bị băm thành thịt muối, làm thành bánh thịt, đưa cho hắn cha cơ xương ăn. Lao ra tử cơ hồ ruột gan nước từng khúc, triệt để tan bỡ. Ai Hứa Đại Hải cũng thở dài một tiếng. Diễn viên diễn kỹ sắc thực rất tinh xảo. Vương Tú Tú cho ăn xong đầu kia mập mạp cá hoa tử, đi vào nhà sau, ngồi tại giường xuôi theo thượng cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Cái kia tóc bạc diễn viên, nhìn xem có chút quen mắt ta. Người nói Khương Tử Nha a. Hắn cũng tại lao xá quán trà bên trong diễn qua nhân vật, cái kia bán đi gia sản, muốn khởi công xưởng, thực nghiệp cứu quốc Tần Trọng Nghĩa. A, nguyên lai là hắn, ta nói làm sao lại nhìn quen mắt đâu. Vương Tú Tú đối quán trà cũng không lạ lắm, tại mua TV trước đó, điện ảnh xuống nông thôn, nàng liền nhìn qua rất nhiều lần. Mua TV về sau, đài truyền hình cũng thỉnh thoảng sẽ phát ra. Qua nửa giờ, điện thoại lại reng 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 vang lên, Hứa Đại Hải kết nối sau, trong ống nghe lại truyền ra Hoàng Uy âm thanh, "Hải ca, ta cùng Phong ca vừa rồi nói chuyện điện thoại, hắn đồng ý ra tăng đối nhà máy trang phục đầu tư." "Ừm a, vậy là được." Hai người lại làm nhảm vài câu, sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải liền tiếp theo xem TV kịch Phong Thần Bảng. Cốt truyện hắn đều biết, càng nhiều hơn chính là một loại dư vị cùng hoài niệm. Ngoài cửa sổ ánh nắng nóng bỏng, bụi đất tung bay, hoa dại nở rộ, trong không khí còn phiêu đãng như bỏ họ. Bỏ họ âm thanh. Đại phí Miêu ăn no cơm, liền nhàn nhã tản bộ ra gian phòng. Rất nhanh lại leo lên nóc phòng, tại mái hiên bên trên bàn nằm xuống ngủ ngon. Thời gian bất chi bất giác đi tới 1 giờ rưỡi chiều. Phong Thần Bảng 2 tập đều diễn xong, bắt đầu xuất hiện quảng cáo, Hứa Đại Hải ngáp một cái bò lên giường, kéo qua một cái gối đầu tới, nằm tại trên giường rất nhanh tiếp đi. Vương Tú Tú không khốn, đem TV âm lượng điều thấp, tiếp tục xem. 3 giờ rưỡi chiều, Hứa Đại Hải bị Vương Tú Tú đánh thức, "Tiểu Hải mau tỉnh lại, Tam Thúc tới rồi." "Ân." Hứa Đại Hải mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, xoa hai thanh mặt, phát hiện Tam Thúc cong sọn, đã vẻ mặt tươi cười đi tới bên trong. "Thúc, sao? Sọt bên trong là gì a?" "Nhân sâm núi." "Gì?" Hứa Đại Hải nháy mắt tỉnh càng ngủ, trực tiếp mặc vào giày, từ trên giường xuống. Tam Thúc cũng đem sọt để dưới đất, xoay người từ giữa bên cạnh xuất ra một nửa mét dáng dấp tham bánh bao. Giải khai dây đỏ, mở ra hoa vỏ cây, bên trong nhất nhi là dùng cỏ xỉ rêu cùng ẩm ướt tham đống đất bọc lấy nhân sâm. "Mấy phẩm lá?" "Tam phẩm." "Nha." "Cũng vẫn được." "Tam phẩm Diệp Dã Sơn sâm giá cả không cao lắm, nhưng đối với phổ thông thôn dân tới nói, có thể đào đến một gốc tam phẩm Diệp Dã Sơn sâm, cũng coi là cực lớn kinh hỉ." "Ở đâu khiêng ra tới?" Hứa Đại Hải để Tam Thúc ngồi tại trên giường, đồng thời xuất ra khói cùng dầu hỏa cái bật lửa tới, đưa cho cái sau. Đông bắc bên cạnh trên núi, bên kia có một dòng sông nhỏ, theo sông hướng bắc đi, sẽ gặp phải một cái tảng đá lớn nham thạch khổng lồ, cái kia tảng đá lớn nham thạch khổng lồ giống như là một cái nằm lấy đại dã trư. "Ta giống như khi còn bé đi qua bên kia." Hứa Đại Hải đối Tam Thúc nói địa điểm, có chút ấn tượng. Bất quá hắn nhớ bên kia có không ít xà, chân bóng linh lợi, luồn qua luồn lại khắp nơi bỏ loạn. Nhìn xem liền cảm giác chán ghét, để cho người ta tê cả da đầu, chậm rãi hắn liền không đi chỗ đó bên cạnh. "Ừm à, từ khối kia hòn lèn đi về phía đông, cũng liền chừng 100 bước à, đã nhìn thấy nhân sâm núi." Tam Thúc đốt một điếu nhi khói, bên cạnh rút vừa nói, "Chỗ ấy bây giờ còn thừa lại không ít tiểu tham hạt giống, ta không có đảo, Tiểu Hải ngươi trí nhớ tốt, nhớ chỗ này, chờ tiếp qua một chút năm, rất có thể lại có tam phẩm lá nhân sâm núi. Nếu là năm càng dài, chưa chừng có thể mọc ra tứ phẩm lá, ngũ phẩm lá nhân sâm núi đâu." Khu khu khu. "Cho dù không có nhân loại đào tới, nhân sâm núi lớn lên quá trình vẫn như cũ sẽ phi thường gian nan, một ít động vật sẽ ăn nó anh tử, mặt khác cũng bị giới hạn thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng. Tuyệt đại bộ phận nhân sâm núi đều là dài không đến tứ phẩm lá cùng ngũ phẩm lá, ở trước đó cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân chết mất." Bất quá Hứa Đại Hải cũng không có phản bác, mà là cười đáp ứng, "Được à, ta nhớ kỹ rồi, Tam Thúc ngươi từ mấy điểm bắt đầu nhất tham a?" "10 giờ sáng nhiều à, chủ yếu là không có nghĩ rằng sẽ gặp phải trái gỗ, cũng liền không mang hiệu cốt cái thẻ lên núi. Về sau ta lại trở về nhà một chuyến, chậm trễ không ít thời gian, liền cơm trưa cũng chưa ăn." Hứa Đại Hải mở ra ngăn tủ, đem chứa trứng gà bánh ngọt cái túi nói ra, để Tam Thúc ăn mấy thối. Cái sau liên tục chối từ nói không nói, nhưng không chịu nổi cái trước nhiệt tình, vẫn là xuất ra một khối trứng gà bánh ngọt, bắt đầu ăn. "Cái kia Tam Thúc ngươi, định xử lý như thế nào này quả nhân sâm núi?" Chương 786, tỉnh thành bán sâm, 1, chương 786, tỉnh thành bán sâm, 1, lúc này vẫn chưa tới buổi chiều 4 giờ, ngoài cửa sổ gió nóng từng trận. Một đám tiểu chim sẻ hô rơi xuống trong viện, lại hô bay đến trên cây, nhảy nhảy nhót nhót, tiếng kêu không ngừng. Trong phòng, Tam Thúc vừa ăn trứng gà bánh ngọt vừa nói, "Bản thân cái nào cam lòng ăn cái đồ chơi này, ta định đem này quả nhân sâm núi bán a, bằng hữu của ngươi nhiều, có hay không nguyện ý muốn?" "Cái này, ta gọi điện thoại a." Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, cho Yến Kinh Triệu Dã Quân đánh qua. Cái sau trong nhà có lao nhân, đồng thời lao nhân thân thể còn không hề tốt đẹp gì, chính là cần cái đồ chơi này. Đương nhiên, hắn cũng có đoạn thời gian không cùng Triệu Dã Quân liên hệ, hai người hợp tác thành lập Hải Nam công ty, cũng muốn cùng hắn làm nhảm chuyện của công ty. Điếu 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 điện thoại vang dội mấy âm thanh mới bị tiếp lên, đối diện truyền đến một đạo giọng nữ, nguyên lai là Triệu Dã Quân lão mụ. "Quân nhi ra ngoài, có thể ban đêm mới có thể trở về, ngươi tìm hắn là có chuyện gì sao?" Giọng của nữ nhân bên trong lộ ra cảnh giác cùng lãnh đạo, có thể cảm giác Hứa Đại Hải là cùng Triệu Dã Quân lêu lổng hồ bằng cầu hữu. "Thần tử, là có chuyện như vậy, ta Tam Thúc trong núi đào đến một gốc nhân sâm núi, tam phẩm lá, muốn hỏi một chút hắn có cần hay không." Hứa Đại Hải nghe Triệu Dã Quân nói qua, hắn bà ngoại ông ngoại năm đó đều tham gia qua kháng chiến, nhận qua không ít tổn thương, bây giờ số tuổi lại lớn, thân thể càng ngày càng kém, cho nên hắn lao mụ là tương đương nguyện ý mua nhân sâm loại hình bộ phẩm. "Quả nhiên." Giọng của nữ nhân nháy mắt thay đổi, lộ ra kích động cùng mừng rỡ, "Cần, rất cần. Nhân sâm bây giờ đang ở đâu, bao nhiêu tiền a?" "Nhân sâm còn tại nhà ta đâu, Cát Lâm tỉnh Bạch Tùng huyện, đến nỗi giá cả. Nhân sâm núi loại vật này, lượng rất ít, giá cả ba động cũng rất lớn. Nay quả tham là ta Tam Thúc trong núi bên cạnh đào đến, tương đương không dễ dàng, bán tiền cũng sẽ toàn bộ về ta Tam Thúc. Bất quá ta cùng Dã Quân là bằng hữu, cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, được rồi, vẫn là để Dã Quân ra giá nhi à, trong lòng của hắn hẳn là có cái tính ra, không sai biệt lắm là được." Hứa Đại Hải lời nói rất chân thành, thực sự, nháy mắt thắng được nữ nhân hảo cảm. Hắn cảm thấy chuyện này không có gì tốt che giấu, thoải mái, ăn ngay nói thật là được, đối phương là có thể lý giải. Điện thoại đối diện rất nhanh truyền đến tiếng cười, "Vậy cũng được, chờ hắn trở về ta để hắn cho ngươi đánh tới, đúng, ta nhớ tới ngươi là ai tới, ngươi gọi là Hứa Đại Hải à?" "Ừm a, Dã Quân cùng ngài đề cập qua ta. Lần trước nhân sâm chính là từ trong tay ngươi mua nhà, nghe hắn nói ngươi tại Yến Kinh có phòng ở. Kia chờ lần sau tới Yến Kinh, nhớ tới thông cửa a." "Ừm a, ta nhớ kỹ rồi." Hứa Đại Hải ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nói, "Nhà ngươi tại đại viện nhi ở, ta nếu là muốn đi vào, còn muốn đi theo quy trình, phiền phức vô cùng, vẫn là thôi đi." Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Tam Thúc đem cuối cùng một khối trứng gà bánh ngọt nuốt vào trong bụng, tiếp nhận Vương Tú Tú đưa cho hắn một bát nước, uống một ngụm sau, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Hải, ngươi nói này quả nhân sâm, có thể bán 1000 khối tiền không?" "Nếu là có thể bán 1000 khối tiền, hắn liền phi thường hài lòng. nhất định có thể, yên tâm đi Tam thúc. Hứa Đại Hải nháy mắt cười, nay quả nhân sâm bán cho cung tiêu xã, hoặc là bản địa tiểu phiến tử, có thể cũng liền hơn 100 khối tiền. Nhưng ban hướng Yên Kinh, có phù hợp, đồng thời không thiếu tiền người mua, giá cả nhất định có thể cao rất nhiều. Tam thúc lại ngồi trong chốc lát, liền dự định rời đi. Hứa Đại Hải tâm huyết dâng trào, thấy được trong hộp tủ máy ảnh, liền cầm máy ảnh mang theo Tam thúc đi vào trong sân, để hắn đứng tại cây anh đào bên cạnh, trên tay nâng thang bánh bao. Tới, cười một cái. Giang giác Hứa Đại Hải trực tiếp nhấn xuống cửa chớp, cho Tam thúc chiếu một tấm cùng nhau. Được rồi, qua mấy ngày chờ ta đem ảnh chụp tẩy đi ra, lại cho lão thúc ngươi cầm tới. Một màn này đem bên cạnh chống nạnh Vương Tú Tú đều nhìn cười. Tam thúc cũng cười lên, không nóng nảy, ta cái kia viện nhi ảnh chụp còn nhiều nữa, khung hình đều chứa không nổi. Hắn đem tam phẩm Diệp Giã Sơn Sâm trực tiếp lưu ở Hứa Đại Hải này viện nhi, cóng sọt rời đi. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Đại Phi Miêu lặng lẽ meo meo chạy ra phòng, đi nhà kho tử ngồi chờ lão thử, canh giữ ở lương cái túi bên cạnh, chỉ cần lão thử dám mạo hiểm đầu, nàng lập tức liền sẽ hạ mắm bớt. Ngoài cửa sổ lại gió nổi lên, cây anh đào diệp tử bị thổi rầm rầm rung động. Vùng trong, Vương Tú Tú bưng một ki hốt rác mang xác đậu phộng vào nhà, nàng muốn đem đậu phộng sắc toàn bộ lột, muốn bên trong củ lạc. Trời nóng không muốn xào rau, đem củ lạc đun sôi, thả một chút muối, lại nhỏ lên mấy giọt dầu gừng, cũng là một món ăn. Ừm a. Hứa Đại Hải ngón tay bóp, ba đậu phộng sắc trực tiếp vỡ ra, đem củ lạc lột ra tới sau, trực tiếp ném vào trong miệng nhấm nháp, hương vị tương đối tốt. Vương Tú Tú hé miệng cười, thế nào còn ăn được đây. Đột nhiên, chuông điện thoại linh chuông reo đứng lên. Không ngoài dự liệu, Hứa Đại Hải cùng lôi kéo dậy đi tới ngăn tủ bên cạnh, nhìn thấy điện báo biểu hiện, phát hiện quả nhiên là Triệu Dã Quân đánh tới. "Uy, Dã Quân, là ta, ta nương nói ngươi đã gọi điện thoại cho ta, muốn bán một gốc nhân sâm núi." "Ừm à, ta Tam thúc hôm nay mới từ trên núi bên cạnh đào đến, tam phẩm lá, hắn nắm ta tìm bằng hữu bán đi, ta đệ nhất liền nghĩ đến ngươi." "Ha ha ha." Triệu Dã Quân tin tưởng Hứa Đại Hải nói, "Ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi những lời này là thật sự. Một căn tam phẩm Diệp Dã Sơn sâm, hắn thấy cũng liền chỉ là mấy ngàn khối tiền thôi, chỉ cần tìm tới cửa, cơ hồ không có người sẽ bỏ lỡ." Yên tâm đi, ta cũng không để ngươi Tam thúc ăn thiệt thòi, 6000 khối tiền, thế nào? Liên theo ngươi nói tới đi. Triệu Dã Quân dự định ngày mai khởi hành đi Trường Xuân, hắn còn muốn xử lý những chuyện khác, Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, liền quyết định tại Trường Xuân cùng hắn gặp mặt, thuận tiện cũng tại tỉnh thành du ngoạn một phen. Xoay sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải quay đầu cười đối Vương Tú Tú nói, "Tú Tú, ngày mai ta đi Trường Xuân chơi à? Ăn một chút mỹ thực, vỗ vỗ chiếu, nhìn xem chúng ta tỉnh thành lại có gì mới biến hóa. Tiểu Đinh Tử làm sao bây giờ?" Vương Tú Tú quay đầu nhìn về phía bên cạnh quê nữ, cái sau đang xem phim hoạt hình đâu. Để nàng đi nàng mãi mãi cái kia viện nhi ăn cơm, ban đêm cũng lưu ở bên kia, cùng Tiểu Hoa, Tiểu Hương các nàng ngủ chung. Hứa Đại Hải bên cạnh đứng lên mặc vào áo choàng ngắn, vừa cười nói, chúng ta tại tỉnh thành chơi mấy ngày liền trở lại, đến lúc đó cho nàng mang ăn ngon. Tiểu Đình Tử vốn là có chút hơi buồn bực, nhưng nghe đến cô ăn ngon, nháy mắt lại bắt đầu vui vẻ. Ta muốn ăn sô cô la. Ừm a, có lời nói liền mua, nếu là không có liền mua cái khác. Vậy thì đi thôi, ta dọn dẹp một chút muốn dẫn đồ vật. Vương Tú Tú cũng không lột đậu phộng, xuất ra đại bao phục ra, bắt đầu suy tư muốn dẫn gì. Một bình lớn hũ đồ hộp tử trang nước sôi, còn có trứng gà bánh ngọt, bánh mít quy, cùng đun sôi trứng gà. Hứa Đại Hải nháy mắt đều cười. Chính mình lão bà vẫn là rất đáng yêu, nàng luôn là lo lắng đi ra ngoài bên ngoài sẽ không có cơm ăn. Ta đi Tam thúc nhi cái kia viện nhi một chuyến, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đi. Chương 787, bán sâm 2, chương 787, bán sâm 2, bóng đêm mênh mông, trên bầu trời có lưu tinh sẽ qua. Phong còn có một chút lạnh, tiểu côn trùng nhóm trốn ở trong bụi cỏ, xa 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 kêu to, tĩnh mịch, sâu thẳm. Cộc 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 Hứa Đại Hải đạp lên ánh trăng, đi tới Tam thúc này viện nhi, không nghĩ tới vừa vào cửa, phát hiện Đường đệ Hứa Hổ cũng tại trên giường ngồi đâu. Hổ tử lúc nào lại đây? Vừa tới không đầy một lát, Hứa Hổ mời Hứa Đại Hải lên giường, nóng bỏng hỏi đến, thật là tam phẩm Diệp Gia Sơn Sâm, không thể giả được. Hứa Đại Hải không có lên giường, mà là ngồi ở bên cạnh trên đế, nhìn xem rút thuốc lá hút tẩu Tam thúc nói, ta lại đây chính là nhắc tới chuyện, tìm tới người mua, hắn ra giá 6000 khối tiền. Bất quá muốn tại tỉnh thành giao dịch, ta dự định buổi sáng ngày mai liền lên đường. Mới mẻ nhân sâm là tương đối dễ dàng hư, vẫn là sớm làm giao dịch xong cho thỏa đáng. 6000. Tam thúc nháy mắt hít sâu một hơi, cái giá tiền này xa xa ra dự liệu của hắn, vội vàng truy vấn có phải là thật hay không, đồng thời nói Hứa Đại Hải cùng người mua là bằng hữu, đừng hố đối phương. Hứa Đại Hải nháy mắt cười, đây là Triệu Dã Quân chính mình báo giá, ta đều không trả giá, nói thế nào là hố hắn đâu. Lão thúc ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai 4 giờ rưỡi liền đi, muốn đi Long Hưng Hương đổi xe lửa. Cái kia, gần nhất trong ruộng việc nhà nông nhi thật nhiều, ta không đi cũng không có chuyện gì chứ. Ngươi đem tiền mang về là được rồi. Vậy cũng được. Hứa Đại Hải nhìn xem hút thuốc Tam thúc, cảm giác cái sau xác thực không muốn đi, liền gật đầu đáp ứng. Tú Tú cũng cùng đi với ta, có thể sẽ tại tỉnh thành chơi mấy ngày trở lại. Ha ha, nếu như các ngươi cần dùng tiền, hoa cái kia 6000 khối tiền là được, dù sao ta bên này nhi gần nhất cũng không cần tiền. Nghe tới Hứa Đại Hải đáp ứng sảng khoái như vậy, Tam thúc rõ ràng thở dài một hơi, cười nói, bất quá các ngươi tại tỉnh thành cũng lưu thêm một chút tâm, đừng đem tiền làm mất thế là được. Ta minh bạch. Đột nhiên, Đường đệ Hứa Hổ lúc này nói chuyện, Thứ ca, ngươi cùng tẩu tử muốn tại tỉnh thành chơi mấy ngày, tiện thể thượng ta cùng Liễu Hương a. Này tự nhiên cũng là có thể. Dặn dò hắn buổi sáng ngày mai sớm một chút lên, đừng muộn thời gian, trời cũng rất muộn, hai người liền một trước một sau rời đi.
Tam Thúc cầm đèn tin đem bọn hắn đưa ra biệt tử. Chờ hắn trở lại trong phòng sau, Tam Thẩm Nhi bên cạnh đem giường bàn chuyển xuống giường, bên cạnh không hiểu hỏi, "Tiểu Hải cho ngươi đi tỉnh thành, ngươi liền đi thôi, đó là nhà ta tham, ngươi làm gì không đi à?" Trong ruộng việc cũng không kém này một hai ngày. Tam Thúc đặt mông ngồi tại giường xuôi theo bên trên, xoa xoa mặt nói, "Ngươi thật sự là gì cũng không hiểu." "Liền ngươi hiểu." "Ha ha, nói ngươi còn không thích nghe, ngươi biết thêm một người đi tỉnh thành, muốn nhiều xài bao nhiêu tiền sao? Ở trọ một đêm liền muốn mấy khối tiền, ăn cơm cũng chết quý, đơn giản chính là cướp bóc. Lại nói vé xe lửa cũng là tiền, còn có thể bị tội. Dù sao ta có đi hay không đều giống nhau, cái kia dứt khoát không đi thôi." Một bên khác, Hứa Đại Hải cùng Đường Đệ Hứa Hổ tại giao lộ phân biệt sau, hướng mình nhà đi đến, vừa tiến vào biệt tử, nghĩ đến cái gì, trực tiếp thông qua bên phải đường nhỏ, đi tới hậu viện phòng đất trước. Câm điếc đứa ở Dương Kiệt nhà đèn sáng. Cửa phòng mở ra, ánh sáng mở nhạt mang vẩy vào ngoài cửa một bên, dán vào chân tường trong bụi cỏ dại, có tiểu côn trùng tại xa xa sát đều. "Ăn cơm chưa?" Hứa Đại Hải bên cạnh đi vào trong, bên cạnh tói quen chào hỏi, bất quá Dương Kiệt, Thòng Thiến hai người thính lực không được, cũng không biết hắn nói cái gì. Nhưng nhìn thấy hắn vào nhà, vẫn như cũ rất cao hứng, một cái liên tục để hắn lên giường ngồi, một cái khác tại uống đường đỏ nước, cũng phải cấp hắn pha một bát. Đến nội ba đứa hài tử, đại nhi tử Khôn Khôn cầm lông gà, tại cho muội muội làm quả cầu. Nhị nhi tử Dương Quang, tiểu khuê nữ Dương tiểu muội, hai người ghé vào trên giường tại viết chữ. "Ta không khát, đừng đổ nước." Hứa Đại Hải ngồi tại giường xuôi theo bên trên, cười hỏi, "Khôn Khôn, nói cho cha mẹ ngươi, ngày mai ta muốn đi tỉnh thành một chuyến, còn muốn mua bóng rổ không?" "Muốn mua lời nói, ta có thể giúp các ngươi mang hộ trở về." "Tốt tốt tốt." Dương Khôn không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn chi vui, đội vàng dùng tay khoa tay múa chân, cùng cha mẹ hắn giải thích. Dương Kiệt có chút không muốn lãng phí tiền, bất quá hắn lao bà Tổng Tiến đồng ý, cuối cùng hắn liền cũng đồng ý hắn còn muốn cho Hứa Đại Hải 10 khối tiền, dùng để mua bóng rổ, nhưng kẻ sau cự tuyệt, nói mua về lại nói. Hứa Đại Hải trở lại tiền biển sau, phát hiện lao bà Vương Tú Tú đã bày xong đệm giường cùng chăn mền. "Nhanh 8 giờ tối a, sớm một chút ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy thật sớm đâu." Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, tranh thủ thời gian múc nước rửa chân, lên giường, tắt đèn, chui ổ chăn, rất nhanh ngủ thật say. Ngoài cửa sổ chân tường chỗ tiểu côn trùng nhóm, tiếng kêu càng phát lớn. Lá cây xoạt rung động, nơi xa còn có cóc nhóm từng trận hoa hoa âm thanh truyền đến. Mặt trăng một chút xíu từ phía đông leo lên giữa bầu trời, lại hướng tây rơi đi, sáng tỏ tinh thần cũng dần dần biến ảm đạm. "Tiểu Hải, tỉnh tỉnh." Hứa Đại Hải bị Vương Tú Tú đánh thức sau, hít sâu một hơi, đánh lấy đèn tin nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện mới 3 giờ rưỡi sáng. "Có chút hơi sớm a, cũng nên ăn chút gì cơm đi." Vương Tú Tú sột sột soạt soạt mặc quần áo, nói, "Ta nấu cơm, ngươi đi xem một chút Hổ Tử cùng Liễu Hồng cái đôi này dậy rồi không, đem bọn hắn cứ gọi qua cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi." "Ừm a." Hứa Đại Hải cũng đội vàng mặc quần áo, ngủ hơn 7 giờ, hắn cũng không như thế nào khốn, chỉ là đột nhiên dậy sớm như thế, có chút không thích ứng. Gió buổi sáng có chút lạnh. Chờ Hứa Đại Hải đi tới đường đệ Hứa Hổ nhà, đem bọn hắn hai vợ chồng qua lên, ba người lại trở lại chính mình này viện nhi. Liễu Hồng tẩy xong mặt, vừa dùng khăn mặt lau mặt, vừa cười nói, "Ta hối hận, còn không bằng không đi tỉnh thành đâu, dậy sớm như thế là thật khó thụ." Vương Tú Tú bên cạnh bén cạnh nồi cười nói, "Hối hận cũng muộn, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, lập tức 4 điểm." Phía đông trong phòng đèn chưa mở, chỉ đem có bệ bếp nhà chính đèn mở ra, Tiểu Đình Tử còn tại trong chăn ngủ. Hứa Hổ ngồi tại bồ đoàn bên trên, vừa ăn bánh trôi hấp nhân đậu vừa nói, "Tiểu Đình Tử không ăn cơm sao? Nàng còn ngủ đâu, trong nồi bên cạnh cho nàng hâm lên đi, đợi nàng tỉnh ăn." Bánh trôi hấp nhân đậu, cháo gạo, trứng gà chín, còn có tối hôm qua một chút đồ ăn thừa. Bốn người chịu đựng một trận nhi, sau khi cơm nước xong mang lên tham bánh bao cùng những vật khác, chia ra ngồi hai chiếc xe gắn máy. Đột 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 tại sắp tảng sáng thời khắc, rất nhanh lái ra Hứa Gia Đồn. Go 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 trong làng cậu tử bị đánh thức, phát ra một trận tiếng kêu, bất quá theo mổ tở tiếng vang đi xa, chung quanh một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đến Long Hưng Hưng sau, đem hai chiếc xe gắn máy cất giữ trong cha vợ nhà, bốn người ngồi xe lửa đi vào thành phố, về sau chuyển xe đi tỉnh thành. Đợi đến tỉnh thành lúc, đã 2 giờ chiều. Vương Tú Tú mang theo trứng gà bánh ngọt cùng trứng gà chín, đám người cũng liền không có mua đoàn tàu bên trên cơm hộ, giữa trưa lại xem như chấp nhận một trận. Tỉnh thành cũng nóng như vậy a? "Ừm a, đi thôi, chúng ta đi Phát Tú Thành tiệm bán quần áo phụ cận tìm nhà lữ quán." Chương 788, xung đột chương 788, xung đột tỉnh thành, nhà ga. Sau giờ ngọ ánh nắng nóng bỏng vô cùng, không ít lữ khách trên trán đều toát ra dầu mồ hôi. Người đến người đi, chen vai thích cánh, không ít người còn khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật, âm thanh vô cùng ồn ào, hỗn loạn. Trong không khí còn phiêu đãng đủ loại khó người mùi vị, để cho người ta không khỏi lòng sinh bực bội. "Người là thật nhiều a, theo sát một chút, chớ đi ném." Hứa Đại Hải cùng Hứa Hổ hai người, đem Vương Tú Tú cùng Liễu Hồng bảo hộ ở giữa. Cẩn thận tại trong dòng người đi tới, một chút xíu ra bên ngoài bên cạnh chân đi. Đột nhiên, Hứa Đại Hải nghe tới bên phải, cách hai ba cái thân vị Hứa Hổ quát to lên, "Ngươi làm gì? Trộm ta tiền?" Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy gò thật cao nam nhân, tay phải luồn vào Hứa Hổ túi áo bên trong, hung hăng kéo ra ngoài một cái, tay trái nắm tay, càng là hung hăng đánh về phía Hứa Hổ đầu. "Ôi ngoại tảo." Hứa Hổ phòng bị không đủ, trực tiếp trúng chiêu. Cao gầy hắn tử tay dắt lấy một xấp tiền, lúc trước người túi áo bên trong rút ra, quay đầu vừa định chạy, phản ứng kịp Hứa Hổ một cước trực tiếp đá vào cái mông của hắn bên trên. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Cao gầy hắn tử đụng vào 3-5 cái người qua đường, trực tiếp nằm trên đất, khác người qua đường nhao nhao mắng to tránh ra, có còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. "Để ngươi trộm ta tiền."
để ngươi trộm ta tiền, đem tiền trả lại cho ta. Hứa Hổ xông đi lên, hung hăng đạp cao gầy hán tử hai cước, về sau ngồi ở người phía sau trên người, tách ra tay của hắn muốn đem tiền cầm về. Nhưng cao gầy hán tử gắt gao nắm chặt tay, chính là không buông tay. Đồng thời thân thể giống như là con lươn tựa như, bên cạnh không ngừng bệnh lên liệt, dãy rủa, bên cạnh phẫn nộ hô to, người tới, tranh thủ thời gian làm hắn. Lúc này Hứa Đại Hải cũng ném bao phục, đi tới Hứa Hổ bên người nhi, không nghĩ tới từ bên phải lao ra một cái cao lớn vạm vỡ hán tử, một quyền hung hăng quất hướng Hứa Hổ đầu. Còn có đồng bọn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Đại Hải vội vàng nhấc chân, nhanh, chuẩn, hung ác, trực tiếp đá vào cao lớn vạm vỡ hán tử trên bụng. Cái sau giống như là con tôm bự tựa như, ba kích đặt mông rắn rắn chắc chắc, trực tiếp ngồi trên mặt đất. A. Sau lưng Liễu Hồng đột nhiên hét lên kinh ngạc, Hứa Đại Hải vội vàng quay đầu nhìn lại, còn tưởng rằng nàng sẽ ra chuyện nữa nha. Nguyên lai không phải, là Liễu Hồng phát hiện bên trái lại lao ra một cái nhỏ gầy hán tử, một cước đạp ở Hứa Hổ trên thân. Nguyên lai tiểu thâu là có ba người, không có bị phát hiện liền trộm, bị phát hiện liền cướp. Hứa Đại Hải, Hứa Hổ hai huynh đệ rất nhanh cùng ba tên trộm đánh thành một đoàn. Cái trước ra tay tương đương hung ác, chủ yếu nhìn chằm chằm trộm tiền hán tử đánh, đánh cái sau mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ, rất nhanh liền đem tiền đều cầm trở về. Đồng thời có thời gian, đặt muốn cầm đao đánh lén hắn hán tử gầy nhỏ hai cước, để cái sau thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hứa Hổ cùng cao lớn vạm vỡ hán tử đối chiến bên trong, lại là ăn một ít thiệt thòi. Bất quá theo Vương Tú Tú, Liễu Hồng hai người không ngừng hô to, bắt tiểu đâu, bắt tiểu đâu a, bọn hắn ba là kẻ trộm. Có mấy cái lòng nhiệt tình lữ khách cũng vào ra, rất mau đưa ba tên trộm đều nhấn trên mặt đất. Lúc này cũng có khác lữ khách phát hiện tiền bị trộm, nháy mắt hô to, chạy tới lật tiểu thâu túi. Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, lật tiểu thâu túi láo người, thật sự tiền bị trộm rồi, vẫn là muốn mượn cơ hội cầm tiểu thâu tiền. Đại khái có lẽ khả năng là cái trước ga có công an huýt sáo chạy tới, chờ từ đồn công an chép xong khẩu cung đã là hơn một giờ về sau, vẫn là đánh xe taxi a. Chuyện này náo ta cũng chịu một trận đánh, bất quá may mắn tiền không có ném. Hứa Hổ xoa xoa đau bước nhức cánh tay, hắn cảm giác hẳn là thanh. Ngủ lại khách sạn ngay tại Phát Tú Thành tiệm bán quần áo phía tây, cách một lối đi, đi bộ cũng liền 500-600 mét thôi, không tính rất xa. Mấy người tại lữ quán nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát. Hứa Đại Hải dùng lữ quán điện thoại cho Phát Tú Thành tiệm bán quần áo gọi một cú điện thoại, hẹn xong ban đêm cùng nhau ăn cơm. 7 giờ rưỡi tối, chờ bốn người xuyên qua đường đi, đi tới tiệm bán quần áo sau, phát hiện cả con đường đèn đuốc sáng choang, còn có không ít người tại dạo phố. Hứa Hổ cao hứng phi thường, bên cạnh ngẩng đầu nhìn hai bên nhi đèn, vừa nói, đại thành thị chính là không giống a. Tại chúng ta quê quán, cái thời điểm này nhi mọi người đều nhanh ngủ. Đúng vậy a, trong đêm 9 điểm ngủ liền xem như mượn. Nơi này đèn thế nào như thế sáng a? Không giống chúng ta trong làng bên cạnh đèn, quang phát vàng, công suất càng lớn a. Bốn người mới vừa đi tới tiệm bán quần áo cửa ra vào, Phát Tú Thành cùng Lý Hạnh hai người liền ra đón. Cái trước màu lam ngắn tay, màu xám quần đùi, còn trải chia ra. Cái sau mặc màu hồng nhạt đầm hoa, còn mang theo kiểu Âu rộng xuôi theo nhi chủ mũ, tương đương thời thượng, xinh đẹp. Đi thôi, đi vào ngồi. Nhìn thấy bạn học cũ, Phát Tú Thành rất là nhiệt tình, mang theo mấy người tại lầu 1 cùng lầu 2 đi một vòng, tương đương nhiệt tình, còn để bọn hắn chọn quần áo. Chủ yếu là kiểu nữ mùa hạ trang phục, còn có nữ giày loại hình, không ít đều là cẳng hàng, kiểu dáng khá nhiều dạng, đơn giản để cho người ta hoa mắt. Nguyên lai quần áo còn có thể có nhiều như vậy hoa văn. Hứa Đại Hải cảm giác mấy chục năm sau lưu hành khoản, bạo khoản nữ trang, rất nhiều ở niên đại này đều có thể tìm tới không sai biệt lắm quần áo. Đây cũng quá quý a. Liễu Hồng nhìn chúng một kiện váy, kết quả xem xét giá cả, 1266 khối tiền, nàng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nữa nha. Vừa cẩn thận xác nhận một lần, cuối cùng bị hủ tranh thủ thời gian buông xuống. Lý Hạnh nhỏ giọng cười nói, kỳ thật những y phục này đều là thêm lợi nhuận, tiến giá không có đắt như vậy, nếu làm muốn, ấn vào giá tính toán là được. Vậy cái này kiện bao nhiêu? 300. Lý Hạnh cố ý nhìn một chút xung quanh, phát hiện các khách hàng đều cách xa xôi, mới lên tiếng. Liễu Hồng khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Hứa Hổ, ánh mắt tha thiết bên trong lộ ra chờ đợi, cái sau gãi gãi đầu, cười nói, muốn mua liền mua nhà, thật vất vả tới một chuyến tỉnh thành, dù sao giữ lại nhiều tiền như vậy cũng không có gì dùng, bỏ ra liền bỏ ra. Tốt, bọc lại. Liễu Hồng vô cùng vui vẻ, trên mặt đều là nụ cười. Hứa Đại Hải cũng quay đầu nhìn về phía lao bà Vương Tú Tú, hỏi nàng muốn hay không mua, cái sau cười lắc đầu. Vương Tú Tú có không ít thời thượng quần áo, nhưng cũng chính là một chút gia thảo, tại mùa đông thời điểm mặc tương đối nhiều. Khác mùa hạ quần áo đều áp đáy hòm, không muốn mặc, mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác lãng phí tiền. Mấy người trong tiệm chơi trong chốc lát sau, Phát Tú Thành dặn dò mấy cái phục vụ viên trong tiệm, hắn thì là mang theo Hứa Đại Hải mấy người, hướng phía bắc một nhà tiệm cơm đi đến. Tiệm cơm lầu 3. Phòng. Hứa Đại Hải nhìn xem trên đầu thủy tinh đèn treo, nhìn nhìn lại chúng quanh trang trí, nhà này tiệm cơm mới khai trương a, trang trí cũng không tệ lắm. Từ a, một tháng trước vừa kinh doanh, lão bản từ đài đảo trở về. Sáu người ngồi tại bàn tròn lớn chung quanh, đồ ăn lần lượt đi lên, mấy người vừa ăn vừa làm nhảm. Triệu Giã Quân muốn ngày mai mới có thể tới, mấy người liền thương lượng, sau khi cơm nước xong đi đi bộ một chút, thưởng thức một chút tỉnh thành phồn hoa cảnh đêm. Trong bữa tiệc, Phát Tú Thành kẹp một khối bồ câu thịt ăn, đột nhiên nhấc lên khí, công trong ngôn ngữ tương đương tích cực, càn nhàn ba ba nói một đại thông, cuối cùng còn hỏi Hứa Đại Hải ý kiến. Tiểu Hải, ngươi cảm giác đây này? Chương 789, bán sâm, 4, chương 789, bán sâm, 4, ngạch. Cá nhân ta là không tin lắm đám đồ chơi này. Hứa Đại Hải không nguyện ý làm nhảm cái đề tài này, bởi vì rất nhiều người quá mức cuồng nhiệt, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, vẫn là kính nhi viết chi, này bàn nhi thịt cá hầm coi như không tệ à. Ăn ngon thật. Phát Tú Thành sửng sốt một chút, ý thức được cái sau không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này, liền bắt đầu nói lên khác chuyện lý thú. Tỷ như đoạn thời gian trước, Lâm Thanh Hà, Tần Hán, Trương Mạn Ngọc bọn hắn tới Trường Xuân Điện ảnh. Phát Tú Thành, Lý Hạnh hai người còn đi cùng bọn hắn hợp ảnh. Ảnh chụp chung tiến đâu? Không mang ở trên người, ở nhà để đó đâu? Phát Tú Thành cười nói, muốn nhìn lời nói, ngày mai đi nhà ta nhìn. Hắn lại kẹp một đũa ngao hoa ngư thịt ăn, cười nói, tràng diện kia có thể hùng vĩ, thật nhiều người đều đi nhìn. Người thực sự quá nhiều, cũng bắt đầu quản khống, ta ở bên kia đợi vài ngày, về sau vẫn là nắm bằng hữu, mới khép lại ảnh. Tần Hán bóng rổ kỹ thuật không tệ, hắn, ta tại điện ảnh sản xuất xưởng bằng hữu, còn có mấy cái đoàn làm phim công nhân cùng một chỗ chơi bóng rổ chơi. A, Hứa Đại Hải cười nói lên bóng rổ, ta hơi kém quên, ta muốn mua một cái bóng rổ trở về, biết nơi đó có bán không? Tiệm cơm phía nam cửa hàng liền có, bất quá hôm nay quá muộn, hẳn là đóng cửa. Không có chuyện, ngày mai lại đi a. Đột nhiên, Vương Tú Tú hiếu kỳ hỏi, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc các nàng chụp cái gì điện ảnh a? Cái này, bọn hắn nói, danh nhi rất quái, ta không nhớ nổi. Phát Tú Thành nhìn về phía bạn gái Lý Hạnh, cái sau suy nghĩ một lúc, không xác định nói, tựa như là gọi quần quần hồng trần a. Hẳn là tên này. Vương Tú Tú gật gật đầu, lại hỏi, Trường Xuân lớn như thế, vậy các nàng cụ thể là ở đâu chụp điện ảnh đâu? Các nàng đi thật nhiều địa phương, dù sao là có Nam Hồ công viên nhi, ngày mai nếu là có thời gian lời nói, có thể đi công viên nhi bên trong đi dạo, phong cảnh rất tốt, thật nhiều hoa đều mở. Sau khi cơm nước xong, sáu người lại tại đường đi thượng tản bộ, vừa đi vừa nhìn. Hơn nửa canh giờ, Phát Tú Thành muốn đi phòng khiêu vũ, cảm giác náo nhiệt, bất quá Lý Hạnh ngại nơi đó quá loạn không muốn đi, mà lại nàng mỗi lần đi phòng khiêu vũ đều có nam bắt chuyện, để nàng phiền phức vô cùng. Đồng thời nói phòng khiêu vũ tam giáo cửu lưu nhân viên quá nhiều, uống say, cán thuốc, nhân viên quá phức tạp. Lý Hạnh nói chuyện, liền nhìn Vương Tú Tú, Liêu Hồng liếc mắt một cái. Phát Tú Thành hiểu ý, ba nữ nhân đều rất xinh đẹp, tiến vào phòng khiêu vũ, rất dễ dàng cùng người khác lên xung đột. Người đi trên đường chậm rãi biến ý, hai tay của hắn ôm cánh tay nói, vậy chúng ta đi chỗ nào? Trên đường chính kỳ thật không có gì để mắt. Phía trước giao lộ rẽ phải, lại đi cái mấy trăm mét, ta nhớ có một nhà phòng chiếu phim, nếu không chúng ta đi chỗ đó chơi một hồi a. Lý Hạnh đề nghị. Phòng chiếu phim phát ra điện ảnh, rất nhiều đều là từ Cảng Thành, đài đảo bên kia lại đây, đồ lậu nội dung, không có đi qua xét duyệt, nguyên chấp nguyên vị. Điều này sẽ đưa đến một chút bạo lực, giết người, sắc. Tình nội dung không có bị cắt giảm. Mặc dù chút điểm này để rất nhiều gia trưởng lên án, nhưng người trẻ tuổi rất thích xem, thậm chí rất nhiều gia trưởng có rảnh rỗi, chính mình cũng vụng trộm đến xem, thông qua điện ảnh, cảm thụ một chút đại lục bên ngoài thế giới. Được a, vậy thì đi thôi. Nhìn xem buổi tối hôm nay có cái gì hảo phiến tử. Sáu người rất mau tới đến phòng chiếu phim cửa ra vào, bế tắc, đơn sơ cửa nhỏ nhì, bên trên phòng chiếu phim ba chữ, tại Tuế Nguyệt xâm nhập dưới, đều có chút phai màu. Một cái mắt tam giác hán tử ngồi xổm ở cửa ra vào hút thuốc, dương mắt nhìn Hứa Đại Hải mấy người liếc mắt một cái, mà không biểu tình hướng bên phải một chỉ. Sáu người ở bên phải hơi nhỏ cửa sổ mua phiếu, Phát Tú Thành cùng Hứa Hổ đều muốn giao tiền, bất quá bị Hứa Đại Hải đoạt trước. Vừa rồi ăn cơm chính là ngươi cấp giao, bây giờ thế nào lại trả tiền? Phát Tú Thành ra vẻ bất mãn. Hứa Đại Hải cười ha ha, ai bảo ngươi chậm tay a? Tốt tốt tốt, ngày mai ngươi mời. Mấy người túi đầu trở ra, phát hiện đã có hai mươi mấy người tại xem phim, tìm chỗ ngồi xuống. Hứa Đại Hải rất nhanh phát hiện đang tại chiếu phim chính là Thành Long cảnh sát cố sự. 5 năm trước chiếu lên phía tử, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc cũng có tham diễn. Thành Long vai diễn thám tử muốn bắt chùm buôn thuốc phiện, song phương đấu trí đấu dũng, bởi vậy đưa tới một hệ liệt cố sự. Cốt truyện tương đương hấp dẫn người, mấy người bất chi bất giác liền vào mê, nỗi lòng theo cốt truyện trầm động chập trùng mà ba động. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm điện ảnh phát ra hoàn tất sau, mấy người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cảnh sát cố sự là thật là đẹp mắt a. Sau đó thả gì phiến tử a? Lãnh Huyết Thập Tam ứng phim võ hiệp, đổi băng ghi hình sau, điện ảnh rất nhanh phát hình ra. Phát Tú Thành ngồi tại Hứa Đại Hải bên phải, làm hắn nhìn thấy phụ đề, chụp ảnh là Lam Chính là mới sau, không khỏi nháy mắt mấy cái. Tiểu Hải, chụp ảnh là Lam Chính là mới a? Thế nào, ngươi biết hắn a? Không biết, bất quá gần nhất nghe kỹ mấy người nói qua hắn, nói Lam Chính là mới chụp một bộ phim, nhưng dễ nhìn, bây giờ đang tại Cảng Thành bên kia chiếu lên đâu. Phát Tú Thành suy nghĩ một lúc, nói, giống như gọi Liêu Trai Diễm Đàm. Ân. Hứa Đại Hải chậm rãi nói, ngươi nghe một chút tên này, sẽ là đứng đắn điện ảnh không? Cái kia có gì a? Tô Đông Pha nói qua, chân danh sĩ từ Phong Lưu, đại tục tức Phong Nhã. Bọn hắn dám chụp, ta liền dám nhìn. Ai sợ ai a? Nói dứt lời, Phát Tú Thành chính mình trước cười lên. Được được được, ngươi nhưu. Bất quá Tô Đông Pha nói qua lời này, ta như thế nào không biết. Ngươi đừng mỗi ngày hoặc là con thương lên núi đi săn, hoặc là lột mèo đùa cậu, có thời gian xem nhiều sách, ta lão tổ tông một ít lời, vẫn là tương đối có đạo lý. Nha a, tiểu tử ngươi còn thuyết giáo lên ta tới rồi. Hai người đối thoại, nhao nhao đến phía trước một cái hán tử, hắn nghiêng đầu lại trừng mắt liếc. Phát Tú Thành không cam lòng yếu thế về trừng, bất quá hai người cũng không nói thêm gì nữa, mà lại an tâm xem phim. Trở lại xem hết một trận điện ảnh, Vương Tú Tú, Liễu Hồng, Lý Hạnh ba người đã buồn ngủ quá đỗi, mấy người mau chóng rời đi phòng chiếu phim. Hứa Hổ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhất là biết nửa đêm chàng, tại đám người yêu cầu hạ muốn phát ra mang màu sắc phim nửa sau. Bất quá mấy người đều nói muốn rời khỏi. Hắn liền cũng theo đại lưu.
Trở lại lữ quán gian phòng, trở lại trên bà môn, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú tắm rửa, mau tới giường ngủ, mỏi mệt tinh thần được đến buông lỏng, hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Xa 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 nửa đêm, ngoài cửa sổ có mưa phùn bay xuống, vô số mưa bụi theo cửa sổ kiếng trượt xuống, ngẫu nhiên sáng lắc lư tiệm điện sắt na xuất hiện, theo sát phía sau chính là ầm ầm tiếng sấm rền. Trời mưa a. Vương Tú Tú mơ mơ màng màng đạo: "Ừm a." Hứa Đại Hải cũng cảm giác được một cỗ linh ý xâm nhập đi vào, vội vàng vươn tay ra, đem Vương Tú Tú cùng chính mình hai bên nhi góc chăn đều dịch tốt, lại nắm tay lùi về ổ chăn. "Ngủ đi, trời mưa xuống thích hợp nhất ngủ, lớn hơn nữa mưa cũng xối không đến ta." Trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, nghe bên ngoài tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng sấm, hai người rất nhanh thiết đi. Chương 790, bán sâm, nam, chương 790, bán sâm, nam, tỉnh thành. Lữ quán bên trong, ngủ một giấc đến hơn 8 giờ sáng, chờ Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người đứng lên lúc, phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang. Soạt mở cửa sổ ra, có mang theo lạnh lạnh hơi nước gió xuân thổi tới, thấm vào ruột gan, thiên địa rực rỡ hẳn lên. Còn có thành đàn chim sẻ trên tảng cây nhảy nhảy nhót nhót, chim chiếc gọi bậy, vừa mắt đều là xanh biếc, tâm tình của người ta cũng lập tức khá hơn. Hôm nay thời tiết thật tốt ta. Đúng vậy à, nhìn xem hổ tử cùng Liễu Hồng dậy rồi không, kêu lên bọn hắn cùng đi ăn chút gì điểm tâm. Hứa Đại Hải mở ra cửa phòng, theo hành lang hướng phải đi, đi tới cái thứ ba màu vàng nhạt cửa phòng trước mặt. Số 316. Ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa bảng hiệu, không có tìm sai, ngón tay đố lượng, bắt đầu gõ cửa. Đương 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 hổ tử, dậy rồi không có. Hứa Đại Hải liên tiếp gõ đến mấy lần, bên trong mới truyền đến sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, cùng tiếng nói chuyện, đang tại lên đâu? Ừm a, các ngươi trước lên a, chờ một lúc tới ta cái kia phòng. Hứa Đại Hải không có tại cửa ra vào tiếp tục chờ, mà là trở về hắn cùng Vương Tú Tú gian phòng. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, ngay tại Hứa Đại Hải suy tính, muốn hay không lại đi gọi bọn họ một lần lúc. Hứa Hổ, Liễu Hồng hai người trước sau đi vào Hứa Đại Hải hai vợ chồng ở gian phòng, Vương Tú Tú cười để bọn hắn ngồi ở trên giường, đồng thời tùy ý làm nhảm một chút nhà gặm. Đêm qua ngủ đều rất tốt, đại gia tinh thần đầu cũng không tệ. Cái này nhi váy là thật xinh đẹp, mua giá trị. Vương Tú Tú nhìn thấy Liêu Hồng mặc vào hôm qua mua mới váy, liên tục tán dương, cái sau cũng cười đáp lại. Hứa Đại Hải thì là chú ý tới, Liêu Hồng gương mặt có chút không quá bình thường đỏ ửng, rất nhanh ý thức được, vừa rồi Hứa Hổ cùng nàng chỉ sợ lại dạy vò một lần. Được rồi, chúng ta đi ăn điểm tâm a. Chờ một lúc còn muốn đi nhà ga tiếp Triệu Gia Quân. Được a. Bánh bao, bánh nhân đậu, bánh nướng, bánh quẩy, sữa đậu nành, đậu hũ não, cháo gạo chờ chút. Tùy tiện tìm một chỗ có nhỏ, ngồi tại ven đường bên cạnh bàn nhi, muốn ăn cái gì muốn cái gì. Hương vị coi như không tệ, cuối cùng là Hứa Hổ cấp trả tiền, Hứa Đại Hải cũng không cùng hắn tranh. Đi thôi, nhìn xem cửa hàng mở cửa không, đi trước mua cái bóng rổ, về sau lại đi nhà ga. Trạm vào tối. Trời chiều hồng quang vẩy vào nhà ga, là mới một chiếc xe lửa đến trạm sau, vô số lữ khách giống như là đại lượng con kiến một dạng, tuôn ra nhà ga. Hứa Đại Hải đem viết Triệu Giã Quân bảng tên nâng cao một chút nhì, đồng thời giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện đã trạm vạng tối 5 giờ 20 phút. Xe lửa trọn vẹn tối nay nhì gần tới 6 giờ. Nhìn bên phải, đó là Triệu Giã Quân không? Vương Tú Tú ánh mắt dễ dùng, lập tức điểm chân hô. Thật đúng là Triệu Giã Quân. Hứa Đại Hải lập tức hô to, liên tiếp hô mấy âm thanh sau, dẫn theo đại bao già, mặc màu xám, tiểu áo tôn trung sơn, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc Triệu Giã Quân nhìn lại, nhe răng vui lên. Hắn lay mở đám người, cười đi đến mấy người trước mặt, tay trái túi sách, tay phải bóc gói, phái đoàn mười phần cười nói, còn làm phiền phiền các ngươi tới đón ta, chờ lâu rồi à? Lúc này tối nay nhi quá nghiêm trọng. Không có chuyện a, đi thôi. Chúng ta cũng về lữ quán. Lần này chờ thời gian xác thực rất dài. Lúc chiều, Hứa Đại Hải mấy người ngay tại nhà ga chung quanh xoay xoay, mua vài thứ. Về sau Hứa Đại Hải liền để Hứa Hổ cùng Liễu Hồng hai người mang theo bóng rổ cùng về sau mua đồ vật, về trước lữ quán. Cho nên bây giờ chỉ có Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người tại nhà ga. Cần một chiếc áo lộ chính là tư xe taxi, mấy người sau khi lên xe nói địa chỉ, đuôi khói từ ống khói bên trong phun ra, rất nhanh xe bắt đầu khởi động. Hứa Gia Đồn, Tiểu Đình Tử tan học, cùng Tiểu Hoa, Tiểu Hương cùng một chỗ chạy vào lão mụ này biệt nhi. Go 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 nguyên bản tiểu nai cậu tử, lại lớn lên rất nhiều, hương phấn đuổi theo các nàng chạy, lô thai vụ sáng. Mãi mãi, chúng ta đã về rồi. Ừm a, ngay tại trong viện chơi a, đừng chạy xa, cơm nhanh tốt. Lão mụ ngồi tại trước bếp lò bên cạnh bồ đoàn bên trên, đang tại hướng lò đường bên trong thêm trẻ củi. Nồi xôi theo nhi không ngừng bốc hơi nóng, từ từ đi lên, nửa gian gian phòng đều là hơi nước, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Ừm a, ném túi sách, cầm quả cầu, mấy người ở trong sân bắt đầu đá quả cầu chơi. Quả cầu bên trên có xinh đẹp gà trống lông vũ, ở giữa không trung không ngừng tung bay, giống như là một cái siêu mẹo thải sắc hồ điệp. Lại một lát sau, trời chiều lập loè hồng qua dưới, lão cha Hứa Hậu Điền mang theo Hứa Phương đi vào biệt tử, trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo dài. Cái sau trong ngực còn ôm hải tử, bọn hắn mới từ mãi mãi cái kia viện nhi trở về. Phương cô, lúc nào tới a? Tiểu Đình Tử đầy mắt ngạc nhiên, một chút mất tập trung, ba giữa không trung quả cầu trực tiếp rơi xuống đất. Hơn 2 giờ chiều đến, Hứa Phương nhìn xem đá quả cầu mấy đứa bé, trong ánh mắt có hoài niệm, mười mấy năm trước nàng cũng thường xuyên cùng một đám tiểu nha đầu đá quả cầu. Cha mẹ ngươi bọn hắn hôm nay trở về không? Hẳn là sẽ không trở về a, trời đều muốn đen. Tiểu Đình Tử tay trái nhặt lên quả cầu, tay phải thì là trêu đùa Hứa Phương trong ngực tiểu hải tử, đùa cái sau nhếch miệng cười. Hứa Phương gật gật đầu, nàng tìm tứ ca Hứa Đại Hải có chuyện, hiện tại xem ra muốn nhiều lưu mấy ngày. Ừ à, nhìn các ngươi đầu đầy mồ hôi, đi trong phòng chơi à,
ta còn mua một chút bắp thùng cùng bánh quay trèo, đưa cho các ngươi ăn. Nghe tới có ăn ngon, mấy cái tiểu nha đầu đội vàng vui sướng chạy vào phòng, Tam Hỷ biết xong làm việc, tại hàng rào ngoài cửa thăm dò, đến tìm tiểu đỉnh tử các nàng chơi, cũng bị kéo vào phòng cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt, nhìn phim hoạt hình. Một bên khác, tỉnh thành, lữ quán bên trong, Triệu Gia Quân ngồi tại gỗ thông trên ghế, mở ra tham bánh bao, đã thấy cây kia tam phẩm diệp ra sơn sâm. Dáng vóc so trong tưởng tượng của ta phải lớn một chút, cái đồ chơi này không thể trường kỳ bảo tồn. Tươi tham không được, có thể phơi khô sau bảo tồn, bất quá nếu là có lão nhân cần phục dụng lời nói, mang về cắt thành tấm ảnh, nấu cháo, nấu canh, hầm gà. Sắp tới ăn là được. Triệu Gia Quân gật gật đầu, về sau đem tham bánh bao một lần nữa bao khóa tốt, mở ra bao ra, từ giữa bên cạnh xuất ra một sấp trăm nguyên tiền lớn. Xoát 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 đếm ra 60 tấm tới, đưa cho Hứa Đại Hải. Hứa Đại Hải sau khi nhận lấy, trực tiếp đưa cho bên cạnh Đường Đệ Hứa Hổ, để con mắt đăm đăm cái sau hỗ trợ kiểm lại một chút. Xì Hứa Hổ trên ngón tay dính lên nước bọt, từng trương hướng trên mặt bàn thả, đếm được tương đương chậm, tay đều đang phát run. Trăm nguyên tiền lớn tại mang theo phương diện, sắp thực so 10 khối mệnh giá đại đoàn kết thuận tiện nhiều, nếu là cái sau, cần 6 sấp, mà bây giờ chỉ có nửa sấp nhiều một chút. Vừa uống trà bên cạnh tiếp tục tán gẫu, thỉnh thoảng kể một ít cho cười, bộc phát cười ha ha âm thanh. Vương Tú Tú, Liễu Hồng hai người cũng trong phòng, bất quá cũng không đáp lời, chỉ là nhìn xem Hứa Đại Hải cùng Triệu Gia Quân hai người tán gẫu. Thông qua nói chuyện phía biết được, Triệu Gia Quân lần này lại đây, còn có một cái mục đích, sẽ gặp một chút quốc hữu than đá công ty quản lý, bàn bạc mở miệng công việc. Dự định hướng chỗ nào mở miệng? Nhật Bản Nagoya. Triệu Gia Quân uống một miệng nước trà, nói, đây cũng là mở miệng tạo ngoại hối chuyện, hợp tác cùng có lợi. Hứa Đại Hải gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch chút điểm này, mà lại chính hắn chính là làm xuất nhập cảng mậu dịch. Chỉ là đem Nhật Bản Đông Bắc than đá liên hệ tới, liền để hắn nhớ tới vài thập niên trước, Nhật Bản đối Hoa Hạ Đông Bắc tài nguyên tùy ý cắt đoạn, tâm tình bắt đầu bực bội.